Chương 31, mục tiêu Tam hoàng tử, Thương Phong Sơn mạch gặp mặt. Chương 31, mục tiêu Tam hoàng tử, Thương Phong Sơn mạch gặp mặt. Là, điện hạ, ta hiểu được. Ta đưa xong thư về sau, cần phải quá khứ cùng các ngươi hội hợp. La Phong tâm lý đang tiếp thụ những chuyện này về sau, chậm rãi hỏi. Không cần. Ngươi đưa xong về sau, đem đi theo ngươi người toàn bộ vây khô tịnh, sau đó hồi phủ liền có thể. Sở Vân nói. La Phong nhẹ gật đầu. Thiên ma nữ lúc này, trên mặt lộ ra một tia thiên kiều bá mị nụ cười, làm sao? Để ta đi thái tử phủ, ngươi là dự định trực tiếp đối phó thái tử. Sở Vân lắc đầu, cái này xem chính ngươi nhưng liền sợ ngươi không chế hắn, sẽ lộ tẩy, đến lúc đó cũng có chút được không bù mất. Đông cung bên trong, thái tử dưới trướng muôn khách đông đảo. Thậm chí nghe nói hoàng hậu tự mình phái hộ đạo giả, trong bóng tối thủ hộ hắn. Thiên ma nữ cố này phân thân, chỉ là phá toái cảnh sơ kỳ. Tiến vào đông cung bên trong, nếu là trực tiếp lựa chọn đối với thái tử ra tay, cái kia bại lộ khả năng quá cao. Thiên ma nữ trên mặt một bộ không quan trọng tư thái, vậy liền đổi một mục tiêu rồi. Tam hoàng tử như thế nào? Sở Vân nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút chờ mong, a, ngươi có nắm chắc? Đó là tự nhiên. Hắn cũng không giống như Sở Vinh, như vậy được coi trọng. Hắn tại mình hoàng tử phủ bên trong, muốn ngụy trang thành hắn, cũng không khó. Thiên ma nữ tự tin nói. Tốt. Vậy liền đối với Sở Viễn động thủ. La Phong thống lĩnh, đến lúc đó ngươi tiếp ứng một cái ngọc cô nương. Sở Vân phân phó nói. La Phong khẩn trương không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đối với tam hoàng tử động thủ, đây cũng quá kích thích. Xem ra cựu hoàng tử là thật dự định, muốn bắt đầu dần dần thanh toán năm đó sự tình. Vâng, điện hạ. Mặc dù như thế, La Phong cũng là đáp. Trong bất chi bất giác, hán vị này ảnh vệ thống lĩnh đã thay đổi một cách vô chi vô giác đứng ở Sở Vân đội ngũ bên trong. Thừa tướng phủ, Mộng Như Tuyết khuê phòng bên trong. Tiểu thư, những cái kia trận pháp vật liệu đã tìm đủ toàn bộ. Về phần phù hợp bảy trận chi địa, trước mắt ta còn phái người đang tìm kiếm, thành bên ngoài sơn mạch hiểm địa lúc nào, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tên điêu mỹ phụ hướng về ngồi ngay ngắn ở trên ghế Mộng Như Tuyết báo cáo nói. Mộng Như Tuyết biểu lộ quận cũ bé, nhặt nói, thuận tiện, giúp ta sưu tập một phần hoàng thành bên trong, tất cả niết bàn cảnh sơ kỳ tu sĩ danh sách nhân viên, không cần để ý bối cảnh kích cỡ. Vâng, tiểu thư. Mộng Như Tuyết lại nói, đúng, lúc trước để ngươi gấp chằm chằm hát thiết vương còn có đông cung động tĩnh, bây giờ thế nào? Mỹ phụ kia chi tiết đáp, tiểu thư, hai địa phương này ta đều để người nhìn chằm chằm, trước mắt còn chưa phát hiện cái gì dị dạng. Bất quá tiểu thư, ta không rõ, tiểu thư là như thế nào chắc chắn, cái kia nắm yên vũ lâu tuyên bố tin tức tìm kiếm tiêu viêm người, sẽ là hai nhà bọn họ đâu? Mộng Như Tuyết khỏe miệng băng lánh cười một tiếng, toàn bộ hoàng thành bên trong có thể xuất ra niết bàn cảnh tà anh vì tay so, ngoại trừ hoàng hậu, quốc sư cũng chỉ có ta thừa tướng phủ. Thế lực khác mặc dù cũng có thương cắt trong thành, nhưng muốn điều động tà anh chi vật vào thành, chí ít cũng phải 5 ngày 10 ngày thời gian. Thừa tướng phủ không có, như vậy thì chỉ có thể là mặt khác hai cái. Quốc sư cùng hoàng hậu là một đám, như vậy thì chỉ cần nhìn chằm chằm hoàng hậu phe phái những cái kia chủ yếu thế lực là được. Quốc sư lão gia hỏa kia, hơn phân nửa rất không có khả năng sẽ đích thân xuất mã. Như vậy đông cung cùng hát thiết vương, liền tự nhiên trở thành trọng yếu nhất. Thân là thừa tướng chi nữ, Mộng Như Tuyết đối với toàn bộ đại hạ hoàng triều thế cục là hết sức rõ. Nàng cái thân phận này, có thể được đến tin tức, là muốn hơn xa cùng mình cùng một chỗ chuyển thế thiên ma nữ. Bởi vì cái gọi là đầu thai nem tốt, cũng là một môn học vấn. Bởi vậy, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm hoàng hậu phe phái độc tĩnh, như vậy thì có thể đi theo đám bọn hắn, tìm tới cái kia thiên ma nữ giả trang tiêu viêm. Thì ra là thế, rõ ràng như thế kín đáo phân tích, thật không hổ là tiểu thư. Người mỹ phụ kia bội phục nói, đi, ngươi đi đi. Sưu tập tốt về sau, đem danh sách màu trắng đưa cho ta. Tiểu thư yên tâm, ta lập tức liền đi làm. Ban đêm, hoàng thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, đường đi phồn hoa, bầu không khí náo nhiệt. Tiên Vũ lâu vẫn như cũng là toàn bộ hoàng thành phồn hoa nhất sáng nhất sân khấu. La Phong mang theo mặt nạ, đi vào đại sảnh, tìm được trước đó một vị trưởng lão. Ta là Tiêu Viêm công tử hộ vệ, tới đây có chuyện muốn cùng Hứa Niên chấp sự nói chuyện với nhau. Trưởng lão kia cũng nhận ra La Phong, sắc mặt có chút kích động nói, các hạ chờ một lát phút chốc, ta lập tức đi mời chấp sự đại nhân. Không bao lâu, tên trưởng lão kia liền đem Hứa Niên mời đến. Ha 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 ha. Bằng hữu, Tiêu công tử hôm nay tại sao không có đến a? Hứa Niên nhìn đến La Phong, tiếng cười hỏi. Công tử tại mặt khác địa phương chờ lấy. Ta tới đây là phụng công tử chi mệnh, cho Hứa chấp sự truyền một cái nói. Hứa Niên hiếu kỳ hỏi, là gì? Có người nặc danh nắm quý lâu tuyên bố tin tức, chỉ cần công tử cùng đối phương gặp nhau, như vậy đối phương liền lấy một cái niết bàn cảnh tà anh vì lễ gặp mặt, không biết việc này thế nhưng là thật. La Phong đầu tiên là hỏi. Không tệ. Tiêu Viêm công tử dự định cùng đối phương gặp mặt có đúng không? Hứa Niên cũng đã đoán được một chút. La Phong nói thẳng, công tử có thể cùng bọn hắn gặp mặt, bất quá gặp mặt địa điểm phải do chúng ta chọn. Hứa Niên nhẹ gật đầu, đây điểm không có vấn đề, chỉ là gặp cái mặt mà thôi, địa điểm ở đâu? Dâu dịa. Tốt. Như vậy tối nay rạng sáng, thành bên ngoài Thương Phong Sơn mạch, công tử tại đỉnh núi chỗ chờ lấy bọn hắn, làm phiền Hứa chấp sự đem tin tức này chuyển cáo đối phương. La Phong nói ra. Hứa Niên gật đầu, tốt, ta sẽ lập tức chuyển đạt. Đa tạ, vậy ta trước hết cáo tử. Đi thong thả. La Phong quay người rời đi. Hứa Niên bên cạnh mắt, liếc nhìn nơi xa mấy tên Yên Vũ lâu trưởng lão. Những người kia ngầm hiểu, trực tiếp liền đi theo La Phong đằng sau, một đường ra Yên Vũ lâu. Đại nhân, chúng ta cần phải lập tức đi Thương Phong Sơn mạch. Đây Tiêu Viêm đã phù hợp chúng ta điều kiện, nếu để cho Hắc Thiết Vương bọn hắn nhanh chân đến trước, cái kia ha không chuyện xấu. Hứa Niên sau lưng tên trưởng lão kia, lo lắng hỏi. Hứa Niên sắc mặt thông dong, ánh mắt ẩn chứa thâm ý nói, ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi trước đem tin tức này đưa đi cho Hắc Thiết Vương bọn hắn, đừng lầm thời gian.
Vâng, đại nhân.
Tên trưởng lão kia lúc này tiến đến đưa tin tức. Hứa Niên đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hướng đến đi lên lầu. Việc này vẫn là xem trước một chút bọn hắn lâu chủ quyết định lại nói. Hắc Thiết Vương nhận được tin tức sau đó, trong đêm rời phủ, tiến vào Đông Cung. Giờ phút này Đông Cung đại điện, Thái tử Sở Vinh ngồi ngay ngắn ở thượng vị, Hắc Thiết Vương, Vương Hàn Thác nhìn núi quận Vương Bắc Tùng, cùng Thái tử một chút muốn khách, toàn bộ ngồi ngay ngắn ở điện bên trong. Tiên Vũ lâu tin tức, cái kia Tiêu Viêm đồng ý gặp mặt. Bất quá gặp mặt địa điểm, lại từ Tiêu Viêm đến quyết định. Tối nay rạng sáng, tại ngoài hoàng thành Thương Phong Sơn Mạch, hắn tại đỉnh núi chờ lấy chúng ta. Hắc Thiết Vương giờ phút này cũng là đem Yên Vũ lâu tin tức nói cho đám người. Chương 32, Thương Phong Chi Đỉnh, Mộng Như Tuyết xuất phủ. Chương 32, Thương Phong Chi Đỉnh, Mộng Như Tuyết xuất phủ. Rạng sáng, Thương Phong Sơn Mạch. Như vậy chọn tại như vậy cái địa phương, này lại không có lừa dối. Nhìn núi quận Vương Bắc Tùng có chút cảnh giác nói, liên tính hắn có thể dở cho lừa bịp, lại có thể lừa dối đi nơi nào? Chẳng lẽ chúng ta còn lo lắng một cái kim đan cảnh tu sĩ không thành? Huống hồ, cái kia Tiêu Viêm cũng không biết chúng ta là ai, hắn nguyện ý gặp nhau, hơn phân nửa cũng là bởi vì cái kia đầu niết bàn cảnh tà anh, bởi vậy, chơi lừa gạt khả năng cũng không cao. Thần Tông Tam trưởng lão Vương Hàn Thác tràn đầy tự tin nói, Vương trưởng lão nói có đạo lý. Tiêu Viêm ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, chọn tại Thương Phong Sơn mạch gặp mặt, có lẽ cũng chỉ là xuất phát từ tự thân an toàn cân nhắc mà thôi. Câu ngược lại là cảm thấy không có gì, Vương gia, ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử nhìn về phía Hắc Thiết Vương hỏi. Ta ý nghĩ cùng Thái tử điện hạ đồng dạng. Huống hồ, việc này đã đi qua Hoàng hậu nương nương đồng ý, chúng ta cũng không cần có cái gì cố kỵ. Vương trưởng lão, Bắc Tùng quận vương, ba người chúng ta liền tại tối nay tiến về cái kia Thương Phong Sơn mạch. Về phần Thái tử điện hạ, ngươi liền tạm thời lưu tại Đông Cung, chờ chúng ta tin tức. Hắc Thiết Vương luôn miệng nói. Tốt. Nhìn núi quận vương cùng Vương Hàn Thác mấy người đều là gật đầu đáp ứng. Hai vị niết bàn cảnh, một vị phá toái cảnh. Ba người tiến đến, Tiêu Viêm dù là thật muốn chơi trò xiết gì, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Đi. Cái kia câu ngay ở chỗ này, chờ lấy Vương gia cùng hai vị tin tức tốt. Tiêu Viêm, xin mời mấy vị cần phải đem hắn mang về, nói cho hắn biết, cô thưởng thức hắn đã lâu. Thái tử Sở Vinh bưng chén rượu lên, kính hướng bọn hắn. Đám người theo nâng rượu đáp lễ. Đêm khuya, Hắc Thiết Vương cùng Vương Hàn Thác cùng nhìn núi quận vương ba người, đều là từ Đông Cung rời đi, bí ẩn đến cực điểm hướng về cửa thành mà đi. Cùng một thời gian, Mộng Như Tuyết tại thừa tướng phủ bên trong cũng đã nhận được tin tức. Tiểu thư, Đông Cung có động tác. Thần Tông Tam trưởng lão Vương Hàn Thác, Hắc Thiết Vương còn có Bắc Sơn quận vương ba người, giờ phút này đang trong đêm ra Đông Cung, hướng về cửa thành mà đi. Mộng Như Tuyết nhìn về phía tên kia phụ nhân, cái nào cửa thành? Cửa thành đông. Bá. Mộng Như Tuyết bá một tiếng, toàn bộ thân ảnh biến mất tại phòng bên trong, chỉ để lại từng trận mùi thơm ngát. Thương Phong Sơn mạch. Lúc này, Sở Vân mang theo một cái mặt nạ, đổi cái tiểu tóc bao quát trên thân quần áo, cũng cố ý đổi một kiện chưa từng xuyên qua. Hắn cùng đồng dạng mang theo mặt nạ Vạn Lôi Tôn giả, giờ phút này liền đứng tại đỉnh núi bên trên, gió lạnh lạnh thấu xương thổi tới, Sở Vân tóc dài có chút tung bay. Không bao lâu, lúc rạng sáng, Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương mấy người liền từ dưới sơn đạo chậm rãi bay lên. Đến. Sở Vân nội tâm nói nhỏ, màn đêm phía dưới, sơn dạ đen kịt, nhưng có ánh trăng chiếu rọi, Sở Vân cũng là thấy rõ ràng ba người mặt. Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương mấy người đi tới Sở Vân ngay phía trước, sừng sững đứng đấy. Hai phe cũng coi là chính thức gặp mặt. Các hạ đó là Tiêu Viêm công tử. Hắc Thiết Vương dẫn đầu hỏi một chút. Sở Vân đè ép tâm thành, trầm ổn nói, là ta. Dùng cái gì chứng minh đâu? Hắc Thiết Vương trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười hỏi tiếp. Không cần chứng minh. Ta nghĩ ngoại trừ chính ta bên ngoài, phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ hoàng triều, vẫn chưa có người nào dám giả mạo Tiêu Viêm a. Sở Vân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn đến bọn hắn, trầm ổn tự tin nói. Vương Hàn Thác cười nhạt một tiếng, Tiêu Viêm công tử không hổ là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Đích xác, tại trước mắt cái này trên đầu sóng ngọn gió, chỉ có đồ đần mới có thể đi giả mạo Tiêu Viêm công tử. Sở Vân bình tĩnh thong dong đáp, đã như vậy, vậy trước tiên biểu thị một cái, mấy vị thành ý a. Vương Hàn Thác cười nói, không có vấn đề. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Hàn Thác từ mình nhẫn chứa vật trong ngón tay, lấy ra một cái chứa tà anh hộp. Trong này phong tồn là một đầu niết bàn cảnh trung kỳ tà anh, mặc dù so ra kém Yên Vũ lâu cái kia đầu, nhưng cũng là chúng ta muốn cùng Tiêu Viêm công tử gặp mặt tâm ý. Vương Hàn Thác đem hộp đưa ra. Sở Vân sau khi nhận lấy, trong bóng tối vận dụng U Minh thần đồng xác nhận một phen, khẳng định bên trong đích xác là một đầu niết bàn cảnh tà anh. Mấy vị thành ý ta thu vào. Như vậy hiện tại liền trở lại chuyện chính a. Mấy vị là đến từ phương nào thế lực? Các ngươi muốn thấy ta, không biết cần làm chuyện gì? Sở Vân đem hộp nhận lấy về sau, cũng không dây dưa dài dòng trực tiếp hỏi. Cùng lúc đó, tại Thương Phong đỉnh núi bên trên, cũng không phải là chỉ có bọn hắn hai đám người. Tiên Vũ lâu một vị chuyên môn phụ trách tiềm ẩn theo dõi niết bàn cảnh trưởng lão, hắn liền trốn ở bên bờ vực, quan sát đến bên này động tĩnh. Bao quát Mộng Như Tuyết, nàng một đường đi theo Hắc Thiết Vương bọn hắn ra khỏi thành, bây giờ cũng tiềm ẩn tại một tảng đá lớn sau đó, thu liễm lấy khí tức, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Vân. Nhưng lại để nàng cảm thấy có chút thất vọng là, cái này gọi Tiêu Viêm, hắn cũng không phải là thiên ma nữ phân thân. Nàng cùng thiên ma nữ túc địch nhiều năm, chỉ cần là nàng phân thân, Mộng Như Tuyết nhìn một chút liền có thể phán đoán đi ra. Mà trước mắt cái này Tiêu Viêm, cũng không phải là nàng. Bất quá đã đến đều tới, cái kia nàng cũng đổ là muốn nhìn xem, cái này Tiêu Viêm, đến tột cùng là có lai lịch ra sao. kim đan cảnh sơ kỳ đánh bại kim đan cảnh đỉnh phong, đây cho dù ở nàng kiếp trước là đế thì cũng hiếm có dạng này thiên chi tiêu tử. Tiêu Viêm công tử, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, Vương Mỗ chính là Thần Tông Tam trưởng lão, Vương Hàn Thác. Hai vị này, một vị là Đại Hạ Hoàng triều Hắc Thiết Vương, một vị khác tức là Nhìn Núi quận quận vương. Nghe được Vương Hàn Thác thân phận, ba người trong nháy mắt, Sở Vân chỗ sâu trong con người hơi đổi, lại là hoàng hậu phe phái người. Cái kia ban đêm còn thật sự là đúng dịp. Nếu như chỉ có ba người bọn họ nói, Vạn Lôi Tôn giả đem bọn hắn cùng một chỗ thu thập hết, cái kia hơn phân nửa là không có vấn đề gì. Ba vị thân phận, ngược lại là có chút làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vương trưởng lão, cái kia không biết các ngươi tìm ta, là muốn trò chuyện cái gì đâu? Sở Vân hơi có vẻ cảm thấy hứng thú hỏi. Tiêu công tử, không biết Tiêu công tử có thể có kế thừa, cũng hoặc là thuộc về cái nào tông môn gia tộc thế lực? Vương Hàn Thác hỏi. Không môn không phái, mấy vị muốn nói cái gì, cứ việc nói chính là. Sở Vân nói. Tốt. Đã như vậy, chúng ta cũng liền không vòng quanh. Tiêu công tử, chúng ta là đại biểu hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ, nghĩ đến mời Tiêu công tử gia nhập đồng cung. Nếu là Tiêu công tử nguyện ý đáp ứng, thái tử điện hạ nói, điều kiện theo Tiêu công tử mở, bản thân hắn đối với Tiêu công tử có thể nói là mười phần thưởng thức. Hắc Thiết Vương nói thẳng nói ra. Sở Vân không nghĩ tới, lại là hoàng hậu cùng thái tử muốn kéo lúc mình. Giờ phút này hắn thậm chí đều có chút không nín được muốn cười. Nếu để cho bọn hắn biết Tiêu Viêm thân phận chân thật, đó là bọn hắn muốn trừ bỏ cựu hoàng tử, không biết bọn hắn sẽ là một phen biểu tình gì. Sở Vân không có trả lời ngay. Hắn tại nội tâm cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức liền có một cái càng tốt hơn chủ ý gia nhập đông cung. Mấy vị, còn xin các ngươi chuyển cáo thái tử, hắn tâm ý, Tiêu Viêm nhận, nhưng là ta muốn đổ vỡ, các ngươi hơn phân nửa không có, bởi vậy cũng đừng khó xử lẫn nhau. Sở Vân lấy lui làm tiếng nói. Không biết Tiêu Viêm công tử cần gì, cứ nói đừng ngại. Hắc Thiết Vương nhìn đến hắn, thần sắc chân thành nói. Chương 33, Sở Vân nhu đồ, trà tân tam hoàng tử. Chương 33, Sở Vân nhu đồ, trà tân tam hoàng tử. Hai dạng đồ vật. Vạn năm huyết tinh thạch cùng lại thêm một đầu, niết bàn cảnh đỉnh phong tà anh. Sở Vân cũng là nói ra mình điều kiện. Nghe xong lời này, Hắc Thiết Vương mấy người sắc mặt đều hơi nổi lên chìm. Tiêu công tử cần hai thứ đồ này, thật đúng là mọi loại hiếm có a. Vương Hàn Thác trầm giọng nói. Sở Vân một bộ không quan trọng thái độ, cho nên ta nói, ta cần đồ vật, thái tử đoán chừng cũng không có, cũng đừng khó xử lẫn nhau. Không có chuyện gì khác nói, vậy liền xin từ biệt ta. Sở Vân cùng Vạn Lôi Tôn giả vừa dự định đi. Vương Hàn Thác liền nói ngay, Tiêu công tử chậm đã. Sở Vân thân ảnh dừng lại, ánh mắt thong dong nhìn đến hắn. Tiêu công tử, nếu là chúng ta cầm ra hai thứ đồ này, vậy ngươi thế nhưng là liền nguyện gia nhập đông cung, vì thái tử cùng hoàng hậu hiệu lực. Vương Hàn Thác thận trọng hỏi. Sở Vân đáp ứng, tự nhiên. Chỉ cần các ngươi cầm ra ta cần đồ vật, ta nguyện ý tận tâm tận lực, phụ tá thái tử leo lên hoàng vị. Vương Hàn Thác trịnh trọng nhẹ gật đầu, tốt. Tiêu công tử, hai thứ đồ này, mặc dù giá trị liên thành, nhưng chúng ta cũng không nhất định liền không có. Chỉ bất quá việc này, chúng ta cần thời gian thương lượng một chút, quyết định tốt, lại cho Tiêu công tử trả lời chắc chắn. Sở Vân gật đầu, không có vấn đề. Mười ngày sau, cùng một thời gian, còn tại nơi đây. Sở Vân cho bọn hắn 10 ngày thời gian, chủ yếu cũng là cho bọn hắn đầy đủ thời gian, có thể đi sưu tập hai thứ đồ này. Tốt, một lời đã định. Vương Hàn Thác mấy người cùng Sở Vân định ra về sau, bọn hắn chính là riêng phần mình rời đi. Tiên Vũ lâu vị trưởng lão kia, vừa mới chuẩn bị theo dõi Sở Vân thì, bèn lại cùng một bước, máu tươi tại chỗ. Vạn Lôi Tôn giả một tia chớp chi lực, bắn rơi tại hắn trước mặt, lực lượng hình thành một tia chớp từ trường, giống như kinh cực cuốn quanh, ngăn người tiến lên. Nương theo lấy hắn âm lọt vào tai, kinh ngạc tên kia Yên Vũ lâu trưởng lão, trực tiếp từ bỏ theo dõi dự định. Lưu tại trên sân mộng như tuyết, chứng kiến đến đây hết thảy. Sắc mặt nàng hơi có chút nổi lên nghi ánh sáng, tôn giả cảnh lực lượng. Hắn rốt cuộc là ai? Mộng như tuyết giờ phút này mười phần hiếu kỳ Tiêu Viêm thân phận, hắn bên người thủ hộ giả, lại là một vị tôn giả cảnh. Điều này thực làm nàng cảm thấy giật mình. Cũng bởi vì có Vạn Lôi Tôn giả tồn tại, Yên Vũ lâu cùng Mộng Như Tuyết đều chỉ có thể từ bỏ tiếp tục theo dõi, bởi vì tự thân tu vi còn chưa đủ, dẫn đến nàng đối với rất nhiều hành động bị hạn chế. Mộng Như Tuyết cũng là dự định lần này trở về, nhanh chóng luyện chế ra Niết Bàn chi nguyên, tốt vượt qua Niết Bàn cảnh. Đến lúc đó, nàng dù là đối mặt tôn giả cảnh cấp bậc nhân vật, chí ít cũng có thể hơi có chút sức tự vệ. Nửa đêm canh ba, tại Vạn Lôi Tôn giả bảo vệ dưới, Sở Vân thuận lợi trở lại mình phủ bên trong. Hậu viện điện bên trong, La Phong giờ khắc này ở điện bên trong đi qua đi lại chờ đợi. Khi nhìn thấy Sở Vân cùng Vạn Lôi Tôn giả bọn hắn bình yên vô sự sau khi trở về, hắn sắc mặt vui vẻ, điện hạ, thế nào? Lần này có thể có phát sinh cái gì? Không có việc gì. Người bên kia thế nào? Sở Vân sau khi đi vào, một mặt lạnh nhạt nói, Tiên Vũ lâu phái người một đường đi theo ta, bất quá hoàng thành bên trong đường, ta so với bọn hắn quen quá nhiều, không bao lâu liền hất ra. Về phần Ngọc Cô Nương nơi đó, cũng đã thành công. La Phong hồi đáp, a, người ở đâu? Sở Vân lộ ra một sợi nghiền ngẫm ý cười, nốt tại hậu viện một gian trong phòng tối. Đúng điện hạ. Các ngươi lần này đi, có biết đối phương là ai? La Phong hiếu kỳ hỏi. Hoàng hậu phe phái người. Sở Vân đem sự tình nói ngắn gọn nói cho hắn. La Phong nghe xong, nhướng mày, Vương Hàn Thác cùng Bắc Sơn quận vương, vậy mà vụng trộm đến hoàng thành. Xem ra, hơn phân nửa là hoàng hậu lợi dụng trong tay quyền lực, trong bóng tối cho bọn hắn mở đặc thù thông đạo, nếu không không có khả năng giấu giếm được ảnh vệ. Bọn hắn hai người trong bóng tối vào thành, việc này, ta phải báo cáo một cái bệ hạ. La Phong suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có cần phải báo cáo, dù sao Vương Hàn Thác cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, với lại nhìn núi quận vương, không có nói trước nói liền vụng trộm vào thành. Cử động lần này nếu quả thật có thể coi là nói, đó chính là khi quân. Không cần, đều là muốn chết người, trả hết báo làm cái gì đây? Sở Vân mơ màng mở miệng. Điện hạ ý là, 10 ngày sau tại Thương Phong Sơn Mạch, muốn đối bọn hắn động thủ. La Phong hỏi. Sở Vân cười cười, khẽ gật đầu một cái. Hôm nay, nếu như không phải Vương Hàn Thác nói điều kiện mặc hắn mở, hắn liền đã để Vạn Lôi Tôn giả xuất thủ. Chẳng qua hiện nay cứ như vậy, cũng tốt. Phải biết, hắn mở ra điều kiện, bằng vào hoàng hậu phe phái năng lượng, khả năng rất lớn là cầm đi ra. Đợi đến 10 ngày sau, bảo vật cùng người, mình thu hết. Chẳng phải sung sướng. Tốt, La thống lĩnh, chúng ta đi trước nhìn xem, ta vị huynh trưởng kia a. Vâng, điện hạ. Ba người rời đi căn này đại điện, thuận theo bóng đêm, bọn hắn đi tới giam giữ Sở Viễn trong mật thất. Sở Viễn giờ phút này tứ chi bị trói tại trên kệ, cả người linh hồn mỏi mệt không chịu nổi, thủy cúi đầu. Sở Vân ba người đi tới về sau, động tĩnh đánh thức hắn. Sở Vân, La Phong, ngươi, các ngươi thật lớn lá gan, dám đem ta trói đến nơi này đến. Các ngươi tin hay không, mẫu hậu cùng ta đại ca, ngày mai chỉ cần phát hiện ta mất tích, các ngươi liền phải triệt để xong đời. Bắt cóc hoàng tử, tội lỗi đáng chém. Sở Viễn nhìn thấy trước mắt Sở Vân cùng La Phong sau đó, lập tức lên cơn giận dữ uy hiếp mắng quát. Chậc chậc chậc, Tam ca a, lời này của ngươi nói, ai không phải cái hoàng tử a? Về phần ngươi muốn sự tình, yên tâm đi, ngươi mẫu hậu cùng ngươi đại ca, bọn hắn không thể lại phát giác được, ngươi đã bị thay thế sự tình. Sở Vân một mặt nghiền ngẫm cười nói, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đem ta trói lại, còn tìm người giả mạo ta? Sở Vân, ngươi cái tiểu tạp thoái, còn cùng ta chơi bên trên những này thủ đoạn đúng không? Ngươi liền cùng ngươi cái kia mẫu phi đồng dạng, đó là một cái từ đầu đến đuôi tiện hóa. Cũng không biết trên người nữ nhân kia có đồ vật gì, đem phụ hoàng mê sửng sốt một chút, nhưng ngay cả như vậy, cũng không thoát khỏi được nàng là cái tiện hóa sự thật. Sở Viễn giờ phút này trang đều không trang, hắn thực chất bên trong đó là vô cùng chán ghét Sở Vân hai mẹ con, lúc này càng là không kiêng nể gì cả chửi ầm lên. Sở Vân ánh mắt yên tĩnh nhìn đến hắn, biểu lộ bình tĩnh đến có chút làm cho người sợ hãi. La thống lĩnh, Ngọc cô nương phải chăng đã tìm tới hồn? Sở Vân ngữ khí bình tĩnh hỏi một chút. Là điện hạ. La Phong đáp. Tốt, vậy các ngươi đi xuống trước đi. Nghe Sở Vân mệnh lệnh, La Phong cùng Vạn Lôi liếc nhìn nhau, lập tức nhẹ gật đầu. Phải. Hai người thân ảnh trong nháy mắt liền rời đi căn này phòng tối. Sở Vân nhìn trước mắt Sở Viễn, mặt không biểu tình, huyết thiên thế giới. Vâng. Trong chốc lát, Sở Vân thể nội thiên huyết cây thần xương lực lượng phát huy đến cực hạn, thể nội huyết khí trong nháy mắt sôi trào. Bàng bạc huyết khí đột nhiên từ Sở Vân thể nội tản mắt ra, hình thành một đạo hình tròn huyết giới, bao trùm cả ở giữa phòng tối. Chương 34, Sở Vân thủ đoạn, huyết thiên thế giới cường đại. Chương 34, Sở Vân thủ đoạn, huyết thiên thế giới cường đại. Chỉ một thoáng, Sở Viễn cùng Sở Vân hai người thân ở hoàn cảnh chuyển biến. Thiên địa biến hóa, hai người giờ phút này xuất hiện ở một mảnh huyết hồ bên trên. Huyết hồ trung tâm có một khối cùng loại với tàn đảo một dạng nơi ở, toàn bộ chân trời đều là một mảnh màu máu, bốn phía đều bị huyết khí bao trùm, huyết mông đầy trời. Đây là địa phương nào? Sở Viễn nhìn đến bỗng nhiên cải biến hoàn cảnh, sắc mặt vừa sợ lại rung động. Huyết thiên thế giới, nơi này là trong thân thể ta càn khôn thế giới, mặc dù có chút ít, nhưng chí ít cũng là một cái độc lập với bên ngoài tiểu thiên địa. Sở Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình bình đạm nói đến. Ngươi thế giới, Sở Vân, ngươi đang làm cái gì xuân thu đại ngộng? Bằng ngươi một cái phế vật, còn ở lại chỗ này si tâm vọng tưởng, nếu ngươi thức thời một chút, hiện tại liền lập tức thả ta. Nếu không, chờ mẫu hậu phát hiện sau đó, mẹ ngươi cùng tu la đều không gánh nổi ngươi. Sở Viễn đối với Sở Vân nói, khịt mũi coi thường nói. Sở Vân không có quá nhiều nói nhảm, chỉ thấy hắn trên đầu ngón tay, huyết khí nhảy lên, vài tia huyết khí tách ra chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. TT, hơn 10 đầu hình thể dài nhỏ huyết xà, đột nhiên từ huyết hồ bên trong bay ra, mở ra huyết miệng, hung hăng cắn lấy Sở Viễn trên thân thể. A, Sở Vân, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, đại ca cùng mẫu hậu, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. A, Sở Viễn con ngươi trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, những cái kia rắn huyết độc thuận theo Sở Viễn huyết dịch tràn ngập toàn thân, giờ phút này Sở Viễn, trên thân làn da đã xuất hiện độc văn, lan tràn tại hắn thân thể mỗi một tấc mạch lạc. Huyết độc ăn mòn, bao giờ cũng đều tại ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ, càng là tại dày vò lấy hắn tinh thần ý chí, loại thống khổ này, có thể nói là sống không bằng chết. Sở Vân, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Không, nếu không, chờ ta ra ngoài, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi, ba đầu huyết xà cắn lấy hắn trên cổ, Sở Viễn vừa đau vừa giận gào thét kêu thảm, cái kia quỷ khóc sói gào thê thảm tiếng gào thét, tràn ngập tại toàn bộ huyết thiên thế giới bên trong. Muốn chết, đây có thể không dễ dàng như vậy. Những này rắn cắn ở trên thân thể ngươi, bọn hắn sẽ ở thân thể ngươi gần như cực hạn về sau, chuyển hóa một loại khác độc tố, áp dụng lấy độc trị độc phương thức, giải độc cho ngươi. Bất quá nha, ngươi thống khổ tắc sẽ không giảm ít nửa phần. Cứ như vậy, ngày qua ngày, vĩnh vô chỉ cảnh. Tam ca a, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ ta chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật này a. Sở Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân ảnh rời bỏ mà đi. Sở Vân, ngươi cái tiện chủng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. A, Sở Viễn điên cuồng vô năng gào thét, cùng hắn cái kia thâm thụ huyết độc xâm nhập kêu gào liên tiếp không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà, Sở Vân đã trở lại bên ngoài, gian kia trong mật thất huyết khí cũng đã toàn bộ biến mất. Đây chính là hắn tiên huyết thần huyết mạch bản mệnh thần thông, huyết thiên thế giới. Hắn huyết thiên thế giới, bây giờ vẫn chỉ là một cái độc lập huyết hồ, trong đó huyết khí lực lượng mặc dù không ít, nhưng cuối cùng vẫn là rất có hạn. Bất quá, huyết tiên thế giới lại có thể căn cứ hắn tu vi để thăng, cùng thiên địa huyết vật ẩn chứa, dần dần để thăng hạn mức cao nhất. Hắn có thể trưởng thành làm một phiến huyết hải, một tòa huyết thành, một tòa huyết giới, bí cảnh chờ chút, thậm chí cuối cùng trở thành chân chính thiên địa thế giới. Đây cũng là hắn cùng Vương Hàn Thác đám người đưa ra muốn bạn năm huyết tinh thạch mấu chốt nguyên nhân, chính là vì dùng để thăng mình huyết thiên thế giới. Cứ như vậy, bản thân hắn chiến lực lại có thể tăng lên một tầng. Chậm chậm. Chủ nhân, Sở Viễn cửu hận giá trị đã đạt đến 100, tùy thời có thể tiến hành thu hoạch. Giờ phút này, Sở Vân trong đầu có hệ thống nhắc nhở. Nhìn lên đến, đây Sở Viễn tử vừa mới bắt đầu liền rất hận mình. Bằng không thì cũng không có khả năng mới hành hạ một hồi, cửu hận giá trị liền trực tiếp kéo căng. Bất quá Sở Vân hiện tại cũng không nóng nảy thu hoạch hắn. Giữ lại hắn, đến lúc đó dùng để kéo hoàng hậu cũng hoặc là thái tử cửu hận giá trị, hiệu quả kia tuyệt đối là làm ít công to. Đông cung, vạn năm huyết tinh thạch, niết bàn cảnh đỉnh phong tà anh, đây có thể đều không phải là tục vật a. Như thế vật chất quý, không phải tôn giả cấp bậc nhân vật, căn bản không có khả năng cầm xuất thủ. Đây Tiêu Viêm, cũng thật sự là đủ sư tử mà mồm. Thái tử dưới trướng vị kia được xưng là Bạch Tiên Sinh môn khách, giờ phút này sắc mặt hiện chìm nói đến. Hắc Thiết Vương còn có Vương Hàn Thác mấy người bọn họ lúc này cũng đều ngồi ở bên cạnh. Thái tử Sở Vinh ngồi ở phía trên, một mặt trầm mặc không nói. Điện hạ, hai cái điều kiện này, sắp thử xem như giá trên trời. Có đáp ứng hay không, điện hạ còn cần suy nghĩ kỹ càng. Hắc Thiết Vương nhắc nhở. Sở Vinh cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói, nếu như thay cái mạch suy nghĩ tưởng tượng, Tiêu Viêm cũng dám mở ra như thế điều kiện, vậy đã nói rõ hắn tự thân giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn hai thứ đồ này. Hắn sau này có thể đối với cô sinh ra trợ giúp, cũng tất nhiên không cách nào đánh giá. Dạng này yêu nghiệt, có mình ngạo khí, ngược lại là cũng có thể lý giải. Việc này, cô không có ý kiến. Bất quá hai thứ đồ này, Đông cung ngược lại là không có, ta cần ngày mai tiến cùng, đi cùng mẫu hậu xin chỉ thị một phen. Chư vị tối nay đều vất vả, liền trước đều đi về nghỉ ngơi đi. Chúng nhân nói, vâng, thái tử điện hạ. Tất cả mọi người đều cảm giác đi ra, thái tử là thật đã ưa thích lại thưởng thức vị này Tiêu Viêm, cao như vậy điều kiện hắn đều đáp ứng. Nếu là đến lúc đó Tiêu Viêm vào Đông cung, cái kia địa vị có thể là dưới một người, trên vạn người. Tiến Vũ lâu, lầu 2 một gian phòng ốc bên trong. Tên trưởng lão kia hướng về Hứa Niên hồi báo hắn thấy tình huống. Ngươi ý là, Tiêu Viêm bên người có một vị tôn giả cảnh đang thủ hộ. Hứa Niên nhíu mày hỏi, đại nhân, việc này tuyệt đối không sai. Đạo kia sức mạnh sấm sét, hình thành từ trường trực tiếp đem ta ngăn cản tại chỗ, cái kia uy lực, chỉ có tôn giả cấp bậc mới có thể làm đến. Trưởng lão kia kiên định đã khẳng định hồi đáp. Hứa Niên được nghe, khuôn mặt lâm vào trầm tư. Nếu như Tiêu Viêm bên người có tôn giả cảnh đang thủ hộ nói, vậy hắn cùng bọn hắn lâu chủ trước đó đối với Tiêu Viêm phán đoán cùng phân tích, liền phải toàn bộ lật đổ làm lại. Tôn giả cảnh thủ hộ là khái niệm gì? Toàn bộ đại hạ hoàng triều một giáp trở xuống, có tôn giả cảnh thủ hộ quyền quý yêu nghiệt, không cao hơn 3 cái. Đồng thời, bọn hắn còn đều là phía sau có cường đại chỗ dựa. Như đại hạ hoàng triều hoàng tử Sở Vinh, hắn phía sau đó là hắn mẫu hậu. Hoàng hậu phe phái nội tình cùng lực lượng, mới có đầy đủ thực lực xuất ra một vị tôn giả cảnh, với tư cách thái tử Sở Vinh thủ hộ giả. Có thể đây Tiêu Viêm, cho tới bây giờ, điều tra không được hắn thân phận bối cảnh. Mà nếu như hắn có tôn giả cảnh thủ hộ nói, cái kia hắn liền tuyệt đối không khả năng là một tên không chỗ nương tựa tán tu, mà hắn lại còn có thể khai ra điều kiện, chỉ cần Đông cung cầm đi ra, hắn liền gia nhập. Đây quá không đúng. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, đại nhân. Tên trưởng lão kia sau khi rời đi, cửa phòng đóng chặt. Hứa Niên ánh mắt nghiêm cẩn, nói, lâu chủ, xem ra cái này Tiêu Viêm, chúng ta phải lần nữa xem kỹ hắn một cái. Tôn giả cảnh làm thủ hộ giả, nếu là đại hạ hoàng triều cảnh nội người, cái kia ngược lại là cũng không có tra, chỉ sợ là. Chương 35, tiến hội đến. Hoàng tử gặp mặt. Chương 35, tiến hội đến, hoàng tử gặp mặt. Hắn chỉ có thể là đại hạ hoàng triều cảnh nội. Ta đã đạt được tổng bộ tin tức, mấy năm gần đây, bên ngoài không có thiên tài từng tiến vào mảnh đất này giới. Nếu như cha không được nói, vậy sẽ phải cân nhắc, có phải hay không có thế lực đã trong bóng tối quật khởi, chỉ bất quá, chúng ta cũng không biết thôi. Tiên Vũ lâu chủ âm thanh vang lên lần nữa. Hứa Nghiên sắc mặt chấn động, "Vâng, ta lập tức sai người đi thăm dò, cần phải đem việc này làm rõ ràng." Sở Vân rời đi phòng tối về sau, tìm tới La phòng, từ chỗ của hắn biết được thiên ma nữ đối với Sở Viễn siêu hồn kết quả. Ngày mai Đông cung yến hội, thái tử Sở Vinh chỉ là dự định thăm dò Sở Vân thực lực thiên phú, đứng tại một cái gì phạm chủ. Về phần năm đó những chuyện kia, Sở Viễn khi đó vẫn chưa tới 10 tuổi, cụ thể tình huống hắn cũng không thế nào rõ ràng. Hắn chỉ biết là hắn mẫu hậu tự mình xử lý tất cả. Mà hắn thực chất bên trong, bởi vì từ hắn ghi chép lên, hắn phụ hoàng vẫn vắng vẻ nàng mẫu hậu, thi phi được sủng ái, cho Sở Viễn nội tâm đối với thi phi, bao quát là cũng có quan hệ bất luận kẻ nào, hắn đều hận thấu xương. Về phần cái khác, liền đều là một chút không có dinh dưỡng sự tình. Không phải đi thanh lâu tìm thú vui, đó là cùng mấy cái quyền quý cùng một chỗ cử hành nhiều người vận động, thật sự là nhã tụ. Thật sự là tụ không chịu được. Thân là tổ quốc đóa hoa, mọi người ngàn vạn không thể học tập, muốn lấy đó mà làm gương, đời này cùng lão cược độc không đội trời chung. Một buổi sáng sớm, thái tử liền sớm tiến cung đi. Thẳng đến buổi trưa mới trở lại Đông cung, bất quá lần này đi cũng là đạt được hoàng hậu cho phép. Hắn trực tiếp để Vương Hàn Thác đem tin tức này truyền về Thần Tông. Thần Tông trước kia cũng là nắm qua mấy con niết bàn cảnh tà anh, trong đó vừa vặn có một cái niết bàn cảnh đỉnh phong, đem phong ấn tại Thần Tông bên trong. Về phần Lam Cơ bản thân, tác tự mình cho huyết Thần Tông tông chủ truyền đi tin tức, cùng hắn muốn một khối vạn năm huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch loại vật này, huyết thần tông là không bao giờ thiếu. Nhưng là vạn năm huyết tinh thạch, dù cho đối với huyết thần tông đến nói, cũng là vô cùng chân quý chi vật, đành phải nàng tự mình ra mặt mới được. Một trận vật tư điều động, bây giờ đang tại hoàng hậu phe phái kín đáo an bài xuống, an toàn tiến hành. Nhưng mà bọn hắn ai cũng nghĩ không ra, bây giờ vì Tiêu Viêm, như vậy hao tâm tổn trí phí sức điều động bảo vật, kết quả là không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, ngược lại còn mất cả chỉ lẫn trải. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến Đông Cung yến hội ngày. Tối nay, Sở Vân mặc xong ăn mặc, ra cửa phòng, La Phong liền đã đứng chờ ở cửa hắn, điện hạ. Sở Vân nhìn đến hắn, La thống lĩnh, đi thôi. Phải. Bởi vì lúc trước Vạn Lôi Tôn giả tại Yên Vũ lâu lộ mặt qua, tăng thêm tại Thường Phong trên dây núi, hắn cũng chỉ đeo cái mặt nạ. Vì để tránh cho sinh ra không tất yếu sự cố, Sở Vân vẫn là để hắn lưu tại phủ bên trong. Tối nay Đông Cung có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Thái tử tự mình tiến đến, chúc mừng cựu hoàng tử Sở Vân trở về, hắn mời cơ hồ toàn bộ hoàng thành tuổi trẻ quân quý. Như vương phủ tiểu đô gia, rất nhiều thế gia công tử tiểu thư, còn có nội thành một chút quyền thế ngập trời đại nhân vật bọn hắn con cái, đều là tại được mời liệt kê. Ngoại trừ cho thái tử đầy đủ mặt mũi bên ngoài, bọn hắn cũng đại đa số đều là muốn gặp vị này mất tích nhiều năm trở về cựu hoàng tử, đến tuột cùng là bực nào diện mạo. Sở Vân cùng La Phong ra hoàng tử phủ, không nhanh không chậm đi tới cửa Đông Cung. Mấy tên nô bộc đứng tại cổng trước đón khách, một người nhìn thấy Sở Vân cái này gương mặt lạ thì tiến lên khách khí hỏi thăm, xin hỏi công tử thế nhưng là cựu hoàng tử điện hạ? Ân. Sở Vân nhàn nhạt gật đầu. Cựu hoàng tử điện hạ, mời vào bên trong. Thái tử điện hạ đã đợi chờ đã lâu. Tên điên nô bộc lúc này dẫn Sở Vân hai người tiến vào Đông Cung bên trong. Lúc này, Đông Cung cái kia xa xỉ hoa lệ đại điện bên trên, một chút tướng mạo bất phàm ca cơ, thân mang vũ y lìa đang tại trong điện khiêu vũ trợ hứng. Thái tử Sở Vinh ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, bên cạnh theo thứ tự hướng xuống, chính là hoàng triều mấy vị khác hoàng tử, cùng nội thành đa số nổi danh quyền quý. Tam hoàng tử Sở Viễn thình lình xuất hiện, liền ngồi ngay ngắn ở thái tử bên trái vị thứ nhất. Có thể thấy được thái tử đối nó tình nghĩa coi trọng, nhưng hắn lại hồn nhiên không biết, bây giờ Sở Viễn đã sớm bị thay thế đi. Cựu hoàng tử đến. Lời này vừa nói ra, trên điện tất cả quyền quý ánh mắt đều là hướng đến cổng nhìn lại. Chỉ thấy Sở Vân một mặt bình tĩnh thong dong, thân mang cẩm y ngọc phục, một cỗ hồn nhiên tự đắc thiên hoàng quý trụ chi thế, ẩn ẩn mà lộ ra. La Phong đi theo hắn sau lưng, tại đông đảo quyền quý ánh mắt tụ tập phía dưới, hai người thẳng vào đại điện, gặp qua thái tử điện hạ. Sở Vân khẽ mỉm cười, hướng về phía trên cùng thái tử chắp tay thi lễ. Ha ha ha, cựu đệ cùng La thống lĩnh đến. Người ta huynh đệ, không cần đa lễ, nhanh nhập tọa đi, chư vị bằng hữu một mực đều chờ đợi ngươi đây. Thái tử Sở Vinh hiền lành cười một tiếng. Sở Vân gật đầu cười, sau đó cùng La Phong liền ngồi ở bên phải một chỗ trống chỗ vị trí bên trên. Sở Vân có thể cảm nhận được, trên sân đám người ánh mắt đều nhìn về phía mình, có ôm lấy hiếu kỳ quan sát, có mặt lộ vẻ khinh thường tùy ý dò xét. Thái tử điện hạ, ta nghe nói hôm nay mấy vị khác huynh trưởng cũng có đến, còn làm phiền phiền điện hạ có thể vì ta giới thiệu một chút. Sở Vân sau khi ngồi xuống, chính là mở miệng nói. Tốt. Cửu đệ, ngươi không nói, ta cũng đều vì ngươi giới thiệu. Ngồi tại ngươi bên trái vị này, đó là ngươi tứ ca, tứ hoàng tử Sở Thâm. Ngươi bên phải vị này, là ngươi ngũ ca, ngũ hoàng tử Sở Vũ. Ngươi đối diện vị này, là ngươi lục tỷ, lục công chúa Sở Hân Nhan. Về phần hắn bên cạnh vị này, là ngươi thất ca, thất hoàng tử Sở Chuẩn Bị. Cuối cùng, ngồi tại ngươi tam ca đối diện, đó là ngươi bát ca, bát hoàng tử Sở Hạo. Toàn bộ trên điện, ngoại trừ tại biên cảnh lĩnh quân nhị hoàng tử bên ngoài, cái khác mấy vị hoàng tử bao quát công chúa đều là tại. Sở Vân từng cái nhìn qua, đám người cùng Sở Vân đối mặt, đều là khẽ bước cằm. Sở Vân đối với mình những huynh đệ này, cũng tự nhiên là đã làm giải. Lão tứ, lão ngũ, lão thất, bọn hắn tại trong hoàng tử, cũng không tính là đặc biệt xuất chúng, cũng không phải thái tử đảng, xem như trung lập một phương. Lục công chúa cùng bát hoàng tử, đều là quý phi sở sinh, hai người quan hệ tự nhiên là muốn thắng qua những người khác. Về phần nhị hoàng tử, hắn xem như thông minh nhất một cái. Hắn thiên phú chính là tất cả trong hoàng tử tốt nhất, văn thao võ lược, mọi thứ không kém, thậm chí năm đó, thái tử đều bị hắn đè ép một đầu. Nhưng hắn bởi vì chính mình mẫu phi qua đời, tăng thêm mình không có bối cảnh, nếu như lưu tại trong triều, cái kia chính là hoàng hậu cái đinh trong mắt. Cho nên hắn sớm xin mời mệnh, đi đến biên cảnh lĩnh quân, không tham dự trong triều đỉnh đấu tranh, rời xa mảnh này hoàng quyền vòng xoáy. Sở Vân lúc này đứng lên đến, giơ cao chén rượu kính lấy bọn hắn nói, chư vị hoàng huynh hoàng tỷ, hoàng đệ vừa trở về hoàng thành không lâu, đối với hoàng thành bên trong người cùng sự còn đều không quá quen thuộc, bởi vậy không có trước tiên tiến đến bái phòng. Ở đây, xin mời hoàng tỷ cùng các huynh trưởng chớ trách tội. Sở Vân ở đây, tự phạt một ly. Sở Vân nói xong, liền trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Chương 36, yến hội thăm dò, nhìn núi của chúa. Chương 36, yến hội thăm dò, nhìn núi của chúa. Ha ha ha. Lão Cửu, đều là nhà mình huynh đệ, đừng nói hai nhà nói. Ngươi có thể trở về, chúng ta những hoàng huynh này hoàng tỷ, có thể đều là vì ngươi cao hứng a. Thì phi nương nương cùng phụ hoàng tưởng niệm ngươi nhiều năm, bây giờ ngươi trở về, cũng coi là bọn hắn một đoạn tâm nguyện. Tứ hoàng tử Sở Thâm vừa cười vừa nói, đúng vậy a Cửu đệ. Chúng ta đều là người trong nhà, không cần phải nói những khách sáo kia. Về sau trong thành, phàm là có chuyện, cứ tới tìm Lục tỷ. Lục công chúa Sở Hân Nhan nói tiếp. Đa tạ Lục tỷ. Sở Vân đặt chén rượu xuống về sau, một lần nữa ngồi xuống. Cửu đệ, hôm nay đại ca thiết tiến, chủ yếu chính là vì ngươi. Ngươi cũng không phải, cho chúng ta những này khi hoàng huynh hoàng tỷ biểu diễn. Thiên ma nữ giả trang Sở Viễn, mơ màng lên tiếng nói. Đây là thái tử ngay từ đầu liền an bài xong, thiên ma nữ cũng đã sớm trong bóng tối nói cho Sở Vân. Hôm nay trận này đến hội, sẽ nhằm vào hắn làm ra cái nào một chút an bài. Sở Vân mặt không đổi sắc cười nói, không biết Tam ca ý là. Sở Viễn cười cười, chúng ta Đại Hạ hoàng triều từ trước đến nay đều là lấy võ vi tôn, chúng ta thân là hoàng tử, đối với võ đạo càng là không thể lười biếng. Cửu đệ trở về cũng có mấy ngày, nhưng chúng ta lại chậm chạp không biết cửu đệ thiên phú thực lực, sao không thừa dịp này trận tình yến, cửu đệ vừa vặn biểu diễn một phen đâu. Được nghe lời này, trên sân đa số quyền quý trên mặt đều lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. Điều này hiển nhiên là Tam hoàng tử muốn tìm kiếm cửu hoàng tử thực lực tu vi, đứng tại một cái gì giai tầng. Tam ca, lão cửu dù sao vừa mới trở về không có mấy ngày, hoàng thất đa số công pháp thần thông, hắn khả năng còn đều không có cơ hội học, không cần nóng lòng đây nhất thời đâu. Để Sở Vân cảm giác có chút ngoài ý muốn là, lúc này vì hắn nói chuyện, lại là bắt hoàng tử Sở Hạo. Phải biết, ban đầu Yên Vũ lâu đấu giá hội, Sở Hạo người, thế nhưng là tham dự đối với hắn hoàng tử phụ sức mạnh thủ hộ tình báo đấu giá. Hắn đối với mình, như hại chi tâm còn nghi vấn. Bắt hoàng tử Sở Hạo, hắn khí chất nho nhã, nhìn lên đến tựa như là một cái thư sinh đồng dạng, cảm xúc mười phần thong dong ổn định. Sở Vân chỉ riêng nhìn hắn tướng mạo, liền có thể cảm giác được, hắn tâm tư chi sâu nặng, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn lên đến như vậy đơn giản. Lão bát, lời này của ngươi liền không đúng. Chúng ta thân là hoàng tử, ta cũng chỉ là muốn cho lão cửu hiện ra những năm này, hắn tại bên ngoài trưởng thành thôi. Mặc kệ hắn là mạnh mẽ là yếu, thân là huynh trưởng, ta lại sao có thể đi nói hắn được câu. Sở Viễn đáp, thân là trận này đến hội chủ nhà thái tử, giờ phút này liền bưng chén rượu, ngồi tại chỗ nhàn nhã nhìn đến. Sở Vân minh bạch, giờ phút này hắn nếu không tiếp, đợi chút nữa bọn hắn còn sẽ tìm đủ loại lý do. Đã như vậy, đón lấy thì thế nào? Bát ca tâm ý, Sở Vân cảm ơn. Bất quá Tam ca nói cũng có đạo lý, đã hôm nay trận này đến hội là thái tử điện hạ vì ta mà thiết, vậy ta cũng đích xác hẳn là biểu hiện một phen. Sở Vân chậm rãi đứng dậy. Thái tử khách khí một tiếng, không có chú ý nhiều như vậy, cửu đệ nếu là không muốn, chúng ta liền tiếp tục tán phiếm uống rượu liền có thể. Sở Vân lắc đầu, nội tâm càng là đang cười nhạo Sở Vinh dối trá. Mình không ra mặt, để Tam hoàng tử làm mình miệng thay, cuối cùng lại vẫn muốn làm một cái người tốt. Bất quá ta đang muốn biểu diễn, vậy cũng hẳn là có cái đối thủ mới được a. Sở Vân đứng tại trong đại điện, những cái kia ca cơ toàn bộ xung dưới, hắn quan sát bốn phía, nhìn đến thái tử nói ra. Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút, cửu hoàng tử cao chiêu a. Những cái kia thế gia vọng tộc quyền quý bên trong, một vị thân mang lam y tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi đứng lên, đi tới. Vị này là? Sở Vân nghi vấn sau đó, thái tử lập tức giới thiệu nói, suýt nữa quên mất. Đến, cô đến giới thiệu một chút. Vị này chính là nhìn núi quận vương hòn ngọc quý trên tay, cũng là triều ta đương triều quốc sư nghĩa nữ, nhìn núi quận chúa Bắc Lăng Kỳ. Sở Vân nhìn đến nàng, cười nói, nguyên lai là nhìn núi quận chúa, kính đã lâu. Cửu hoàng tử khách khí. Hôm nay, liền từ Lan Kỳ đến lãnh giáo một chút cửu hoàng tử bản lĩnh, xin mời cửu hoàng tử hạ thủ lưu tình. Nhìn núi quận chúa khẽ cười nói. Sở Vân cũng không khách khí chút nào, dễ nói dễ nói. Cửu đệ, quận chúa, chàng tỷ thí này đó là đơn giản luận bàn một cái, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí. Quá giả dối ngụy dặn dò. Vâng, điện hạ. Đại ca yên tâm đó là. Hai người lập tức đứng đến mặt đối lập, thân cách chỉ có 5 bước, trên điện tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này đều là chăm chú nhìn qua bọn hắn hai người. Bắc Lang Kỳ tu vi, là tụ khí cảnh đỉnh phong, tại hoàng thành bên trong một đám thiên tài hàng ngũ, mặc dù không tính đặc biệt xuất chúng. Nhưng là, bọn hắn tất cả mọi người đều biết, Sở Vân mất tích hơn 20 năm, từ nhỏ đã thiếu sót hoàng tộc tài nguyên cùng bốn chồng, bây giờ cũng chỉ trở về ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, cuộc tỷ thí này, hắn nhất định là thảm bại. Không có chút nào huyền niệm. Cửu hoàng tử, đã tội. Ngũ tinh chí bói. Bắc Lang Kỳ dẫn đầu làm khó dễ. Trong tay nàng linh lực biến hóa ra liên tục 5 viên giống như tinh thần một dạng linh cầu, từ 5 cái phương vị giáng xuống. Sở Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Một giây sau, Sở Vân thân thể giống như là một đạo huyễn ảnh, tùy tiện tránh đi cái kia 5 viên linh cầu. Tốc độ rất nhanh. Bát hoàng tử con ngươi có chút thu nhỏ, còn lại mấy cái bên kia các hoàng tử, nhìn đến Sở Vân tốc độ về sau, trong phút chốc liền cảm giác được. Minh vị này cửu đệ, sợ là không có đơn giản như vậy. Bác Lan Kỳ thấy Sở Vân trốn, nàng cũng không hoảng hốt, linh lực một khống chế, 5 viên linh cầu bắn ra mấy trăm đạo vinh quang linh mang, tựa như mưa tỏ bắn rơi. Sở Vân lúc này nâng lên bàn tay trái, lòng bàn tay linh lực phát tiết ra ngoài, trước người ngưng tụ thành một đạo huyết hồng. Phá! Đầu kia huyết hồng xuyên thấu mà ra, tấn mãnh như một đầu thôn vệ tất cả huyết long, huyết mang bắn tung tóe, phá toái rơi những cái kia vinh quang linh mang. Phanh phanh phanh! Huyết hồng càng là nhất cổ tác khí, liên tục xuyên qua Bắc Lan Kỳ năm mai linh cầu. Đợi người sau kịp phản ứng thời điểm, đầu kia huyết hồng trực tiếp liền dừng lại tại nàng mi tâm bên trên. Tại tiến thêm nửa bước, nàng nguy hiểm tính mạng rồi. Thấy một màn này, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Bắc Lan Kỳ giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều có chút dọa đến dừng lại. Về phần những người khác, trên mặt không khỏi là lộ ra khiếp sợ thần sắc. Cho dù là thái tử, hắn trong con mắt đều có một tia thật sâu kinh ngạc. Không có hủ dọa đi, quận chúa. Sở Vân thu lực lượng, đi vào hắn trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không có. Không có việc gì. Đa tạ cửu hoàng tử, hạ thủ lưu tình. Bắc Lan Kỳ thật sâu chậm một hơi nói. Vậy là tốt rồi. Sở Vân sau đó nhìn về phía thái tử. Đại ca, ta lần này biểu diễn, không biết đại ca cùng trên sân chư vị có thể đều còn hài lòng. Sở Vân cố ý hỏi. Cửu đệ a, ngươi thật đúng là cho đại ca một kinh hỉ a. Không nghĩ tới cửu đệ bây giờ đã là hóa khí cảnh sơ kỳ, đại ca vì ngươi cảm thấy cao hứng a. Sở Vinh mặc dù nội tâm mọi loại khó chịu, nhưng trên mặt nổi vẫn duy trì lấy ý cười. Chương 37, lần thứ 2 bối cảnh biên tập. Chương 37, lần thứ 2 bối cảnh biên tập. Lúc trước Sở Vân lộ ra lực lượng khí tức, đích xác đó là thuộc về hóa khí cảnh sơ kỳ cấp bậc. Đây cũng là bởi vì, phía trước đến Đông cung thì sớm biết thái tử an bài Sở Vân, trực tiếp liền để bạn Lôi Tuấn giả đem mình tu vi phong ấn đứng lên, giữ lại tại hóa khí cảnh sơ kỳ là được. Đây cũng là vì không cho Tiêu Viêm cái thân phận này bại lộ. Dù sao muốn chân quý như vậy đồ vật, nếu là bởi vì một trận yến hội làm cũng có, cái kia đều phải đau lòng chết. Nghe Sở Vinh cái kia dối trá đến cực điểm nói, Sở Vân trả lời, so với đại ca đến, vẫn là kém quá xa. Cửu đệ quá khiêm tốn hư, ta dù sao lớn tuổi ngươi một chút, ngươi như đến ta cái tuổi này, tu vi cũng tất nhiên không kém. Sở Vân cười cười, không nói gì thêm, chính là trở lại mình trên chỗ ngồi. Cửu đệ, ta nghe nói, ngươi ngay từ đầu trở về thời điểm, cảnh giới giống như mới tụ khí cảnh a. Làm sao mới mấy ngày ngắn ngủi, tu vi đã đột phá đến hóa khí cảnh? Không phải là ngắn ngủi này mấy ngày, có kỳ ngộ gì không thành? Vũ hoàng tử Sở Vũ giờ phút này thử gió sẽ nói. Sở Vân phong dong đường đối, Vũ ca nhất định là nghe lầm, ta trở về thời điểm, đó là hóa khí cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ là một mực không có hướng ra phía ngoài lộ ra thôi. Vũ hoàng tử Sở Vũ nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Cửu đệ, ta nhìn ngươi tu luyện lực lượng, ngược lại là thuộc về huyết khí một loại công pháp. Như thế để cho người ta nhớ tới mấy ngày gần đây, hoàng thành bên trong một vị nhân vật phong vân. Bát hoàng tử Sở Hạo đống nhiên mở miệng nói. Bát đệ, ngươi chỉ, không phải là cái kia tại Yên Vũ lâu nhất chiến thành danh Tiêu Viêm? Thất hoàng tử Sở chuẩn bị hỏi. Chính là. Sở Hạo nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật, cái kia Tiêu Viêm tục chuyển tu luyện đó là huyết công, kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà lông tóc không thương đánh chết Yên Vũ lâu kim đan cảnh đỉnh phong quyết đấu sĩ. Như thế thiên phú, có một không hai hiếm thấy. Chỉ tiếc, trước mắt cũng không có ai biết, vị này Tiêu Viêm đến tuột cùng đến từ chỗ nào, là vì sao diện mạo. Bằng không thì, nói cái gì cũng nhất định phải kết bạn một phen. Sở Viễn tình lình toát ra một câu, đều là tu luyện huyết công, vạn nhất lão cựu đó là Tiêu Viêm, vậy ngươi không đã trải qua kết bạn tới rồi sao? Sở Vân lúc này đôi mắt nhìn về phía Thiên Ma nữ. Hắn biết, đây là Thiên Ma nữ cố ý, bất quá vẫn là đem hắn giật nảy mình, nữ nhân này, thật đúng là sẽ cho người tìm kích thích a. Trên điện những người còn lại nghe xong, trên mặt cũng đều là cười cười. Toàn bộ đều là đem Sở Viễn nói, coi là một trò đùa thôi. Mặc dù đều là tu luyện huyết công, nhưng cựu hoàng tử là Tiêu Viêm. Cái này lại làm sao có thể chứ? Một cái hoa khí cảnh, một cái kim đan cảnh. Trong đó chiến lệnh, hoàn toàn đó là cách biệt một trời. Với lại đặc biệt là tại thái tử trong mắt, hắn Sở Vân là cái thá gì, cũng xứng cùng sắp gia nhập hắn Đông cung Tiêu Viêm so sánh. Cái kia thuần túy đó là đang vũ nhục Tiêu Viêm. Lão bác, ngươi yên tâm, ngươi đã có muốn kết giao Tiêu Viêm tâm, vậy ta đây cái làm đại ca, nhất định hết sức làm cho ngươi toàn nguyện. Thái tử lời nói này, ngược lại để bắt hoàng tử lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là nói, vậy liền đa tạ đại ca. Tiếp theo, liền vào đến yến hội nhàm chán nhất câu. Đơn giản nói đúng là một chút khách sáo lời nói, thái tử với tư cách chủ nhà, cũng là cho Sở Vân giới thiệu ở đây những cái kia quyền quý thân phận bối cảnh. Sở Vân cùng bọn hắn từng cái đáp lễ rượu, nói một chút nói nhảm. Thẳng đến đêm khuya, trận này đến hội mới tính kết thúc. Sở Vân cùng La Phong bay trở về hoàng tử phủ. Cùng lúc đó, Đông cung thiền điện. Thái tử Sở Vinh, Sở Viễn, nhìn núi quận chúa Bắc Lang Kỳ, cùng một mực tại Đông cung bên trong ở Vương Hàn Thác cùng nhìn núi quận vương, giờ phút này đều ngồi ở trên điện. Hóa khí cảnh sơ kỳ. Như thế có chút ra ngoài ý định. Tên tiểu tạp chủng này tại bên ngoài hơn 20 năm, lại còn có thể đột phá đến hóa khí cảnh. Nhìn như vậy đến nói, hắn thiên phú hơn phân nửa sẽ không quá kém, bằng không thì đổi lại những người khác, tại Cửu Hoa Tông như vậy xa xôi môn phái nhỏ bên trong, tài nguyên cằn cỗi, làm sao có thể như thế nhanh chóng tốc độ đột phá. Vương Hàn Thác bình tĩnh phân tích, mặc dù hóa khí cảnh sơ kỳ, tại hoàng thành những thiên tài kia bên trong, không tính là đỉnh tiêm. Nhưng phải biết, Sở Vân thế nhưng là sinh hoạt tại Cửu Hoa Tông loại kia tài nguyên cằn cỗi tông môn bên trong, cùng bọn hắn hưởng thụ chất lượng tốt tài nguyên, căn bản là không có cách so sánh. Có thể dù cho dạng này, hắn còn có thể đạt đến hóa khí cảnh sơ kỳ. Cái này cũng chỉ có dùng thiên phú để giải thích. Thái tử sắc mặt thoáng nhiệt chìm, ánh mắt lạnh lùng nói, thử, chờ qua một trận này, đó là hắn tự kỳ. Thú hồ, cô cũng sắp đạt được Tiêu Viêm vị này tuyệt thế thiên tài, đến lúc đó đối nó tiến hành bồi dưỡng, đừng nói là hắn một cái may mắn không chết tiệt chủng, cho dù là lão nhị, cũng chỉ sẽ bị nghiền ép phần. Đến lúc đó, một đời trước người, có mẫu hậu sở khiên chế, thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, các đem triệt để bị cô chỗ thống trị, phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ, không người có thể thoát ly cô quyền lực khống chế. Thái tử ngôn ngữ, không che giấu chút nào phóng xuất ra mình trưởng khống dục cùng mình cái kia tham lam dạ tâm. Điện hạ, cái kia tiếp theo, cần phải phái người nhìn chằm chằm Sở Vân. Dù sao bằng hắn bây giờ thiên phú, vạn nhất trong thành lôi kéo một chút quyền quý thế gia vọng tộc, đối với chúng ta ngày sau kế hoạch, sợ sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Nhìn núi quận vương quyến đủ. Thái tử lắc đầu, tự tin vô cùng, quận vương, ngươi quá nhìn lên hắn. Hắn hôm nay bày ra thực lực, đích xác tại chúng ta ngoài ý liệu. Nhưng hắn còn xa xa không có đạt đến, có thể trở thành cô đơn đối với tay trình độ. Hắn hiện tại đó là một con run rế. Nếu không phải hắn cứu Tu La Tôn giả còn một mực đợi tại hoàng cung bên trong, cô hoàn toàn có thể tùy thời tùy chỗ tìm người bóp chết hắn. Ngươi có từng thấy, đối với một con run rế, còn tiến hành giám thị sao? Bác Sơn quận vương nghe đây, liền cũng không có nói cái gì. Sau đó lại hàn huyên một phen vạn năm huyết tinh thạch cùng niết bàn cảnh đỉnh phong tà anh tiến độ về sau, chính là riêng phần mình rời đi. Ngày kế tiếp, Sở Vân sáng sớm liền dậy, chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì biên tập bối cảnh thời gian cun đồ đến. Hệ thống, xem xét biên tập điểm số. Biên tập điểm số, 6400. đề cử mấy cái tốt đi một chút bối cảnh, ta nhìn xem làm sao chuyện gì. Đề cử bối cảnh có, Hoàng hậu Lam Cơ còn riêng, 2000 biên tập điểm số. Hoàng tổ Sơn tộc lão thân truyền đệ tử, 1500 biên tập điểm số. Huyết thần tông tông chủ quan môn đệ tử, 1700 biên tập điểm số. Thái tử Sở Vinh phụ thân, 4000 biên tập điểm số. Tiên Vũ lâu tổng chấp sự Hứa Niên đệ đệ, 6000 biên tập điểm số. Thừa tướng Ngọc Trường trọng vong niên chi kỷ, 4800 biên tập điểm số. Thiên ma nữ kiếp trước tình cảm chân thành chuyển thế, 6000 biên tập điểm số. Thiên mệnh nữ đế Mộng Như Tuyết kiếp trước khó tinh tâm, 8000 biên tập điểm số. Tiêu giao tử duy nhất đệ tử, 10000 biên tập điểm số. La Sát môn môn chủ, 18000 biên tập điểm số. Di Thiên Thánh Vương huynh đệ, 20000 biên tập điểm số. Nhìn đến những này để cử bối cảnh sau đó, Sở Vân khẽ miệng một trận run rẩy. Hoàng hậu con riêng, hắn rất thẳng quá nhàn mới có thể đi biên tập cái này. Thậm chí ngay cả Sở Vinh phụ thân đều làm ra đến. Khá lắm, hệ thống này là muốn để hắn đem nón xanh đưa đến mình phụ hoàng trên người a. Bất quá hắn thật là có chút muốn nhìn một chút, thái tử gọi mình cha bộ dáng, trang diện này tuyệt đối đủ mang phái. Nhưng quả thực có chút quá mức chịu tượng. Hệ thống, ngươi bây giờ là càng ngày càng có thể đề cử. Ngươi là chuẩn bị đi chịu tượng phái phát triển sao? Sở Vân nội tâm nổ nước bọt nói. Hệ thống, ha ha ha, mang phái không chủ nhân. Ngươi cũng có thể cùng ta cũng như thế, là một cái chịu tượng mang phái người, hệ thống. Chương 38, Thiên ma nữ kiếp trước tình cảm chân thành. Chương 38, Thiên ma nữ kiếp trước tình cảm chân thành. Sở Vân chán hiện ra mấy đầu hạt tuyến. Hệ thống này cũng thật sự là A Mã Đặc Lạp Tư, bọc tương phản. Chờ chút ta. Mộng trương trọng, mộng như tuyết bọn hắn những này bối cảnh quan hệ, giá cả coi như có thể tiếp nhận. Nhưng vì cái gì cái này Hứa Niên đệ đệ, biên tập điểm số vậy mà có thể đạt đến 6000. Đây bùa gì thế a? Sở Vân lập tức cũng cảm giác trong này có chút giá cả không hợp lý. Gian thương. Tuyệt đối gian thương. Hệ thống, chủ nhân, Hứa Niên mặc dù chỉ là niết bàn cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn thân phận, thuốc lá này mưa lâu bên trong rất không bình thường. Hắn chính là Yên Vũ lâu tổng bộ, một vị nhân vật cao tầm chất nhi, hắn sở dĩ đến đại hạ hoàng triều đến, là bởi vì phạm chút sai lầm, bị điều động đến nơi đây. Nhưng bằng mượn hắn thúc thúc bản sự, Hứa Niên triệu hồi Yên Vũ lâu tổng bộ, cũng bất quá là thời gian vấn đề, cho nên hắn biên tập quan hệ vì 6000, thật không cao, thậm chí là tương đương lương tâm giá. Sở Vân, u, thật hay giả? Hệ thống, già trẻ không gạt. Cái kia đằng sau những cái kia đâu? Làm sao từng cái đắt đến không hợp thói thường? So thiên mệnh nữ đế những quan hệ kia còn cao hơn. Những cái kia đều là người thế nào a? Tiêu giao tử, đời trước nguyên giới một vị tuyệt thế thiên tiêu, cả đời tu kiếm, lấy tán tu chi danh hành tẩu thiên hạ, chứng đạo chí tôn, danh xưng cùng cảnh vô địch. Về phần La Sát môn chủ, La Sát môn thực lực so đại hạ hoàng triều mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc, tôn giả cảnh tại La Sát môn bên trong, nhiều nhất chỉ có thể đảm nhiệm hộ pháp hoặc là trưởng lão, chỉ có tu vi đạt đến chí tôn mới xem như hạch tâm cao tầng. Di Thiên Thánh Vương, siêu phàm nhập thánh siêu cấp tồn tại, một đạo ý niệm liền có thể chúa tể đại hạ hoàng triều tất cả. Ta thích cái ngoan ngoãn, khủng bố như vậy, cùng cảnh vô địch, còn có siêu phàm nhập thánh, đây đều là muốn lên trời ạ. Sở Vân sợ hai thán phục những người này thực lực bối cảnh. Bất quá liền trước mắt hắn biên tập điểm số, vẫn là không suy tính. Trước giải quyết trước mắt vấn đề, trước mắt hắn thích hợp nhất, đó là ở thiên mệnh nữ đế cùng thiên ma nữ hai người bên trong, lựa chọn một cái bối cảnh biên tập. Bất quá hắn trước mắt biên tập điểm số, thiên mệnh nữ đế nơi đó còn chưa đủ. Càng nghĩ, vẫn là quyết định lựa chọn thiên ma nữ kiếp trước tình cảm chân thành, cái này bối cảnh tiến hành biên tập. Biên tập thiên ma nữ kiếp trước tình cảm chân thành bối cảnh. Sở Vân biên tập điểm số, trong chốc lát cũng chỉ thừa 400 điểm. Bối cảnh đang tại biên tập bên trong, xin lỗi. Nhân quả cải biến đã hoàn thành. Thân phận thiết lập lại đã hoàn thành. Chàm chàm. Chúc mừng chủ nhân, thân phận biên tập thành công. Tùy theo bối cảnh biên tập hoàn thành, Sở Vân trong đầu cũng là nhiều hơn một chút ký ức. Tại trước đây thật lâu, thiên ma nữ vẫn chỉ là một vị phổ thông tiểu nữ, bởi vì hắn thể nhược nhiều bệnh, là cùng là cô nhi một vị nam hải một mực chiếu cố hắn. Dần dần, tại hai người chung đụng trình bên trong, liền sinh ra tình cảm, chỉ tiếc hai người ai cũng không có vạch trần tầng kia quan hệ. Thẳng đến có một ngày, bởi vì thiên ma nữ cái kia thịnh thế một dạng dung mạo, đưa tới một vị đại gia tộc công tử ca chú ý hắn muốn có được thiên ma nữ, liền trực tiếp dẫn người ngay trước thiên ma nữ mặt, tự tay giết vị kia nam hải. Thẳng đến vị kia nam hải trước khi chết một khắc này, thiên ma nữ đều không đến cùng đối với hắn biểu lộ mình tâm ý làm bạn mình tình cảm chân thành chết tại trước mắt mình, triệt để khiến thiên ma nữ cảm xúc sụp đổ, từ đó thức tỉnh trong cơ thể nàng tiềm ẩn nhiều năm thiên hồn ma thể. Đến lúc này, mới đưa đến nguyên giới lịch sử bên trên, xuất hiện như vậy một vị nhân vật truyền kỳ. Mà Sở Vân thân phận, đó là vị kia chết đi nam hải chuyển thế thân. Khá lắm, đây thì bạn. Thật coi là tình cảm chân thành tế thiên, pháp lực vô biên a. Sở Vân chắc lưi nói. Chỉ tiếp thiên ma nữ không có hô lên một câu kia, phục sinh đi, ta người yêu. Bằng không thì kịch bản liền thực sự thăng hoa. Sở Vân lúc này liếc nhìn mình trong lòng bàn tay một nốt ruồi, bao quát mình trên đùi, cũng có được một chỗ bớt. Vậy cũng là năm đó Nam Hải kia tử, trên thân thể đặc biệt ký hiệu. Đến lúc đó, hắn chỉ cần tại thiên ma nữ trước mặt, trong lúc lơ đãng như vậy vừa lộ. Tất cả cũng liền tự nhiên nước chảy thành sông. Mặc dù nói, chuyển thế thân không nhất định sẽ có kiếp trước đặc điểm. Nhưng chỉ cần thiên ma nữ đem lòng sinh nghi, nàng liền nhất định sẽ tự nghĩ biện pháp nghiệp chứng. Mà giờ khắc này Sở Vân, không sợ nhất, đó là nghiệp chứng. Điện hạ, ngài có đây không? Lúc này, cổng bỗng nhiên có người gõ cửa một cái, chính là A Thái âm thanh. Thế nào? Nghe được Sở Vân âm thanh về sau, A Thái liền nói ngay, điện hạ, Ngọc cô nương trở về, muốn thấy điện hạ. Sở Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đây thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bất quá theo đạo lý mà nói, Thiên Ma nữ giờ phút này hẳn là tại Tam hoàng tử phủ mới đúng, làm sao biết đột nhiên trở về? Hẳn là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh. Ngươi để nàng đến đây đi.
Vâng, điện hạ.
A Thái rời đi không bao lâu, nơi cửa liền truyền đến từng trận mê người tâm hồn hương thơm. Thiên Ma nữ đều không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, ngươi ngược lại là rất nhàn nhã. Thứ nhất tiến đến, liền gặp được Sở Vân ngồi tại trước bàn, một thân một mình sấy lấy nồi lẩu, thưởng thức rượu ngon, không khỏi nói: "Trời lạnh, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút." Sở Vân cười cười, thuận miệng nói: "Thiên Ma nữ tiếp theo đi qua, ngồi tại bên cạnh hắn, ngươi liền không hiếu kỳ, ta là cái gì lại đột nhiên trở về?" Sở Vân lắc đầu, "Nơi này là ngươi ra, ngươi tùy thời đều có thể trở về." Thiên Ma nữ bị hắn lời này, lập tức làm nội tâm có chút bối rối, đây người có bệnh không? Khi trêu mọi đâu, nàng cũng không phải loại kia sơ nhập trần tục ngốc bạch điểm, Sở Vân nói, nàng nghe thậm chí có chút muốn cười. Thiên Ma nữ sắc mặt nghiêm túc, "Ta lần này tới, là muốn nói cho ngươi, Thiên Mệnh nữ đế dự định luyện chế Niết Bàn chi nguyên. Ta cùng nàng quan hệ, ngươi cũng biết, bởi vậy, ta nhất định phải ngăn cản nàng. Nàng thực lực không kém gì ta, ta sẽ chân thân tiến đến, nhưng nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến ảnh hưởng tới cô này phân thân, vậy ta cũng không thể tránh được." Sở Vân lại không đốc, nghe nàng những lời này, tự nhiên là trong nháy mắt đã hiểu Thiên Ma nữ mục đích. Hắn tự nhiên là muốn để Sở Vân giúp nàng cùng một chỗ đối phó Thiên Mệnh nữ đế, không cho nàng luyện chế Niết Bàn chi nguyên kế hoạch thành công. Dù sao chốc lát Thiên Ma nữ phân thân chịu ảnh hưởng, cái kia hỏng tức là Sở Vân mình sự tình. Sở Vân nuốt bên dưới đồ ăn sau đó, lạnh nhạt nói, "Bản điện lại không nói không giúp ngươi. Ngươi đem cụ thể thời gian địa điểm nói cho ta biết, đến lúc đó ta tự mình xuất mã, giúp ngươi đối phó Thiên Mệnh nữ đế." Thiên Ma nữ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Vân đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng. Như thế vượt quá nàng dự kiến. Nhưng mà nàng cũng không biết, Sở Vân khẳng định là muốn phá hư mộng như tuyết kế hoạch, bằng không thì nói, trên tay hắn Niết Bàn chi nguyên, liền phải cùng năm bằng tu la đồng dạng, đặt ở thương khố bên trong sinh bụi. "Tốt, nàng động thủ thì, ta lập tức thông chi ngươi." Thiên Ma nữ nhẹ gật đầu, nói ra, "Quả thật không ăn một chút sao? Đây nồi lẩu, hương đúng vậy." Sở Vân lại lần nữa mời nói, Thiên Ma nữ lúc này mới liếc nhìn trước mặt nồi lẩu, nhìn đến bên trong sôi đun những cái kia nguyên liệu nấu ăn, nội tâm của nàng chỗ sâu, cái kia đoạn một mực bản thân phong ấn hồi ức, phảng phất mở ra một góc. Năm đó, nàng còn không có đạp vào con đường tu luyện thì người kia cũng là nấu cùng cái này trong lò nguyên liệu nấu ăn giống như lúc nồi lẩu, hai người tại ngày tuyết trong miếu đổ nát, ăn say xương ngon lành. Sở Vân nhìn đến Thiên Ma nữ có chút xuất thần biểu lộ, nội tâm mừng thầm, đây một lò lửa nổi, chính là hắn chút như kế. Muốn ăn liền nói, còn chờ cái gì nữa a? Đến, bản điện tự mình cho ngươi thịnh, đủ nể mặt ngươi đi. Sở Vân cầm cái chén, chủ động cho nàng thịnh bên trên một bát, hắn đưa tới Thiên Ma nữ trước mắt thì, lòng bàn tay tận lực hướng đối nàng. Thiên Ma nữ lấy lại tinh thần, vừa mới chuẩn bị đón lấy thì, con mắt chợt nhìn thấy Sở Vân lòng bàn tay viên kia nốt, chỉ một thoáng, nàng biểu lộ cùng động tác đều là trong phút chốc đông lại. Chương 39, Thiên Ma nữ nội tâm biến hóa. Chương 39, Thiên Ma nữ nội tâm biến hóa. Thế nào? Sở Vân tay dừng ở giữa không trung, biết mà còn hỏi. Thiên Ma nữ nội tâm giống như một tia chớp đánh rơi xuống, nhìn đến Sở Vân trong tay nốt về sau, nàng nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, tâm tình chập chờn to lớn. Vị trí hoàn toàn giống như lúc, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thậm chí ngay cả hình dạng kích cỡ đều là hoàn toàn tương đồng. Trên đời này, quả thật có trùng hợp như vậy sự tình. Thiên Ma nữ lấy lại tinh thần, con mắt chăm chú nhìn qua Sở Vân. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, tay trực tiếp bắt lấy Sở Vân bắt đuổi. "Bi bi bi, làm gì làm cái đó? Mặc dù bản điện mị lực rất lớn, nhưng ngươi cũng không cần cuồng dã như vậy a." Sở Vân thả xuống chén về sau, vội vàng nói. Thiên Ma nữ giờ phút này cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp đem hắn ống quần xốc đi lên, cặp kia con ngươi chăm chú nhìn Sở Vân mẹ đuổi. Khi nhìn đến trên đùi chỗ kia ấn ký thì, sắc mặt nàng rung động, một đôi mắt gắt gao nhìn qua, ánh mắt cảm xúc khiếp sợ, kinh hỉ, không hiểu các loại cảm xúc liên tục hiện hiện, cực kỳ phức tạp. Sở Vân nhìn đến nàng tay đặt ở mình trên đùi, cái kia cô ấm áp cảm giác, để hắn không khỏi nói, như vậy si mê bản điện. Vậy không bằng chúng ta dứt khoát trực tiếp đem sự tình làm tính. Thiên Ma nữ giờ phút này đã vô tâm tại đi nghe hắn lời nói. Lúc này nàng nội tâm bận sóng, đã sớm để nàng biểu lộ hơi không khống chế được. Quả thật là ngươi, Tô Tử Hằng, ngươi là Tô Tử Hằng chuyển thế, đúng hay không? Thiên Ma nữ nhìn về phía hắn, luôn ngựa kích động, phản phất muốn để Sở Vân lập tức đem đáp án nói cho nàng. Sở Vân nhíu mày, hắn lúc này không thể thừa nhận, bằng không thì nếu như hắn thừa nhận mình là Tô Tử Hằng nói, cái kia trước đó trêu đùa nàng, khi dễ nàng tất cả, thế nhưng là trực tiếp sẽ giảm hắn điểm ấn tượng. Bởi vậy, lãng quên, đó là một cái tốt nhất lấy cớ. Bản điện không biết trong miệng ngươi Tô Tử Hằng là ai, bất quá ngươi nói hắn là ta kiếp trước, cái kia có lẽ đích xác có chút khả năng à? Thiên Ma nữ nghi ngờ, có ý tứ gì? Ngươi không biết ngươi kiếp trước là ai? Thiên Ma nữ cảm thấy sự tình có chút nói không thông, nếu như Sở Vân không biết mình kiếp trước là ai, vậy hắn là như thế nào xem thấu thân phận của mình? Đến cái mức này, ta cũng không gạt ngươi. Nói thật, ta đích xác không biết ta kiếp trước là cái gì người, ta cũng không có kiếp trước ký ức. Về phần như thế nào xem thấu ngươi thân phận, đó là bởi vì ta từ nhỏ ghi chép lên, liền có một đôi không giống bình thường con mắt, nhưng nhìn xuyên trên đời đa số nhân quả. Trong đó, cũng bao quát ngươi. Sở Vân tùy ý biên cái lý do. Mà Thiên Ma nữ cũng quả nhiên, tại Sở Vân giải thích như vậy sau đó, hắn không có hỏi nhiều Sở Vân đến tuột cùng có một đôi cái gì con mắt. Nàng giờ phút này trọng tâm đều là đặt ở Sở Vân kiếp trước trên thân. Chỉ riêng hai địa phương này, ngươi cùng Tử Hằng hoàn toàn giống như lúc, bất cùng trong tay nuốt, vị trí kích cỡ hình dạng, hoàn toàn nhất trí. Thế giới bên trên, làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình. Thiên ma nữ lúc này nội tâm kỳ thực rất muốn nhận định Sở Vân đó là Tô Tử Hằng. Dù sao thở thiếu thời, Tô Tử Hằng đó là nàng duy nhất ký thác tinh thần. Chính là bởi vì hắn chết, mới đưa đến nàng Ngọc Thanh Tâm, trở thành ma đạo nữ đế, thiên ma nữ. Có tại đây uy hoàng vô cùng bề ngoài dưới, ẩn giấu đi, lại là một khóa bản thân phong ấn tâm. Mà Tô Tử Hằng, đó là duy nhất thời gia đạo phong ấn này chìa khóa. Nhưng là, lý trí còn vẫn tại nói cho thiên ma nữ, chuyển thế thân cùng kiếp trước, đặc điểm cũng không có thể sẽ hoàn toàn đồng dạng. Đây có lẽ thật chỉ là một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi trùng hợp cũng có nói. Dù sao Sở Vân mình cũng đã nói, hắn cũng không có Tô Tử Hằng ký ức. Sở Vân Vân nghe lời về sau, nói, hai địa phương này, ta ghi chép lên liền có. Bất quá chỉ dựa vào hai thứ này, cũng không thể khẳng định như vậy kết luận. Trừ phi ngươi còn có biện pháp khác, đi nghiệm chứng. Phản phất là nhận lời này dẫn dắt đồng dạng, thiên ma nữ trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng, có một vật có thể phán đoán ngươi đến cùng có phải hay không Tử Hằng. Thiên ma nữ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đóa khô héo bỏ ra hiện tại trên tay nàng. Đây là Tử Hằng năm đó tự tay nuôi một đóa hoa, ban đầu là bởi vì Tử Hằng một giọt máu mới khiến cho nó đến lấy sinh trưởng nở hoa. Tại sau khi hắn chết, đóa hoa này liền khô héo. Ta đem phong vào ta linh hồn bên trong nhiều năm, đã từng là đế thì càng là tại đóa hoa này bên trên bố trí xuống phong ấn, chỉ có Tử Hằng hồn lực mới có thể cởi ra đồng thời để đóa hoa này một lần nữa nở rộ. Hiện tại, ngươi thử một chút. Nếu ngươi có thể cho đóa hoa này một lần nữa nở rộ, cái kia không hề nghi ngờ, ngươi kiếp trước đó là Tử Hằng. Thiên ma nữ rất là không kịp chờ đợi, trên mặt nàng biểu lộ cũng đủ để nói rõ tất cả. Nàng đối với chuyện này để ý cùng coi trọng, cơ hồ vượt qua tất cả. Sở Vân nhìn đến nàng biểu hiện, nội tâm cũng là có chút ngoài ý muốn. Thiên ma nữ phản ứng so với nàng tưởng tượng lại nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Tử Hằng trong lòng nàng đến cỡ nào trọng yếu. Cái kia cô duy nhất tính, dù ai cũng không cách nào thay thế. Sở Vân trầm mặc tiếp nhận đóa hoa kia, đặt ở mình lòng bàn tay, linh hồn chi lực tôi động, chậm rãi rót vào đóa hoa này bên trong. Hoa. Tiếp theo, đóa này vốn đã khô héo hoa, vậy mà mắt trần có thể thấy khôi phục rực rỡ, hương hoa nở rộ, một lần nữa nở rộ đi ra. Tử Hằng, thật là ngươi. Thiên ma nữ thấy đây, triệt để khẳng định Sở Vân thân phận. Nàng con mắt rưng rưng, trong lòng những cái kia phủ bụi đã lâu hồi ức, tại lúc này từng cái hiện lên ở nàng trong đầu. Nàng từng nhớ kỹ, các nàng hai người đều hơn 10 tuổi thì sống nương tựa lẫn nhau, vì cho mình ăn được một màn đầu, Tô Tử Hằng chịu một canh giờ đánh. Nàng từng nhớ kỹ, đêm đó tuyết lớn đầy trời, mình sinh bệnh ngã xuống, kém chút chết quóng, là Tô Tử Hằng nương tựa theo ý chí lực, toàn thân tổn thương do giá rét đưa nàng lưng đến sơn động bên trong. Nàng từng nhớ kỹ, Tô Tử Hằng trước khi chết thời điểm, nhìn nàng ánh mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung bên trong, còn bao hàm lấy hắn kiềm chế nhiều năm chân tình. Đây hết thảy tất cả, nàng Ngọc Thanh Tâm, đời đời kiếp kiếp khó mà quên. Cho nên, đây Tô Tử Hằng, đến cùng là ai? Ta kiếp trước, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Sở Vân đến một bước này, cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt, biết mà còn hỏi. Thiên ma nữ nước mắt lướt qua, tay nàng nhẹ nhàng sát qua về sau, cảm xúc phức tạp nhìn đến hắn, hắn là cái rất tốt người, cũng là ta đã từng sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người. Đã ngươi không nhớ rõ, cũng không có tất yếu lại đi tận lực nhớ tới. Kiếp trước trung quy là ngươi kiếp trước, ngươi bây giờ vẫn như cũng là đại hạ hoàng triều cựu hoàng tử Sở Vân, đây điểm tuyệt đối sẽ không biến. Sở Vân nhìn nhau nàng đôi mắt, ta nhìn ngươi bộ dáng, giống như không hề tốt đẹp gì, thiên ma nữ. Thiên ma nữ hiếm thấy lộ ra một sợi nụ cười, đừng gọi ta thiên ma nữ, gọi ta Tâm Nhi à. Trước kia, ngươi cũng là gọi ta như vậy. Ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta chỉ là quá mức cao hứng mà thôi. Thiên ma nữ suy nghĩ một chút, tiếp theo nghiêm túc cùng nàng nói, Sở Vân, từ giờ trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ vô điều kiện đứng tại ngươi bên người, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ vượt qua. Mặc kệ ngươi bây giờ có tin hay không, thời gian sẽ chứng minh đây hết thảy. Sở Vân cảm thụ được nàng chân thật, đôi mắt nhìn qua nàng, không cần chứng minh, ta tin ngươi. Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau, sau đó, trên mặt đều nhìn nhau cười một tiếng. Chương 40, mộng như tuyết mục tiêu, trong chiều mạng lưới quan hệ. Chương 40, mộng như tuyết mục tiêu, trong chiều mạng lưới quan hệ. Sau đó không lâu, thiên ma nữ rời đi hoàng tử phủ, hắn còn muốn tiếp tục ngụy trang thành Sở Viễn, bởi vậy cũng không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu. Sở Vân giờ phút này ngồi một mình ở trong phòng, trong tay cầm cái kia, chính là Vương Hàn Thác bọn hắn cho mình, cái kia phong ấn tà anh ngục. Dạ thôn, ngươi xác định có thanh này nắm. Hai cái niết bàn cảnh tà anh, ngươi liền có thể thành công tiến hóa thành tôn giả cấp bậc. Sở Vân nội tâm ý thức hỏi đến tà anh Dạ thôn. Dạ thôn cung cung kính kính, chủ tử, việc này thiên chân vạn sát. Ta tại niết bàn cảnh đỉnh phong nhiều năm, nuốt không dưới hơn 10 cái niết bàn cảnh tà anh, khoảng cách thuế biến đến tôn giả cấp đã hoàn thành 89/10. Như lại thôn phệ hai đầu niết bàn cảnh tà anh, ta nhất định có thể trở thành tôn giả cấp bậc tà anh, chắc chắn sẽ không để chủ tử thất vọng. Dạ thôn lời thề son sắt bảo đảm. Sở Vân nghe hắn lời nói, mà không đổi sắc, hy vọng như thế. Ngươi nếu có thể đạt đến tôn giả cấp, vậy liền có thể hóa thành thân người, đến lúc đó ngươi cũng không cần một mực trốn ở bản điện náo hải trong ý thức. Tôn giả cảnh cấp bậc tà anh đã không cần lấy trẻ sơ sinh thể phương thức tồn tại, bọn hắn có thể tùy ý biến thành chủng loại, như nhân tộc, yêu thú, đối bọn hắn đến nói đều là không có độ khó. Đồng thời trừ phi tu vi cao hơn bọn hắn rất nhiều, bằng không thì cho dù là cùng cảnh tôn giả, tại không có xuất thủ tình huống dưới, cũng khó có thể phát hiện hắn tà anh chân thân. Sở Vân thu hồi hộp về sau, tìm La Phong cùng một chỗ tiến cung. Có một số việc, hắn dự định đi tìm mình mẫu phi cùng cứu cứu tâm sự. Thừa tướng phủ. Lúc này, Mộng Như Tuyết cầm trong tay danh sách, ánh mắt tại trong những tên này cẩn thận bồi hồi. nàng cái kia chuẩn bị đối phó niết bàn cảnh trận pháp đã bố trí xong. Ngay tại hoàng thành bên ngoài, một chỗ tên là Tàn Nguyệt Cốc địa phương. Người nơi đâu khói liễu ít, tiên tính hoang vu, chính là một cái thích hợp nhất mưu đồ chi địa. Ngọc Như Tuyết cẩn thận tra xét những này danh sách về sau, cuối cùng mục tiêu khóa chặt tại trên người một người. Nghiêm gia đại trưởng lão, Nghiêm Tùng. Nghiêm gia chính là hoàng thành bên trong bản thổ thế gia. Mặc dù không có người tại hướng làm quan, nhưng Nghiêm gia nội tình cũng làm cho người vô pháp coi nhẹ, tổ tiên đã từng đi ra tôn giả cảnh cấp bậc nhân vật. Mặc dù bây giờ đã không còn trước kia, nhưng tại hoàng thành tất cả thế gia bên trong cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Đặc biệt là đương đại Nghiêm gia gia chủ, hắn tiên phú không kém, muốn đột phá tôn giả cảnh cũng chỉ là kém một chút kỳ ngộ mà thôi. Là hắn, Nghiêm Tùng. Ngỗng Như Tuyết xác định mình mục tiêu. Mỹ phụ kia nghe được cái tên này, náo hải tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu thư, Nghiêm Tùng người này tại Nghiêm gia bối phận khá cao, nhưng hắn cũng không có dòng dõi, lại thường xuyên đợi tại Nghiêm gia bên trong. Muốn đem hắn lừa gạt ra khỏi thành, sợ là có chút khó khăn. Ngỗng Như Tuyết thần tình lạnh nhạt, không có dòng dõi, cũng không đại biểu hắn liền không có để ý người. Ta từng nghe nói qua, Nghiêm Tùng tại bên ngoài, bao nuôi qua mấy tên tuổi trẻ nữ tử, ngươi thuận theo đường dây này, đi thăm dò một cái. Mỹ phụ đáp, vâng, tiểu thư. Hoàng cung bên trong, Sở Vân, Thi Phi cùng Tu La tôn giả, ba người đủ ngồi tại này. Vân Nhi, ngươi lần này thế nhưng là có chuyện gì? Thi Phi trực tiếp hỏi. Mẫu Phi, Nhi thần dự định tại hoàng thành bên trong thành lập mình mạng lưới quan hệ. Sở Vân nói. Thi Phi cùng Tu La tôn giả không khỏi liếc nhau, người sau đôi tay ôm ngực, nhặt tiếng nói, nói một chút. Tốt. Cứu cứu, Mẫu Phi, trước mắt các ngươi chắc hẳn cũng biết, thái tử nếu như bỏ ra hoàng hậu phe phái lực lượng không nói, chính hắn bên người quay chúng quanh thế lực cùng quan hệ, tại phụ hoàng tất cả dòng dõi bên trong cũng là tối cường một cái. Bởi vậy, nếu như chỉ dựa vào Thi gia nói, song quyền nan địch tứ thủ, lực lượng quá mức đơn bạc. Bởi vậy, ta muốn lấy ta là cơ, bắt đầu thành lập một tấm duy nhất thuộc về chính ta mạng lưới quan hệ. Ta này đến, cũng chủ yếu là muốn hỏi một chút Mẫu Phi cùng Cứu Cứu, đây hoàng thành bên trong thế lực, có nào cái thích hợp đứng tại ta bên này. Sở Vân nghiêm túc nói. Hắn ý nghĩ, tự nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ. Thi Phi cùng Tu La tôn giả trầm mặc một lúc sau, cái trước nói, Vân Nhi, hoàng thành bên trong thế lực rất nhiều, quan hệ cũng so với vị phức tạp. Một chút hoàng thành bên trong bản thổ thế lực, thái tử lôi kéo được chí ít có một nửa trở lên. Còn lại, có thể nhìn bên trên mắt, cũng chỉ có Nghiêm gia, Thiên Bảo Các, Minh Vương phủ, cùng thừa tướng phủ mấy cái này thế lực. Sở Vân nghe vậy, mấy cái này thế lực hắn tự nhiên nghe nói qua. Nghiêm gia, thực lực nội tình, hoàng thành bên trong sắp xếp vào ba vị trí đầu bản thổ thế gia. Thừa tướng phủ cái kia không cần nhiều lời, ban đầu thừa tướng, đệ nhất quyền thần, thế nhưng là một vị thật sự tôn giả cảnh cường giả. Cho dù là hắn cứu cứu, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Minh Vương phủ chính là hoàng thành bên trong ba đại vương phủ chí nhất. Mặt khác hai vương, tức là Hắc Thiết Vương cùng Hiên Vương. Cái trước sớm là hoàng hậu phe phái người, người sau từ 50 năm trước liền đã bế tử quan, ai cũng không gặp được, căn bản không làm cân nhắc. Về phần Thiên Bảo Các, tại Yên Vũ lâu chưa đi đến vào hoàng thành trước đó, Thiên Bảo Các đó là đại hạ hoàng triều đệ nhất thương hội, huy hoàng vô hạ. Có thể Yên Vũ lâu sau khi xuất hiện, Thiên Bảo Các một đường nhận chèn ép, sinh ý bị hao tổn nghiêm trọng. Bởi vì tài nguyên nội tình, thậm chí là nhân viên cao tầng thực lực, đều không thể so bên trên Yên Vũ lâu. Đến lúc này, Thiên Bảo Các liền một mực bị Yên Vũ lâu đè ép, ngày xưa huy hoàng không còn tồn tại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể ở đại hạ hoàng triều địa phương khác mở một chút phân cắt, đến làm dịu chủ các hao tổn áp lực. Bất quá Thiên Bảo Các mặc dù so ra kém Yên Vũ lâu, nhưng cũng không có nghĩa là Thiên Bảo Các liền triệt để không gượng dậy nổi. Dù sao cũng là làm qua đệ nhất thương hội, chết gầy lạc đà so ngựa đại. Thiên Bảo các chủ, nhưng vẫn là một vị tôn giả cảnh cấp bậc nhân vật. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn, bởi vì Yên Vũ lâu tồn tại, bất đắc dĩ trở nên 10 phần địa thấp. Mấy cái này thế lực, ta nghe nói thái tử giống như đều có lôi kéo qua, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tu La tôn giả nhẹ gật đầu, đắc, đích xác, Sở Vinh không chỉ có ngay cả bọn hắn đều lôi kéo, thậm chí ngay cả Hiên Vương phủ đều thử qua. Bất quá mấy cái này thế lực người cầm lái, một cái so một cái tinh, so sánh với mình vẫn vào hoàng quyền vòng xoáy bên trong, bọn hắn càng muốn hơn, là tự thân an ổn. Dù sao hoàng quyền đấu tranh, chưa từng có cái nào một phương dám nói mình có tuyệt đối tất thắng năm chắc. Bọn họ đều là người thông minh, cũng biết dạng như vậy làm hậu quả. Sở Vân sắc mặt nghiêm nghị, bọn hắn không có tiếp nhận Sở Vinh lôi kéo, chính yếu nhất một điểm, ta muốn hay là bởi vì phụ hoàng a. Tu La tôn giả cùng Thi Phi có chút ngoài ý muốn kinh ngạc nhìn hắn một cái, Vân Nhi, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này bên trên, nhãn lực quả thực không tầm thường a. Ngươi nói đúng, Mộc thừa tướng bao quát Thiên Bảo các chủ bọn hắn, sở dĩ cự tuyệt chủ yếu một điểm, cũng là bởi vì ngươi phụ hoàng. Đường Triều Thiên Tử. Chương 41, Đại Hạ thừa tướng, Mộc Trường Trọng. Chương 41, Đại Hạ thừa tướng, Mộc Trường Trọng. Sở Vân nhìn rõ ràng trong này tầng kia phức tạp quan hệ. Giống như hắn cứu cứu Tu La tôn giả nói, trước mắt, đại hạ hoàng triều hoàng đế cũng chính là hắn phụ hoàng. Thử hỏi, một cái đương triều thiên tử, làm sao có thể trơ mắt dễ dàng tha thứ mình nhi tử, tại mình dưới mí mắt, đem hoàng thành bên trong quyền quý toàn bộ lôi kéo đến mình dưới trướng. Đó căn bản không có khả năng. Nếu thật đến loại trình độ đó, ảnh vệ vị kia bế quan nhiều năm đại thống lĩnh, sợ là liền phải xuất hiện lần nữa, để hoàng thành người thấy chút máu tanh. Mộc Trường Trọng bọn hắn đó là thật sâu minh bạch điểm này, đương triều thiên tử không thể lại bỏ mặc mình nhi tử, tập trung quyền lực, loại hành vi này đã là nguy hiểm cho hoàng quyền. Bởi vậy, bọn hắn không có đáp ứng thái tử lấy lòng, ngược lại là làm nhất đúng, cũng là thích hợp nhất lựa chọn. Bất quá, nếu là Sở Vân nói, vậy liền không đồng dạng. Hắn nếu là có thể đạt được những người này ủng hộ, cái kia không chỉ có thể tại hoàng thành nội quan hệ căn cơ bên trên đối kháng thái tử, đồng thời hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ hắn hành vi, thậm chí trong bóng tối giúp đỡ hắn. Thân là hoàng đế, hắn tuyệt đối không thể nguyện ý nhìn đến mình nhiều như vậy con trai bên trong cũng chỉ có một nhà độc quyền, cái khác những cái kia vĩnh viễn chỉ có thể khi vật làm nền. Bởi vì phụ hoàng nguyên nhân, bọn hắn không có khả năng đáp ứng Sở Vinh, bởi vì chốc lát làm như vậy sẽ cùng tại nguy hiểm cho đến phụ hoàng hoàng quyền, đây là hắn không thể chịu đựng. Nhưng nếu là ủng hộ ta nói, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Sở Vân nói, Thi Phi cùng Tu La Tôn giả là tán đồng. Người sau nói, nhưng vấn đề là, ngươi muốn thế nào lôi kéo bọn hắn? Những cái này ra hỏa, mỗi một cái đều là nhân tình, đứng tại ngươi bên này, sẽ cùng tại cùng hoàng hậu phe phái là địch. Từ xưa đến nay, hoàng quyền tranh chấp, thắng một phương, tự nhiên là huy hoàng vô hạn, thành tựu lịch sử, có thể thua một phương, sẽ chết rất thảm rất thảm. Ngươi muốn xuất ra cái gì, hướng bọn hắn chứng minh, ngươi có thực lực chống lại thái tử cùng hoàng hậu phe phái đâu? Sở Vân sắc mặt nghiêm túc, nếu như nói cho bọn hắn, ta chính là Tiêu Viêm đâu? Tu La Tôn giả được nghe, nghiêm túc suy tư một chút, đây đúng là một cái rất tốt điều kiện, nhưng nếu chỉ có đây, sợ là còn chưa đủ. Ngươi dù là chứng minh ngươi chính là Tiêu Viêm, có loại kiêm lịch thiên thiên phú kinh khủng, nhưng ngươi dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành đứng lên. Không có hoàn toàn trưởng thành, đối bọn hắn đến nói, liền có tính không xác định. Sở Vân cẩn thận suy nghĩ lời nói này, mình cứu cứu nói đích xác thực có đạo lý. Người ta không phải người ngu, hắn dù là chứng minh mình là Tiêu Viêm, nhiều lắm là để bọn hắn cảm thấy rung động sợ hãi thán phục, nhưng nếu như vậy một điểm, liền muốn để bọn hắn đi theo mình, sợ là còn có chút khó khăn. Nếu như hắn thật muốn đả động những thế lực này người cầm lái, sợ là còn muốn bộc lộ ra một chút át chủ bài mới được. Mẫu Phi, cứu cứu, ta đã biết. Ta đi trước tìm một cái phụ hoàng, việc này, ta cảm thấy có cần phải cùng hắn thông một cái khí. Về phần nên như thế nào lôi kéo những người này, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Sở Vân đứng dậy, đối với hai người nói. Đối với hắn trước mắt mà nói, ta anh đó là hắn lớn nhất át chủ bài. Nhưng hắn luôn không khả năng vì lôi kéo bọn hắn, đem mình đây bảo mệnh át chủ bài móc ra cho bọn hắn nhìn, chứng minh mình giá trị, dạng này không chỉ có mạo hiểm, còn ngu xuẩn. Bởi vậy hắn vẫn là quyết định đi trước nhìn một chút mình phụ hoàng, nhìn xem có thể hay không đạt được hắn một chút ủng hộ. Đích xác, ngươi hẳn là đi tìm một cái hắn. Nếu ngươi phụ hoàng nguyện ý cho ngươi cung cấp trợ giúp, cái kia khác không nói, thừa tướng bên kia quan hệ, ngươi hơn phân nửa là không có vấn đề. Tu La Tôn giả nói thẳng. Toàn bộ hoàng triều đều biết, thừa tướng Ngộng Trường Trọng không chỉ có là đại hạ hoàng đế tín nhiệm nhất thần tử, bọn hắn đã từng càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Chỉ cần đại hạ hoàng đế một câu, Ngộng Trường Trọng tuyệt đối không có chút nào hai lời đứng tại Sở Vân bên này ủng hộ hắn. Sở Vân nhẹ gật đầu, cáo biệt hai người, mang theo Cổng La Phong tiến đến ngự thư phòng diện thánh. Lúc này ngự thư phòng bên trong, đại hạ hoàng đế ngồi ngay ngắn ở ghế dựa bên trên, cùng một vị trung niên nam tử tán gẫu. Người này người mặc quan phục, khuôn mặt cho người ta một loại trầm ổn đáng tin cảm giác, khí tức mặc dù nội liễm, nhưng hắn thần thái chi thế lại cho người ta một loại vô hình ở giữa áp chế lực. Dù là giờ phút này đối mặt với thiên tử, hắn trên thân cũng nhìn không ra nửa phần thần trường, thu phóng tự nhiên, vững như bàn thạch. Hắn không phải người khác, chính là đương triều thừa tướng Mộng Trường Trọng. Cũng là một thế này, thiên mệnh nữ đế Mộng Như Tuyết phụ thân. Bệ hạ, cửu hoàng tử cầu kiến. Lúc này, một vị lao thái giám từ ngoài cửa đi tới báo cáo. A, lao cửu đến. Để hắn vào đi. Đại hạ hoàng đế nói. Vâng, bệ hạ. Cái kia lao thái giám buổi chiều về sau, rất nhanh, Sở Vân cùng La Phong hai người liền đi tiến đến. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. La Phong bái kiến bệ hạ. Gặp qua thừa tướng. La Phong còn đối với thừa tướng thi lễ một cái, người sau khẽ bước cằm. Sở Vân nghe xong, ánh mắt lúc này nhìn đi qua. Hắn đây là lần đầu tiên thấy Mộng Trường Trọng, nội tâm có chút ngoài ý muốn. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Hoàng đế nói. Tạ phụ hoàng, bệ hạ. Hai người sau khi đứng dậy, Sở Vân liền đối với Mộng Trường Trọng nói, không biết Mộng thừa tướng cũng ở nơi đây, lần đầu tiên gặp mặt, Sở Vân cũng biết, thừa tướng chớ trách. Mộng Trường Trọng cười cười, cửu hoàng tử khách khí. Đã sớm nghe bệ hạ nói, cửu hoàng tử tuấn tú lịch sự, thiên phú kinh diễm, hôm nay xem xét, quả thực không hổ Tiêu Viêm chi danh a. Hiển nhiên, mình phụ hoàng sớm đã đem mình là Tiêu Viêm sự tình nói cho Mộng Trường Trọng. Đối với cái này, Sở Vân còn không tính ngoài ý muốn đáp, thừa tướng quá khen rồi. Tốt, các ngươi hai cái cũng đừng khách khí khách đến thăm khí đi. Lão Cửu, ngươi này đến tìm chấm, thế nhưng là có chuyện gì? Đại hạ hoàng đế trực tiếp nhìn đến Sở Vân hỏi. Phụ hoàng, nhi thần lại có một chuyện, muốn cáo chi phụ hoàng, chỉ bất quá. Việc này có chút. Sở Vân ấp a ấp úng bộ dáng, Mộng Trường Trọng nhẹ nhàng cười một tiếng, bệ hạ, đã không có việc gì, cái kia thần cũng liền rời đi trước. Chấm đã. Lão Cửu, thừa tướng không phải ngoại nhân. Hắn là chấm tín nhiệm nhất người trí nhất, có chuyện gì, ngươi ngay mặt nói liền có thể. Không cần như thế. Đại hạ hoàng đế một phen, để Sở Vân có chút ngoài ý muốn. Mộng Trường Trọng đứng tại chỗ, giờ phút này yên tĩnh, không hề nói gì. Phải. Phu hoàng, cái kia đã như vậy, nhi thần liền nói. Phu hoàng, nhi thần cùng mẫu phi còn có cứu cứu bọn hắn đều tán gẫu qua, bọn hắn hai người đều là đồng ý nhi thần điều tra năm đó nhi thần mất tích trận tướng, đem những cái kia phía sau màn kẻ cầm đầu từng bước bắt tới. Nhi thần đến tìm phụ hoàng, đó là muốn nghe xem phụ hoàng ý kiến. Nếu là phụ hoàng đồng ý, cái kia nhi thần lại nói cái khác. Sở Vân lưu lại chỗ trống, cũng không có một lần nói tận. Mà hắn lời nói này lại là để hoàng đế biểu lộ biến hết sức phức tạp. Mộng Trường Trọng ở một bên, sắc mặt bao nhiêu cũng có chút ý vị sâu xa. Chương 42, Mộng Trường Trọng kế sách, vọng Tiên Đạo Tông đến đây. Chương 42, Mộng Trường Trọng kế sách, vọng Tiên Đạo Tông đến đây. Vân Nhi, ngươi có thể nói ra lời nói này, cái kia chắc hẳn cũng đã từ ngươi mẫu phi cùng cứu cứu nơi đó hiểu được một chút tình huống. Cái kia chấm hỏi ngươi, ngươi quái phụ hoàng sao? Hoàng đế nói thẳng, không trách. Sở Vân đáp, là không trách, vẫn là không dám. Hoàng đế hỏi lại, nhi thần quả thật không trách phụ hoàng. Phụ hoàng chính là nhất quốc chi quân, cần bận tâm toàn bộ hoàng triều đại cục, nhi thần rất lý giải phụ hoàng, bởi vậy cũng không có nửa phần trách cứ chi tâm. Sở Vân nghiêm túc hồi đáp. Hoàng đế nghe đây, rất là vui mừng, Vân Nhi, vậy ngươi dự định làm sao cha? Lại dự định như thế nào đối với những người kia? Áp dụng thanh toán. Sở Vân nghe đây, liền minh bạch hắn cũng không phản đối mình, không chỉ có như thế, hắn rất lớn trình độ còn có thể cung cấp cho mình cường đại trợ lực. Hoàng đế đối với Sở Vân ấy nấy là thứ nhất. Thứ hai, hắn rõ ràng như bây giờ hoàng thành một cái cách cục, thái tử phe phái một nhà độc quyền, đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Hồi phụ hoàng, cụ thể kế hoạch, nhi thần trước mắt còn không có chế định. Bất quá là năm đó những cái kia phía sau màn hát thủ đã có năng lực trong hoàng cung đem nhi thần đánh cắp, như vậy đủ để có thể thấy được bọn hắn mạng lưới quan hệ tuyệt đối bao trùm cực lớn. Nếu chỉ dựa vào nhi thần mình tra được đến nói, sợ không chỉ có tốn thời gian phí sức, càng là đến lề mề. Bởi vậy, nhi thần cả gan muốn mời phụ hoàng cho nhi thần đề cử mấy vị người tài ba cao thủ, nhi thần thế tất tự thân lên môn đi mời, tận khả năng để cho bọn họ tới trợ giúp nhi thần. Trong phòng mộng trường trọng cùng hoàng đế nghe Sở Vân nói, cũng đều là đoán được hắn chân thật mục đích. Bọn hắn hai người đối với năm đó người phía sau màn đều là lòng dạ biết rõ. Mà Sở Vân đưa ra lần này yêu cầu, đơn giản đó là muốn dùng cái này vì lấy cớ, từ đó thành lập một tấm duy nhất thuộc về chính hắn mạng lưới quan hệ. Đồng thời, hắn nói như vậy nguyên nhân chủ yếu, đó là bởi vì chỉ cần hắn phụ hoàng đồng ý vậy hắn sẽ cùng tại thu hoạch được thiên tử ủng hộ. Cứ như vậy, hắn muốn đi lôi kéo cái khác mấy cái kia thế lực, nắm chắc liền lại thêm mấy phần. Hoàng đế trầm mặc chốc lát, cuối cùng ánh mắt nhìn qua hắn, ý vị thâm trường nói, "Vân Nhi, việc này, ngươi có nắm chắc không?" "Phụ hoàng, nhi thần xem ra, có chút sự tình, không tranh cũng là tranh, đã như vậy, sao không toàn lực ứng phó, đi liệu một phen đâu?" Về phần nắm chắc, nhi thần nói có, phụ hoàng có thể nguyện tin tưởng. Hai cha con đoạn đối thoại này, có thể nói là để Mộng Trường Trọng sắc mặt hơi đổi một chút, nội tâm thầm nghĩ, đây cửu hoàng tử, ngược lại là có chút ý tứ. Ha 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 ha. Chấm tự nhiên thư qua ngươi. Thừa tướng, vừa bắn ngươi ngay tại đây. Cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền giúp một đám lão cửu, điều tra ban đầu những chuyện kia, ngươi có bằng lòng hay không a? Hoàng đế cười to, sau đó trực tiếp hướng về Mộng Trường Trọng mở miệng nói ra. Sở Vân ánh mắt không khỏi hướng Mộng Trường Trọng nhìn lại. Mấy người bọn họ đều hiểu, đây là hoàng đế tại để Mộng Trường Trọng đứng đội Sở Vân. Chốc lát thừa tướng phủ biểu lộ lập trường, đứng ở cựu hoàng tử bên này. Cái kia hắn tại hoàng thành lực ảnh hưởng, đem trực tiếp để thăng mấy cái cấp bậc, phải biết, Mộng Trường Trọng thế nhưng là trong triều trên dưới đệ nhất quyền thần, hắn lực ảnh hưởng tuyệt không phải là Hắc Thiết Vương cùng Bắc Sơn quận vương dạng này người có thể so sánh. Mộng Trường Trọng nghe được hoàng đế nói về sau, trên mặt nhàn nhạt cười một tiếng, vậy hạ chi lệnh, thần tự nhiên tuân theo. Có thể được để giúp phụ cựu hoàng tử dạng này tiên tri tiêu tử, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện may mắn. Sở Vân đối nó chắp tay, thừa tướng quá khen. Sở Vân về sau có cái gì không hiểu, liền nhiều hướng thừa tướng thỉnh giáo. Mộng Trường Trọng cười nhạt, tất biết gì nói đấy. Sau đó, Sở Vân không bao lâu, liền cáo lui trước, rời đi hoàng cung. Thế nào? Tiểu tử này như thế nào? Hắn sau khi đi, hoàng đế cũng là ngay thẳng hỏi thăm Mộng Trường Trọng. Có đế vương chi khí, thiên phú tu luyện càng là cực cao, đầu não khéo đưa đẩy, làm việc quyết đoán, cơ hồ là cái hoàn mỹ người thừa kế. Mộng Trường Trọng nói ra lời này, cũng đã đại biểu hắn đối với Sở Vân ấn tượng rất tốt. Vân Nhi xác thực rất không tệ. Tại trong trước mắt xem ra, hắn cũng là thích hợp nhất tiếp nhận hoàng vị người. Nhưng đáng tiếc, lập cất chữ dễ dàng, phế cất chữ lại không đơn giản như vậy. Hoàng đế ngữ khí dừng một chút, khẽ than. Mộng Trường Trọng không có phản bác, bây giờ trong triều bách quan có một bộ phận đều là hoàng hậu phe phái người. Chốc lát đưa ra phế cất chữ, bọn hắn tất nhiên sẽ nhảy ra ngăn cản, đến lúc đó triều đình thế cục lâm vào rung chuyển, thậm chí còn có thể sẽ bạo phát một chút hỗn loạn. Đồng thời, dù là muốn phế cất chữ, cũng cần lý do, cần thái tử phạm phải nghiêm trọng sai lầm mới được. Bởi vì cái gọi là sư xuất nổi danh. Bệ hạ, cựu hoàng tử đã lòng dạ biết rõ. Hắn đối thủ chính là thái tử cùng phía sau phe phái, đã bệ hạ để thần giúp hắn, cái kia sao không vương, đem động tĩnh làm lớn một chút, để trận này mâu thuẫn nhanh chóng trở nên gay gắt. Mộng Trường Trọng nói ra. Hoàng đế hoài nghi nhìn về phía hắn, ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Mộng Trường Trọng mỉm cười, dùng một số người cho Đông Cung cùng Hoàng hậu bên kia gõ vừa gõ cảnh báo. Hoàng đế minh bạch hắn ý tứ, đã như vậy, vậy ngươi liền đi làm a? Phải. Sở Vân cùng La Phong trở lại hoàng tử phủ bên trong, đã là tới gần buổi chiều. Nay lần tiến cung, hắn thu hoạch rất lớn. Không chỉ có đạt được Mộng Trường Trọng như vậy một sự giúp đỡ lớn, càng là thu hoạch được hắn phụ hoàng trong bóng tối ủng hộ. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, trở lại phòng bên trong về sau, lúc này gọi tới Xuân Hạ Thu Đông bốn người, đến cùng mình cùng một chỗ ăn lẩu nói chuyện phía ngày. Lúc ban đêm, điện hạ. Khu khu. La Phong có chút xấu hổ đứng tại ngoài cửa phòng, nói khẽ, "Điện hạ, Vọng Tiên Đạo Tông người đến, nói có cái gì muốn giao cho điện hạ." Sở Vân âm thanh, một lát sau mới chuyển tới, "Biết, ngươi dẫn bọn hắn đi gặp phòng khách chờ lấy bản điện." "Vâng, điện hạ." La Phong sau khi rời đi, Sở Vân tại Xuân Hạ Thu Đông trợ giúp dưới, tịnh xong sau lưng mặc quần áo tử tế, lúc này liền chạy tới phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, La Phong thống lĩnh đang tại chiêu đãi Vọng Tiên Đạo Tông hai người. Một người chính là ban đầu Vọng Tiên Đạo Tông thất trưởng lão Dương Mộc Thiên. Một người khác cũng là một tên lão giả, thân hình cao gầy, khí tức so Dương Mộc Thiên còn muốn cường hoành hơn. Người này là Vọng Tiên Đạo Tông Tam trưởng lão, tên là Phương Tử Lý, niết bàn cảnh đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Sau đó không lâu, Sở Vân đi đến. Cửu hoàng tử. Dương Mộc Tiên lúc này liền lộ ra khuôn mặt tươi cười đứng dậy. Dương trưởng lão, vị này là? Sở Vân đi tới về sau, nhìn người tới lại là mình người quen biết cũ, có chút ngoài ý muốn. La Phong đi tới, lập tức cho hắn giới thiệu, điện hạ, vị này là Vọng Tiên Đạo Tông Phương Tử Lý trưởng lão. Cửu hoàng tử, hạnh ngộ. Phương Tử Lý mỉm cười. Nguyên lai là Phương trưởng lão, cửu ngưỡng đại danh. Đến, đều ngồi đều ngồi. Sở Vân đám người đều ngồi xuống sau. Điện hạ, ta cùng Tam trưởng lão lần này đến đây, chủ yếu là vì đem một ít gì đó vật quy nguyên chủ. Dương Mộc Tiên ngay sau đó xuất ra ba cái nhẫn chứa vật chỉ, đặt ở Sở Vân trước mặt. Vật quy nguyên chủ. Dương trưởng lão ý là? Sở Vân hơi nghi hoặc một chút. Điện hạ, những vật này là Cửu Hoa Tông cùng Diệp gia chi vật, ta Vọng Tiên Đạo Tông sưu tập xong, tự mình đem bên trong đồ vật sắp xếp gọn, mang đến trả lại tại điện hạ. Dương Mộc Tiên biểu thị nói. Sở Vân lúc này mới nghĩ tới, nhẹ gật đầu, có lòng. Sau đó, hắn linh hồn ý thức thăm dò vào ba cái trong chứa vật giới chỉ. Khá lắm. Đây không dò xét không biết, tìm đòi trực tiếp giật mình. Chương 43, Vọng Tiên Đạo Tông lấy lòng, mục tiêu tàn nguyệt cốc. Chương 43, Vọng Tiên Đạo Tông lấy lòng, mục tiêu tàn nguyệt cốc. 3000 năm huyết tinh hạch, ngàn năm nhục linh trì, 2000 năm tuyết linh hàm, địa phẩm tiên linh đan, địa phẩm hộ giáp, thiên phẩm hồn cờ. Chờ chút, những này vật chân quý, tại đây mấy cái nhẫn chứa vật trong ngón tay đều có không ít. Mà chân quý như vậy bảo vật, Cửu Hoa Tông cùng Diệp gia bảo khố chồng chất đứng lên, sợ là đều không đạt được những bảo vật này giá trị trình độ 1/10. Hai vị trưởng lão, những vật này có chút vượt chỉ tiêu đi. Sở Vân ánh mắt giàu có thâm ý nhìn qua Phương Tử Lý cùng Dương Mộc Thiên hai người, mở miệng nói: "Nào có, những này đều là điện hạ nên được chi vật." Cửu Hoa Tông cùng Diệp gia chọc điện hạ không vui, sự tình càng là phát sinh ở Thanh Châu, ta Vọng Tiên Đạo Tông thân là Thanh Châu bá chủ, lẽ ra làm ra một chút biểu thị, để bày tỏ chúng ta thành ý." Dương Mộc Thiên cười nhẹ nhàng nói. Sở Vân nghe vậy, lúc này minh bạch bọn hắn ý tứ. Hắn suy nghĩ một chút, đắc, vậy được rồi. Quý Tông phần này thành ý, bản điện liền nhận lấy. Hai vị trưởng lão, lần này dự định tại Hoàng Thành ở lại bao lâu? Nếu là trong lúc rảnh rỗi, không bằng liền ở tại phủ bên trên, như thế nào? Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đưa quý giá như vậy lễ vật đến. Vọng Tiên Đạo Tông cử động lần này chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất, có việc muốn nhờ. Về phần cái thứ hai, vậy chính là có ý cùng hắn lấy lòng, cũng chính là muốn giao hảo hắn. Mà tại Sở Vân xem ra, cái thứ nhất khả năng không lớn. Hắn càng khuynh hướng là Vọng Tiên Đạo Tông muốn chủ động giao hảo mình, cũng hoặc là đứng đội với hắn. Lần này xác thực không có chuyện, cũng không nóng nảy đi. Đã Cửu hoàng tử đều như vậy nói, vậy chúng ta hai người cũng liền quay dậy. Phương Tử Lý cười nhạt nói, dễ nói. A Thái lập tức đem tốt nhất hiên nhà quét dọn hai gian đi ra. Vâng, điện hạ. Sở Vân quát lên, trực tiếp để A Thái đi làm. Lúc này, Phương Tử Lý con ngươi đảo một vòng, mặt mo tương đối bình tĩnh dò hỏi, Cửu hoàng tử, chúng ta tới thì tông chủ cố ý bằng giao, nếu là Cửu hoàng tử có chuyện gì cần ta Vọng Tiên Đạo Tông hỗ trợ, cứ mở miệng. Ta hai người, tất nhiên toàn lực tương trợ. Sở Vân sau khi nghe được, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, quý tông chủ thật sự là có lòng. Hai vị sau đó nếu là trở về, nhất định sẽ đem bản điện cảm kích truyền đạt cho hắn. Cửu hoàng tử khách khí. Tiếp theo lại hàn huyên một chút sau đó, Sở Vân liền tự mình bày yến tiếp đai tha nhóm hai người. Cái này bỗng nhiên uống rượu đến đêm khuya, mới là trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sở Vân tại La Phong đồng hành, trở lại mình trong phòng. Điện hạ, Vọng Tiên Đạo Tông lấy lòng, ngược lại là có chút không tưởng được. Xem ra, bọn hắn là muốn đem bảo áp tại điện hạ bên này. Sở Vân sắc mặt suy nghĩ sâu xa, còn không thể nhanh như vậy kết luận. Trước quan sát ta. Đi, thời gian cũng không sớm, La thống lĩnh, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng, điện hạ. Ngày kế tiếp, thừa tướng phủ bên trong. Tiểu thư, cha được. Nghiêm Tùng tại bên ngoài bao nuôi ba cái tiểu thiếp, đối các nàng rất là coi trọng, ba người trong thành kinh doanh một nhà tiểu điếm, ngày bình thường có Nghiêm Tùng chiếu cố, dù là tướng mạo xuất chúng, nhưng cũng không có nam nhân dám đánh các nàng chủ ý. Tên kia mỹ phụ đối Mộng Như Tuyết báo cáo nói, hắn vẫn rất sẽ hưởng thụ. Trước kia ta nghe phụ thân đàm luận qua hắn vài câu, Nghiêm Tùng người này mặc dù lão, nhưng sát tâm bất tử, đồng thời, hắn nhưng cũng là một cái đối với nữ nhân có tình có nghĩa người. Đã như vậy, vậy liền để hắn ứng câu cách ngôn kia. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu. Ba cái kia nữ nhân, bây giờ thế nào? Ngọc Như Tuyết biểu lộ vẫn như cũ như vậy quản cu e nói. Ta đã để cho người ta đem các nàng mê choáng lộ ra thành, bây giờ hơn phân nửa đến tàn nguyệt cốc. Bao quát lưu ảnh thạch cũng chuẩn bị xong, chỉ đợi tiểu thư phân phó, hành động liền có thể bắt đầu. Tên kia mỹ phụ chuẩn bị chu toàn, đối Mộng Như Tuyết vẫn như cũng là như vậy cùng kính nói ra. Vậy liên tối nay a, ngươi tự mình đem đây lưu ảnh thạch đưa đi Nghiêm phủ, cho hắn biết, muốn cứu người nói, chỉ có một người đến tàn nguyệt cốc. Mộng Như Tuyết thong dong nói. Vâng, tiểu thư. Ngay sau đó, tới gần hoàng hôn, Mộng Như Tuyết chính là ẩn tàng thân hình, lặng lẽ ra khỏi thành. Nàng sớm chạy tới tàn nguyệt cốc, đợi đến Nghiêm Tùng đến. Cùng lúc đó, cựu hoàng tử phủ. Sở Vân mới vừa ở mình hậu viện trong hồ nước câu được một hồi cá, thiên ma nữ liền tới. Thâm Nhi, nhìn thấy thiên ma nữ lại một lần nữa đến đây, Sở Vân vô ý thức nói. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút, lúc này Sở Viễn hẳn là tại đồng cung bên trong chờ lấy cùng một chỗ ăn dạ yến mới đúng, làm sao biết đến chính mình phụ bên trong? Chẳng lẽ nói, đừng đoán, đây là ta bản thể, phân thân còn tại đồng cung. Nhìn thấy Sở Vân trên mặt nghi hoặc thần sắc, thiên ma nữ lúc này giải thích. Nghe vậy, Sở Vân nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chỉ tiếc, chỉ từ bề ngoài cùng khí tức phía trên đến xem nói, Thiên Ma nữ bản thể cùng phân thân, cơ hồ không hề khác gì nhau. Tâm Nhi, vậy ngươi tới, thế nhưng là bởi vì Mộng Như Tuyết muốn hành động. Sở Vân nói. Thiên Ma nữ nhẹ gật đầu, đúng. Ngay tại tối nay, thành bên ngoài tàn nguyệt cốc, nàng trong cốc bố trí xuống tốt trận pháp, liền chờ gậy ông đập lưng ông. Nàng dự định lợi dụng Nghiêm gia đại trưởng lão Nghiêm Tùng, tại bên ngoài bao nuôi mấy cái tiểu thiếp làm áp chế, dẫn Nghiêm Tùng quá khứ, từ đó luyện giết hắn. Nghe được Mộng Như Tuyết ra tay mục tiêu, lại là Nghiêm gia đại trưởng lão Nghiêm Tùng thì, Sở Vân hơi kinh ngạc. Đây cũng thật là đúng dịp. Nghiêm gia bản thân liền là hắn dự định lôi kéo mục tiêu chí nhất. Xem ra, đây Nghiêm gia đại trưởng lão, mình nói là cái gì cũng phải cứu. Ta đã biết. Không đang nghi nhi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết Mộng Như Tuyết kế hoạch hành động? Sở Vân hiếu kỳ hỏi một chút. Thiên Ma nữ cũng không có giấu giếm nàng, nàng đầu thai ném tốt, danh khí cũng đủ lớn, bởi vậy, ta muốn khống chế bên người nàng một số người, cũng không khó. Dưới tay nàng có một ít tử sĩ, trong đó chí ít có một nửa đều bị ta trong bóng tối khống chế hồn. Nghe xong lời này, Sở Vân quả thực có chút khiếp sợ. Mộng Như Tuyết tử sĩ, lại có một nửa bị Tâm Nhi khống chế. Xem ra, đây đầu thai có khi cũng không phải ném tốt đó là thật tốt. Các nàng hai nữ, một sáng một tối. Mặc dù Mộng Như Tuyết nắm giữ tài nguyên cùng tin tức là Thiên Ma nữ không cách nào so sánh, nhưng Thiên Ma nữ lại đứng tại chỗ tối, Mộng Như Tuyết cũng căn bản vô pháp khóa địch, hai người tất cả đều là có lợi có hại, có dài có ngắn. Vậy được, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta hiện tại ra khỏi thành, chạy tới Tàn Nguyệt Cốc. Thiên Ma nữ hỏi, ngươi liền mình một người? Vạn Lôi không đi. Thiên Ma nữ cũng không biết Sở Vân có thể khống chế tà anh, cho tới bây giờ, Sở Vân đều không dùng qua. Bởi vậy, Thiên Ma nữ mới có thể cảm thấy, chỉ dựa vào Sở Vân một người tiến đến, liền trước mắt hắn tu vi, dù là thiên phú cực giai, nhưng thực lực tại Mộng Như Tuyết trước mặt, còn chưa đáng kể. Sở Vân nhíu mày, lời gì, xem thường ai đây? Ta đã dám một mình đi, vậy liền tự nhiên có ta nắm chắc. Tốt, đừng nói nhảm, chúng ta đi thôi. Thiên Ma nữ bán tín bán nghi, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Sở Vân hạ lệnh để La Phong đóng giữ phủ bên trong, nếu có người đến tìm, liền nói hắn sớm ngủ liền có thể. Sau đó, Sở Vân cùng Thiên Ma nữ hai người chính là tiếp theo cùng đi ra thành, hướng đến thành bên ngoài Tàn Nguyệt Cốc tiến đến. Chương 44, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 44, nghìn cân treo sợi tóc. Nghiêm gia. Đại trưởng lão Nghiêm Tùng tại đêm nay thu vào một phong thư cùng một mai lưu ảnh thạch. Mở ra xem, phát hiện lưu ảnh thạch bên trong nội dung lại là hắn ba nữ nhân. Mà lá thư này bên trong cũng chỉ viết một câu: muốn cứu người, liền một thân một mình đến Tàn Nguyệt Cốc, nếu không, các nàng đem không gặp được ngày mai mặt trời. Phanh. Nghiêm Tùng khí trực tiếp đem lưu ảnh thạch cùng lá thư này bóp nát. Tiếp theo, hắn không có thông chi bất luận kẻ nào, một người một mình rời đi Nghiêm gia, lửa giận hừng hực thẳng hướng Tàn Nguyệt Cốc. Tàn Nguyệt Cốc. Trời tối người yên, giờ phút này cốc bên trong, Nghiêm Tùng bao nuôi ba cái tiểu nữ nhân, vẫn còn hôn mê trạng thái, bị trói tại trên một thân cây. Mộng Như Tuyết một bộ lam y liễu, dáng điệu uyển chuyển, mang trên mặt một tấm khăn che mặt, che cái kia tấm dung nhan tuyệt thế, hắn liền yên tĩnh đứng ở chỗ này, chờ đợi nàng mục tiêu. Lúc này, cốc trung thượng vừa mới tảng đá đằng sau. Sở Vân cùng Tiên Ma nữ thu liễm lấy riêng phần mình khí tức, không dám áp quá gần, trốn ở tảng đá kia đằng sau bí mật quan sát lấy. Chậc chậc chậc, lão nhân này thật đúng là sẽ chơi. Ba cái nữ đều là thanh niên, còn đều là như hoa như ngọc tướng mạo, người lao trí bất lão, đáng giá học tập. Sở Vân liếc nhìn cái kia ba tên nữ tử tướng mạo, làn da mọng nước có sáng bóng, nói rõ bình thường liền được tầm bổ rất tốt, Nghiêm Tùng thể cốt, nhìn lên đến cũng là đặc biệt cứng rắn a làm sao. Ngươi cũng muốn tam thê tứ thiếp? Thiên Ma nữ dị dạng ánh mắt nhìn nàng. Sở Vân cười hắc hắc, lời nói này, ta chỉ là tâm trời sinh liền chia làm mấy cánh, phân biệt yêu khác biệt nữ nhân mà thôi. Nhưng ta yêu nhất, khẳng định vẫn là Tâm Nhi ngươi. Thiên Ma nữ ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, miệng lưỡi trơn tru, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào mình rõ ràng. Thiên Ma nữ kỳ thực đối với Sở Vân, nàng còn tính là có một khỏa rất cường đại bao dung chi tâm. Dù sao nàng rõ ràng, nếu là Sở Vân về sau kế thừa mà bị, cái kia không có khả năng bên người chỉ có một cái nữ nhân, đây không thực tế. Càng huống hồ, nàng kiếp trước gặp qua sự tình quá nhiều, rất rõ ràng biết, tuyệt đối không nên ý đồ đi nắm giữ một cái có chủ kiến nam nhân. Ngươi đã muốn hắn thành công, lại muốn hắn vĩnh viễn một lòng ngươi, đây là chuyện cổ tích. Chỉ cần hắn tâm lý có mình, Thiên Ma nữ như vậy đủ rồi. Sở Vân lập loè cười một tiếng, đột nhiên, một đạo niết bàn chi huy từ nơi xa như là cỗ sao trời rơi xuống, hắn thần sắc nghiêm, người đến. Đáy cốc dưới, đạo kia niết bàn chi quang rơi đến trên mặt đất, biến hóa thành một vị người mặc hôi bào, khuôn mặt trầm giận nhìn lên đến uy nghiêm mười phần lão giả đầu trọc. Ngọc Như Tuyết đứng tại hắn đối diện, ánh mắt nhìn về phía với hắn, Nghiêm Tùng đại trưởng lão, hạnh nộ. Thiếu mẹ hắn cho lão tử nói nhảm, đem lão tử nữ nhân đều thả. Bằng không thì, ta tối nay liền để ngươi chết không toàn thây. Nghe đồn Nghiêm Tùng là cái bạo tính tình, hôm nay xem xét đích xác như thế. Giờ phút này hắn trực tiếp liền chỉ vào Ngọc Như Tuyết, liều lĩnh mắng chửi. Ngọc Như Tuyết ngược lại là không có chịu nàng ảnh hưởng, tiếng như âm thanh thiên nhiên, không nhanh không chậm nói, "Tốt, ta thả người." Ngay sau đó, Ngọc Như Tuyết liền bắt đầu cho ba cái kia nữ nhân cởi trói, sau đó dùng linh lực đem các nàng ba người đưa đến Nghiêm Tùng trước mặt. Nghiêm Tùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, tại xác nhận ba người chỉ là rất nhỏ hôn mê, cũng không có trở ngại về sau, hắn một mực treo lấy tâm, mới là đã thả lỏng một chút, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Đến cùng muốn làm gì?" Nghiêm Tùng không rõ Ngọc Như Tuyết mục đích, bắt mình nữ nhân dẫn dụ mình tới đây, kết quả lại dễ dàng như vậy thả người. Hắn quả thực có chút mê hoặc. "Ta mục đích rất đơn giản, cái kia chính là muốn cùng mượn ngươi đồng dạng đồ vật." Nghiêm Tùng nhíu nhíu mày, "Thứ gì?" ngươi mệnh. Mộng Như Tuyết vừa mới nói xong, cả tòa Tàn Nguyệt Cốc mặt đất, trận văn hào quang hiển lộ, chiếu rọi bầu trời đêm, trận pháp trực tiếp đem Nghiêm Tùng vây khốn đứng lên. Trên không, trận pháp chi lực ngưng tụ ngàn vạn lôi tiễn, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi không trung, oanh oanh liệt liệt rơi thẳng xuống. Mặt đất, cả tòa đại địa biến thành đầm lầy, rũa ra vô số đầm lầy bù tay, thẳng bắt Nghiêm Tùng mấy người. Mộng Như Tuyết ngay phía trước, cuối cùng một tòa sát trận kích hoạt, một đầu ngàn mét cao cự nhân cầm trong tay chiến phủ xuất hiện ở không trung, toàn thân che kín trận văn, tựa như cỡ nhỏ chiến tôn thể, một búa rơi xuống. Ba tòa sát trận, toàn bộ đều là Mộng Như Tuyết bố trí tỉ mỉ, cũng coi là cho Nghiêm Tùng đầy đủ tôn trọng. Nghiêm Tùng nhìn trước mắt tứ phía phủ kín, lít nha lít nhít trận pháp thế công, hắn sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Đại diện ấn, hắn đôi tay sát nhập, đôi tay đều là đánh ra một đạo hình chữ thập trưởng ấn, ẩn chứa nồng đậm nhất bản chi lực, bất khuất bất diệt, cường thế một kích. Phanh, chiến phủ cự nhân lưỡi búa bị hắn trưởng ấn đánh văng ra, ngàn vạn lôi tiễn cũng bị trưởng ấn chi lực nghiền nát rơi. Nhưng này chút đầm lầy xúc tu, giờ phút này đã nâng ba cái kia nữ nhân, chuẩn bị đem các nàng chìm vào đầm lầy dưới đáy. Nghiêm Tùng lên cơn giận dữ, thân hình như ảnh chớp mắt mà qua, tay chân nhất bản chi quang ngưng tụ ra một ngọn núi lớn, trấn áp tại đầm lầy bên trên, cắt đứt những cái kia đầm lầy xúc tu. Hắn tiếp nhận tam nữ, đem các nàng phóng tới này tòa đỉnh núi bên trên. Cùng lúc đó, sát trận lại một lần nữa biến trận. Lôi tiễn hút vào những cái kia đầm lầy bùn đất, hội tụ thành từng khỏa to lớn thiên thạch lăn xuống nện như điên xuống tới, Mộng Như Tuyết đứng tại cự nhân đỉnh đầu, khống chế cự nhân chính diện ngạnh bính Nghiêm Tùng niết bàn chi lực. Đại tu di trưởng. Nghiêm Tùng toàn lực xuất thủ, niết bàn chi lực ẩn chứa tại một trường bên trên, nén giận đánh ra một đạo kình thiên cự ấn, chỉ phát ra huy đợt, liền đủ để trèo núi Phúc Hải. Hắn giờ phút này cuối cùng biết, nàng tại sao phải thả mình nữ nhân. Hắn chính là muốn lợi dụng các nàng, để cho mình phân tâm. Mà Mộng Như Tuyết mục đích cũng xác thực đạt đến, vì bảo vệ mình ba nữ nhân, Nghiêm Tùng bất đắc dĩ phân ra một bộ phận tâm tư cố lấy bọn hắn. Mà cử động lần này cũng chính giữa Mộng Như Tuyết ý muốn. Đại tu di trưởng chặn lại những cái kia cuồng nện to lớn thiên thạch, cùng cự nhân chiến phủ trọng kích. Nhưng là, hắn lại quên lãng Mộng Như Tuyết. Bánh xe số mệnh. Mộng Như Tuyết một mực đang tìm kiếm cơ hội, mà lúc này Nghiêm Tùng toàn thân tâm tại ứng đối những cái kia sát trận trên lực lượng, không khỏi đối nàng vung lòng cảnh giác. Sau một khắc, một tòa cự đại bánh xe số mệnh như quang ảnh xuất hiện tại ngọn núi bên trên, phía trên nhuộm vận mệnh phát sáng, thần thánh cao quý, lực lượng mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Cái kia bánh xe số mệnh lúc này hướng đến Nghiêm Tùng giáng xuống. Nghiêm Tùng giờ phút này căn bản không kịp phản ứng, lộ một cái đại phía sau lưng cho nàng. Vận mệnh này chi luân chỉ cần rơi đập, Nghiêm Tùng nhất bản thân trực tiếp liền phải trọng thương, từ đó triệt để lâm vào Mộng Như Tuyết khống chế tiết tấu bên trong. Nghĩ như vậy đột phá niết bàn cảnh. Hỏi qua ta sao? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiên ma nữ ma quang trực tiếp đánh xuyên trận pháp bình chướng. Nàng cung Sở Vân thân ảnh, quang minh chính đại xuất hiện tại giữa sân. Chương 45, trăm tuyệt thương, dạ thôn xuất mã. Chương 45, trăm tuyệt thương, dạ thôn xuất mã. Ma hồn đế trung. Thiên ma nữ lấy hồn lực ngưng kết thành một tòa ma đế trung, đây là nàng tiếp trước nắm giữ thần thông, bây giờ tu vi không đủ, chỉ có thể ngưng tụ ra một sợi tàn ảnh hư ảnh. Nhưng cuối cùng như thế, cũng đã đầy đủ. Ma đế trung đang đi, cùng bánh xe số mệnh đụng vào nhau. Hai đại thần thông cường thế va chạm, mãnh liệt nổ tung, nhấc lên hồng đảo sóng lớn. Nghiêm Tùng lúc này cũng lập tức phản ứng lại, lòng bàn tay hóa lực nắm lấy tam nữ, tránh đi Mộng Như Tuyết trận pháp sát chiêu. Thiên ma nữ, người rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Mộng Như Tuyết nhìn thấy thiên ma nữ một khắc này, cặp kia thâm thúy như ngân hà một dạng đôi mắt đẹp, lúc này tách ra sắc cơ. Mấy chục năm không thấy, ngươi tính tình vẫn là như vậy đại. Đáng tiếc à, ngươi muốn cầm Nghiêm Tùng luyện chế niết bàn chi nguyên mộng đẹp, hôm nay sợ là đến thất bại. Thiên ma nữ mơ màng cười nói. Cái gì? Niết bàn chi nguyên? Lúc này mang theo tam nữ bay đến bên cạnh Nghiêm Tùng, cũng là triệt để minh bạch nữ nhân kia dẫn dụ mình đến đây chân thật mục đích, lại là dự định đem mình luyện chế thành niết bàn chi nguyên. Thật ác độc tâm. Tiểu huynh đệ, giúp ta chăm sóc mấy vị phu nhân một cái. Lão phu tối nay muốn đem nữ nhân này chém thành muôn mảnh. Nghiêm Tùng đem mình ba cái phu nhân ném về Sở Vân. Sở Vân sau khi nhận lấy một mặt một bức, cái này giao cho mình. Đây Nghiêm đại trưởng lão tâm cũng thật sự là đủ lớn a. Bất quá lúc này thế cục, người biết chuyện đều nhìn đi ra, bọn hắn hai cái đó là tới đối phó Mộng Như Tuyết. Nghiêm Tùng biết đây điểm, cho nên cũng chuẩn bị cùng Thiên Ma Nữ liên thủ, cộng đồng đối phó Mộng Như Tuyết. Nghiêm Tùng bay người lên trước, cùng Thiên Ma Nữ một trái một phải, chính diện giằng co Mộng Như Tuyết. Xem ra, tối nay ngươi là đi không được. Thiên Ma Nữ liếc nhìn, khoe miệng mỉm cười đối Mộng Như Tuyết nói ra. Mộng Như Tuyết sắc mặt lạnh chìm, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi hiểu ta, đương nhiên, ta cũng biết ngươi. Ta đã sớm hoài nghi ngươi biết ở bên cạnh ta cắm xuống con mắt, cho nên ngươi quả thực cảm thấy, tối nay ta không có chuẩn bị bất kỳ chuẩn bị ở sau sao. Nàng vừa mới nói xong, phía dưới ba tòa trận pháp đồng thời nổ tung, tòa kia chiến phủ cự nhân tự bạo trong nháy mắt, trong đó ẩn tàng một cái tiểu lục bình, cũng theo đó phá toái. Nồng đậm lục vụ từ trong đó tràn ngập ra, trong nháy mắt trận pháp phá toái một khắc này, Tàn Nguyệt Cốc bốn phương tám hướng đều là phóng xuất ra màu lục kịch độc xương mù dày đặc. Hoa cỏ cây cối, vách đá đại địa, tại bị cái kia màu lục xương độc bao trùm qua trong chớp mắt ấy cái kia, đều là hòa tan thành huyết thủy. Bao phủ phía dưới địa phương, vạn vật không còn. Trăm tuyệt thương. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chuẩn bị loại vật này, thật sự là ra ngoài ý định a. Thiên ma nữ nhìn đến bốn phương tám hướng lan tràn lục vụ, nụ cười dần dần biến mất. Mộng Như Tuyết trước mặt cũng dâng lên một đạo lục vụ bình chướng, ngăn cách lấy bọn hắn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ liền dám múa dịu quá mắt thợ. Đại tu di trưởng, Nghiêm Tùng chẳng thèm ngó tới, điều động nhất bản lực lượng, một đạo tu di trưởng ấn trực tiếp đập vào trước mắt xương mù trên tường. Nhưng mà Tu Di trưởng tại chìm vào xương độc sau đó, trực tiếp bị hòa tan mất. Đây, Nghiêm Tùng kinh ngạc, sống đến số tuổi này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua khủng bố như vậy độc. Ngay cả hắn đại Tu Di trưởng đều có thể ăn mòn. Đây trăm tuyệt thương, chính là ta cho đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Hôm nay dù là ta luyện chế không thành Niết Bàn chi nguyên, nhưng chỉ cần giết ngươi, Niết Bàn nguyên rủa tự nhiên sẽ biến mất. Lần này, ngươi thật phải chết. Ngọc Như Tuyết dưới khăn che mặt lộ ra một tia hiếm thấy ý cười, ngay sau đó, hắn thân ảnh dần dần lui lại. Thiên Ma nữ nhìn đến nàng thân ảnh, đôi mắt thần sắc mười phần không cam lòng, nhưng dưới mắt, nàng đã không để ý tới Mộng Như Tuyết, nàng phải nghĩ biện pháp làm sao phá vỡ đây trăm tuyệt thương. Hệ thống, đây trăm tuyệt thương là cái gì? Sở Vân nội tâm hỏi. Trăm tuyệt thương, nguyên giới một loại mười phần âm tà tà độc, là từ tà ánh phối hợp vô số loại kịch độc luyện chế mà thành, xương độc chỗ lan tràn qua địa phương, đều là sẽ bị hòa tan thành huyết thủy, càng có dung hóa linh lực khủng bố hiệu quả. Mà trước mắt trăm tuyệt thương, là từ ba đầu niết bàn cảnh sơ kỳ tà ánh làm chủ luyện chế, muốn lấy linh lực phá đi, trừ phi linh lực đạt đến tôn giả cảnh cấp bậc, bằng không thì không cách nào lực phá. Đương nhiên, chủ nhân ngươi còn có một cái biện pháp, đó là lấy tà anh nuốt tà anh. Sở Vân nghi hoặc, có ý tứ gì? Trăm tuyệt thương phong thích, nhưng thật ra là từ luyện chế ba cái tà anh làm chủ đạo thể, chỉ cần chủ nhân để Dạ Thôn đem cái kia ba cái tà anh nuốt mất, như vậy trăm tuyệt thương liền tự sụp đổ. Nghe xong giải thích sau đó, Sở Vân quyết định thật nhanh, Dạ Thôn, khóa chặt cái kia ba cái tà anh vị trí, nuốt bọn hắn. Vâng, chủ tử. Hoa. Dạ Thôn lấy tà anh tư thái bay ra Sở Vân trong thân thể, niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức, không có chút nào ẩn tàng tiết lộ ra ngoài. Niết bàn cảnh đỉnh phong tà anh. Nghiêm Tùng giật mình kêu lên, mặt mo biểu lộ cũng thay đổi. Thiên Ma nữ bao quát nơi xa dần dần rút đi Mộng Như Tuyết, thấy chi sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. "Tà anh, ngươi có thể khống chế tà anh?" Thiên Ma nữ nhìn đến Dạ Thôn bay ra ngoài, hoàn toàn bỏ qua bọn hắn, giống như là thu bảo sát thực chỉ lệnh thì, nội tâm của nàng không khỏi dâng lên một cái làm cho người khiếp sợ suy đoán. Sở Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Sớm nói cho ngươi, không nên coi thường ta. Không có bản lôi, cũng không đại biểu ta liền không có sức tự vệ." Thiên Ma nữ nhìn đến hắn, đạt được Sở Vân đích xác cắt trả lời chắc chắn về sau, nội tâm của nàng thật sâu chấn động. Khống chế tà anh, phải biết, bậc này năng lực, tại nàng tiếp trước đỉnh phong thì đều không có người có thể làm được. Nếu như hắn thật có khống chế tà anh biện pháp, như vậy tà anh giới đơn giản đó là, cái này có thể dẫn phát hậu quả, Thiên Ma nữ giờ phút này thậm chí có chút không dám muốn. Cùng lúc đó, Dạ Thôn rất nhanh liền khóa chặt ba cái đồng loại khí tức, trực tiếp phóng xuất ra ngập trời tà khí, mở miệng một tiếng đối bọn hắn tiến hành thôn vệ. Ba cái niết bàn cảnh tà anh, được luyện chế thành trăm tuyệt thương về sau, đã không có ý thức tự chủ, căn bản không phải Dạ Thôn đối thủ. Hai ba lần chính là bị hắn nuốt làm lao tịnh. Thoải mái a. Dạ Thôn triều thiên giống to, rất lâu không có giống dạng này ăn non nê. Ngay sau đó, trăm tuyệt thương những cái kia xương độc toàn bộ đều biến mất. Ngọc Như Tuyết con ngươi trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vân, hắn đến tuột cùng là ai? Nhưng mà Nghiêm Tùng cùng Thiên Ma nữ tại trăm tuyệt thương biến mất ngay mắt, đè xuống kiếp sợ, hướng thẳng đến Ngọc Như Tuyết đuổi theo. Chạy đâu? Tối nay ngươi nói cái gì, cũng phải cho lão phu lưu lại. Nghiêm Tùng cực hạn bạo phát, tối nay hắn đường đường niết bàn cảnh cường giả, mặt mũi có thể nói là mất hết. Hắn nhất định phải bắt lấy Ngọc Như Tuyết, bằng không thì khó chậm trong lòng khẩu khí này. Thiên Ma nữ cấp tốc đuổi theo, bởi vì Nghiêm Tùng bạo phát, chính diện đuổi kịp Mộng Như Tuyết, cùng lâm vào dây dưa đấu pháp. Thiên Ma nữ đuổi kịp sau cũng gia nhập vào, toàn lực bạo phát đối Mộng Như Tuyết điên cuồng đả kích. Hai đánh một, trong đó một cái vẫn là tu vi cao hơn mình niết bàn cảnh, tại không có trận pháp, không có trăm tuyệt thương trợ giúp, Mộng Như Tuyết căn bản cũng không phải là đối thủ. Hai ba lần, hai đầu tinh tế cánh tay liền đều dính đỏ, sắc mặt cũng so với vì cố hết sức, càng tái nhợt. Còn có một cái phá toái cảnh, được rồi, miễn cưỡng làm cái sau khi ăn xong hoa quả. Dạ Thôn nhìn thấy nơi xa đánh về sau, ánh mắt khóa chặt tại Mộng Như Tuyết trên thân, lúc này liền muốn bay qua đưa nàng cũng cùng nhau nuốt. Ngươi nuốt nàng một cọng lông tóc, ngươi trẻ sơ sinh hồn liền phải trúng vào một đao. Sở Vân cái kia băng lanh âm thanh gọi hắn lại. Dạ Thôn trong chốc lát mãnh liệt thắng gấp, đứng tại giữa không trung, toàn bộ trẻ sơ sinh mặt biểu lộ đều hứng chịu tới kinh hãi. Chủ tử, nàng là? Dạ Thôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Vân, khẩn trương hỏi. Chương 46, thần bí tôn giả cứu nữ đế, thừa tướng động hoàng hậu phe phái. Chương 46, thần bí tôn giả cứu nữ đế, thừa tướng động hoàng hậu phe phái. Sở Vân sắc mặt trầm xuống, không nên ngươi hỏi, đừng hỏi thăm linh tinh. Đúng. Dạ Thôn nơi nào còn dám nói cái gì, giờ phút này ngoan ngoãn đợi trên không trung, mặc dù như thế, hắn lập tức nuốt ba đầu niết bàn cảnh tà anh, đem bọn hắn luyện hóa hết về sau, cũng tất nhiên có thể có thu hoạch khổng lồ. Sở Vân ánh mắt hướng đến tiên ma nữ các nàng bên kia nhìn lại. Nhìn đến Mộng Như Tuyết rơi vào hạ phòng, hắn khẽ chau mày, cũng không khởi hành, giống như đang đợi cái gì. Về tình về lý, nàng là thừa tướng hòn ngọc quý trên tay, vẫn là thiên mệnh nữ đế chuyển thế, Sở Vân tối nay tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đến nàng treo ở đây. Ầm ầm. Lúc này, ngay tại Nghiêm Tùng chính diện đem Mộng Như Tuyết đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, một tia chớp thanh âm chấn động tàn nguyệt cốc. Sau một khắc, một đạo lôi ảnh trong nháy mắt từ các nàng mấy người ở giữa lướt qua, tùy tiện nghiền nát thiên ma nữ ma lực phong cấm, mang theo Mộng Như Tuyết tan biến tại dưới bầu trời đêm. Toàn bộ chiến cuộc biến hóa, phát sinh không đến một cái hô hấp. Trên sân, đã không có Mộng Như Tuyết thân ảnh. Cái gì? Đây. Nghiêm Tùng giật nảy cả mình, quay đầu nhìn một cái, linh hồn ý thức đuổi theo, cũng đã tìm không thấy mảy may tung tích. Thiên ma nữ nhìn qua Mộng Như Tuyết các nàng biến mất phương hướng, con ngươi thâm thúy nỉ non, tôn giả cảnh. Sở Vân cùng Dạ Thôn lúc này vừa vặn bay tới, xem ra nàng còn an bài chuẩn bị ở sau, đáng tiếc để nàng chạy. Toàn bộ đại hạ hoàng triều, phá toái cảnh cấp bậc có thể có như thế thủ đoạn nữ tử, lão phu chưa từng nghe thấy. Tiểu hữu, cô nương, nàng này đến tột cùng là ai? Nghiêm Tùng sắc mặt nghiêm túc nói. Nàng thân phận, chúng ta cũng không rõ ràng. Không quá Nghiêm Khắc trưởng lão cùng ba vị phu nhân không có việc gì, vậy cũng xem như một kiện chuyện may mắn. Sở Vân đáp. Tiểu hữu nói phải. Tối nay thật đúng là muốn đa tạ tiểu hữu cùng cô nương xuất thủ tương trợ, bằng không thì tối nay, lão phu sợ là thực sự gặp nữ nhân kia nói. Không biết tiểu hữu cùng cô nương là đến từ phương nào thế lực. Nghiêm Tùng minh bạch Sở Vân không muốn nói nữ nhân kia thân phận, cũng không có qua sâu truy vấn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn cảm tạ Sở Vân hai người ân cứu mạng. Nghiêm Tùng trưởng lão, ta gọi Sở Vân. Vị cô nương này họ Ngọc, cũng là ta tương lai phu nhân. Sở Vân mặt dạn mày dày giới thiệu nói. Sở Vân. Danh tự này, làm sao nghe được như vậy quen tai a? Sở. Sở Vân. Cửu hoàng tử điện hạ. Ngươi. Ngài là cửu hoàng tử. Nghiêm Tùng con ngươi chấn động, biểu lộ cũng thay đổi. Nghiêm trưởng lão biết liền tốt, cái kia dạ chi sự tình, xin mời Nghiêm trưởng lão có thể bí mật. Ta không muốn để cho người thứ năm biết chuyện này. Sở Vân cười nhạt một tiếng. Nghiêm Tùng nội tâm rung động kinh ngạc tuyệt. Lại là cửu hoàng tử. Hắn lại có khống chế tà anh năng lực. Đơn giản khủng bố như vậy a. Đây nếu là chuyến đi, toàn bộ hoàng thành đều phải động đất. Đồng thời, vị này Ngọc cô nương cũng không phải tục nhân a. Không chỉ có tướng mạo kinh diễm, có khuynh quốc chi tư, càng là thực lực cường đại, phá toái cảnh đỉnh phong cấp bậc tu vi, lực lượng đã nhanh muốn thẳng bức miết bàn cảnh. Này làm sao hai người đều là khủng bố như thế yêu nghiệt. Đây cửu hoàng tử cũng quá thâm tàng bất lộ đi. Điện hạ yên tâm, việc này ta nhất định sẽ không hề để cập tới, mặc kệ ai hỏi lên, ta đều chỉ nói không biết. Nghiêm Tùng lúc này bảo đảm nói. Rất tốt, vậy trước tiên rằng này. Tâm Nhi, chúng ta đi thôi. Thiên Ma nữ xoay người lại, cùng Sở Vân, Dạ Thôn cùng nhau rời đi. Nghiêm Tùng nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh, đây cựu hoàng tử như thế chi yêu, xem ra thái tử chi vị, chưa hẳn có thể ngồi ổn. Trở về trên đường, ngươi lại như thế nào khống chế tà anh? Toàn bộ nguyên giới cho đến nay, đều không có người từng có như thế năng lực, Thiên Ma nữ không khỏi đối với hắn hỏi. Sở Vân cười nhạt một tiếng, trời sinh năng lực, không có cách, bản điện vận khí đó là như vậy tốt. Thiên Ma nữ hoài nghi nhìn đến hắn, ngươi đây thật là tiên tiên chi năng. Sở Vân gật đầu, vâng, thật phát tím loại kia. Thiên Ma nữ trầm mặc phút chốc, sau dặn dò, vậy ngươi về sau phải cẩn thận, loại năng lực này, tận lực không cần tại ngoài sáng thượng sử dụng. Ngươi còn không biết, ngươi nắm giữ loại năng lực này, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Chút nào không khoa trương nói, ngươi có thể khống chế tà anh sự tình, chốc lát truyền đến nguyên giới một chút tương đối cường đại thế lực trong hai, như vậy ngươi bao quát đại hạ hoàng triều, đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Sở Vân nghe hắn nói, cái kia vui cười thần sắc chậm rãi trở nên túc trọng, yên tâm đi, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý kia, ta so với ai khác đều hiểu. Tại khoảng cách hoàng thành cách đó không xa trong một chỗ núi rừng, một đạo lôi ảnh lướt qua, ngọc như tuyết thân ảnh rơi vào nơi này. Nàng khuôn mặt cảnh giác và phần, hướng đến bốn phía hỏi, các hạ là ai? Vì sao cứu ta? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời. Ngọc như tuyết lông mày trầm xuống, người kia hơn phân nửa đã rời đi. Thế nhưng là nàng giờ phút này thực sự có chút nghĩ không thông, tôn giả cảnh cấp bậc nhân vật, vì sao vô duyên vô cớ cứu mình? Đồng thời, nội tâm của nàng càng là còn tại khiếp sợ, Sở Vân có thể khống chế tà anh sự tình. Niết bàn cảnh định phong tà anh, chẳng lẽ là hắn? Ngọc Như Tuyết trong đầu nghiêm túc hồi tưởng sau đó, nội tâm không khỏi liền nổi lên một cái tên. Từ Yên Vũ lâu thắng một đầu niết bàn cảnh định phong tà anh Tiêu Viêm. Ngọc Như Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nhưng nàng cũng bị thương, việc cấp bách, vẫn là thừa dịp bóng đêm, mau chóng trở về thừa tướng phủ. Ngày kế tiếp, Sở Vân vừa ăn xong điểm tâm, La Phong liền vội vội vàng vàng tiến đến. Điện hạ, xảy ra chuyện. Sở Vân nhìn đến La Phong cái kia sốt ruột biểu lộ, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? La Phong sắc mặt nghiêm túc đáp, hôm nay triều đình bên trên, thừa tướng liệt cử 4 tên quan tam phẩm viên, tham ô nhận hối lộ trái với đại hạ luật pháp và hàng loạt chứng cứ phạm tội. Bệ hạ giận dữ, hạ lệnh trực tiếp chiếm bọn hắn quan tước, dò xét cửu tộc, toàn bộ giải vào thiên lao chờ đợi xử lý. Sở Vân nghe xong, cái này liên quan ta chuyện gì? La Phong lại nói, điện hạ, ngươi có biết 4 người này thân phận? Bọn hắn có thể đều là hoàng hậu phe phái trọng thần, đồng thời trên tay nắm giữ quyền lực thêm đứng lên, cơ hồ có thể so sánh với một vị nhất phẩm quan viên. Bọn hắn 4 người bị bắt, liền như là đào hoàng hậu một con mắt. Chương 47, thừa tướng đứng đội, vạn lôi ra khỏi thành. Chương 47, thừa tướng đứng đội, vạn lôi ra khỏi thành. Nghe được lời này, Sở Vân trên mặt biểu lộ lúc này coi trọng đứng lên, thừa tướng động hoàng hậu phe phái người. Nếu như ta không có đoán sai nói, việc này hơn phân nửa là phụ hoàng cùng hắn cùng nhau bày ra. Thừa tướng bây giờ đã đứng tại ta bên này, hắn động những người kia, hắn mục đích hơn phân nửa chính là vì để đồng cung bên kia sao động đứng lên. Sở Vân bình tĩnh suy nghĩ một chút, lúc này liền có đại khái phán đoán. Những quan viên kia chứng cứ phạm tội, hiển nhiên thừa tướng đã sớm có. Chỉ bất quá ở thời điểm này công khai đi ra, đơn giản chính là muốn hướng thế nhân tuyên bố, hắn cái này đại hạ đệ nhất quyền thần, cùng hoàng hậu phe phái triệt để cắt đứt, thậm chí là địch. Mà Mộng Trường chọn vào cuộc, hoàng hậu cùng thái tử, liền tuyệt không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đã thừa tướng cùng phụ hoàng thay ta mở cục, cũng được. Vậy liền cung trang. Vào cuộc. Sở Vân hạ quyết tâm sau đó, trên mặt lộ ra lấy một sợi nụ cười tự tin. Điện hạ, vậy kế tiếp muốn làm thế nào? La Phong cũng là nghiêm túc hỏi. Ngươi đem bạn lôi kêu đến một chuyến. Sở Vân nói. Là. Không bao lâu. Vạn Lôi tôn giả liền đi vào trong phòng, điện hạ. Sở Vân nhẹ gật đầu, Vạn Lôi, lần này gọi ngươi tới, là có chút sự tình, cần ngươi ra khỏi thành đi làm. Điện hạ phân phó chính là. Vạn Lôi tôn giả cung kính nói. Hoàng hậu phe phái thế lực tại hoàng thành bên trong rất nhiều, nhưng tại cái khác châu quận cũng có không ít. Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp, đem trên danh sách mấy cái này thế lực từng cái nổ, không lưu một người sống. Đồng thời, có thể làm sao tra tấn liền làm sao tra tấn, còn muốn cho bọn hắn biết ngươi là ta người, hiểu không? Sở Vân đưa cho Vạn Lôi tôn giả một tấm danh sách, phía trên lít nha lít nhít viết chí ít mười mấy cái thế lực gia tộc tên. Những thế lực này nội tình thực lực đều không thể so với Cựu Hoa Tông, Diệp gia những thế lực này kém. Có thậm chí tông môn bên trong còn có niết bàn cảnh đỉnh phong cấp bậc lao tổ tồn tại, đều là hoàng hậu phe phái bên trong trụ cột bước vàng. Vạn Lôi tôn giả sau khi nhận lấy, đáp: "Điện hạ yên tâm, ta minh bạch nên làm như thế nào." Sở Vân để Vạn Lôi tôn giả làm như vậy mục đích có hai cái. Thứ nhất vậy dĩ nhiên đó là đả kích hoàng hậu phe phái, mà thứ hai chính là muốn thông qua hoàng hậu phe phái những thế lực này đến vì hắn thu hoạch tương ứng biên tập điểm số. Hắn không thể chỉ đem ánh mắt đặt ở trong hoàng thành, muốn đại lượng thu hoạch được biên tập điểm số nói, trước mắt cái khác châu quận ngược lại là không tệ mục tiêu. Vạn Lôi tôn giả đi sau đó, La Phong không khỏi nói: "Điện hạ, vậy chúng ta thì sao?" La Phong biết, điện hạ đã để Vạn Lôi tôn giả đi cái khác châu quận, diện hoàng sau phe phái thế lực. Như vậy đây hoàng thành bên trong, cũng không có khả năng bình tĩnh đi xuống. "La thống lĩnh, ngươi trước đi với ta lần thừa tướng phủ a." "Vâng, điện hạ." Bọn hắn hai người đều là minh bạch, nay vừa đi, bọn hắn cùng thừa tướng phủ quan hệ, liền không khả năng che giấu ở. Đương nhiên, đây cũng là Sở Vân muốn kết quả, muốn kéo người nhập bọn, như vậy đầu tiên phía bên mình thực lực liền phải bày ra. Thừa tướng công khai đứng đội, cũng thực là cho Sở Vân lớn nhất trợ giúp. Đông cung bên trong, Thái tử Sở Vinh lúc này một mặt âm trầm ngồi ở trên vị. Sở Viễn, Hắc Thiết Vương, Vương Hàn Thác, Bắc Sơn quận vương, bao quát thái tử đông đảo môn khách, lúc này đều ngồi khắp nơi điện bên trong, trên mặt mỗi người biểu lộ đều có chút khó coi. Ngọc Trương trọng cử động lần này là công khai muốn cùng chúng ta vạch mặt a. Hắc Thiết Vương ngữ khí lạnh chìm, nghiêm nghị nói. Vương Hàn Thác ánh mắt biến đổi, đôi mắt có chút hiện lạnh. Hoàng hậu nương nương truyền đến tin tức, nàng phái đi hai tên cung phụng, ngay cả thừa tướng phủ môn còn không thể nào vào được. Nghĩ đến, hắn đã là không muốn cùng chúng ta quá nhiều giải thích. Thái tử lạnh trầm mặt, nói: "Cô đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn tại sao phải làm như vậy? Cùng chúng ta là địch, chuyện này với hắn thừa tướng phủ có chỗ tốt gì?" Thừa tướng phủ cùng bọn hắn an giật rất nhiều năm, lần này mộng trưởng trọng đột nhiên bạo phát, trực tiếp khiến cho mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bắc Sơn quận vương cùng Hắc Thiết Vương mấy người cũng đều là mặt đầy không nghĩ ra. Không rõ mộng trưởng trọng làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Mấy người kia tội danh bao quát tình tiết vụ án, ta vào thiên lao đều nhìn qua. Mộng Trường Trọng bên dưới tử thủ, bọn hắn chết chắc rồi, cho dù là mẫu hậu cùng quốc sư ra mặt, đều không bảo vệ nổi đến. Sở Viễn âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên, Mộng Trường Trọng đã sớm chuẩn bị, nhiều như vậy chứng cứ, không thể nào là một sớm một chiều liền có thể sưu tập đến. Vương Hàn Thác đóng băng nghiêm mặt nói đến. Đại ca, ngươi nói việc này, có thể hay không cùng Sở Vân có quan hệ? Sở Viễn thình lình toát ra một câu. Sở Vinh vừa định lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh lấy trường bào màu đen, cầm trong tay một thanh long đầu cẩn trượng, trên mặt làn da láo chíu lao giả, từ cửa đại điện chậm rãi bước vào. Hắn vậy đối mắt tam giác cho người ta một loại không rét mà run cảm giác, mặc dù thu liễm lấy khí tức, nhưng hắn khí thế trực tiếp khiến trên sân đám người đều cảm giác được một tia áp lực. Đám người nhìn thấy lao giả này về sau, bao hàm thái tử Sở Vinh ở bên trong, đều là đều đứng lên đến, gặp qua quốc sư. "Quốc sư, ngài sao lại tới đây?" cũng không nói trước cùng cô nói một tiếng. Thái tử lúc này đi xuống, đi tới quốc sư trước mặt. "Quốc sư Phùng Thiên Chính." Hắn chính là một đời trước nhân vật, thật muốn tính lên đến nói, hiện nay đại hạ hoàng đế cùng Ngộng Trương Trọng đều vẫn là hắn ban bối. Thái tử đối nó thái độ 10 phần tôn kính, bởi vậy có thể thấy được hắn tại hoàng hậu phe phái bên trong địa vị, cũng là không người nào có thể dung chuyện. Xảy ra lớn như vậy sự tình, ta nếu không đến, cũng có chút không có đạo lý. Thái tử điện hạ, các ngươi sợ là còn không biết, lão phu lúc đến, đã thu vào tin tức xác thật. Lúc trước không lâu, cựu hoàng tử Sở Vân đã tiến nhập thừa tướng phủ. Bởi vậy có thể thấy được, Ngộng Trương Trọng lần này hành vi, cũng là tại hướng chúng ta tuyên bố, hắn ủng hộ người, là Sở Vân. Quốc sư những lời này, nghe trên điện tất cả mọi người tâm thần run lên. Vậy mà thật là Sở Vân. Ngộ Trường Trọng vậy mà lại lựa chọn Sở Vân. Thái tử khuôn mặt khiếp sợ, hắn nội tâm càng là nghi hoặc rất, Ngộ Trường Trọng lựa chọn Sở Vân, đến tuột cùng là vì cái gì? So thực lực tu vi, mình hơn xa Sở Vân. So nhân mạch bối cảnh, hắn càng là song bạo Sở Vân. Thi ra lại mạnh mẽ, thần tông cũng đủ để chống đỡ được. Mà hắn bên này, không chỉ có riêng chỉ có thần tông. Bởi vậy bất kể thế nào nhìn, Ngộ Trường Trọng lựa chọn Sở Vân, vậy cơ hồ là thua không nghi ngờ lựa chọn. Hắn vì sao muốn như thế? Có lẽ cũng không phải hắn lựa chọn, mà là bệ hạ lựa chọn. Quốc sư một câu bên trong, thái tử thân thể chấn động, phu hoàng. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng ngày càng nặng, đây thái tử chi vị, ta ngồi nhiều năm như vậy, muốn cho ta chắp tay nhường cho, bất kể là ai, đều là si tầm bạc tưởng. Mặc kệ hắn có phải hay không tự nguyện, bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định, đã bọn hắn ra chiêu, vậy chúng ta hẳn phản kích. Quốc sư con ngươi sâu thẳm, điện hạ có này tâm, ngược lại không để lao phu thất vọng. Yên tâm đi, đụng đến bọn ta người, bọn hắn cũng tự nhiên muốn trả giá đắt. Sở Vân có thể chết một lần, là hắn có thể chết lần thứ hai. Quốc sư mi tâm có một sợi đóng băng, tiếp theo nói, điện hạ cùng lão phu vào lần cùng, đi gặp một lần hoàng hậu nương nương a. Tốt, quốc sư, chúng ta cái này tiến đến. Hai người tiến cung, cũng cùng thời đại biểu lấy hoàng hậu phe phái phản kích, chẳng mấy chốc sẽ đến. Chương 48, ta anh thăng cấp, tôn giả cảnh giả thôn. Chương 48, Tà Anh thăng cấp, Tôn giả cảnh giả thôn. Thừa tướng phủ. Trên đại sảnh, Sở Vân cùng Mộng Trường Trọng nhìn nhau mà ngồi, La Phong tức là ngồi ở một bên, yên tĩnh trầm mặc. Mộng Trường Trọng ngâm ấm trà, tại Sở Vân vào phủ một khắc kia trở đi, hắn cũng biết vị này cửu hoàng tử đã lĩnh ngộ được hắn để ý điện hạ này đến, chắc hẳn cũng là làm cho những người kia nhìn a. Nếu như thế, điện hạ có thể nghĩ tốt sau đó phải ứng đối ra sao? Mộng Trường Trọng mơ màng hỏi. Sở Vân cười nhạt, có thừa tướng ở ta nơi này một bên, bản điện sợ cái gì? Thú hổ, thừa tướng cùng phụ hoàng, không phải liền là muốn cho bọn hắn động sao? Nếu là bọn họ bất động, vậy chúng ta làm như vậy, ngược lại không có ý nghĩa. Mộng Trường Trọng tiếp theo nói ra, năm đó sự tình, phía sau màn hung thủ là ai, điện hạ chắc hẳn cũng đã sớm rõ ràng. Qua nhiều năm như vậy, bệ hạ không ngừng từng sinh ra một lần phế cất chữ suy nghĩ, nhưng bởi vì đủ loại nhân tố, ý nghĩ mỗi lần đều đành phải chết từ trong trứng nước. Bây giờ, điện hạ trở về, triển lộ ra rõ như ban ngày tài năng, đủ loại kết hợp đứng lên, muốn so thái tử mạnh hơn nhiều lắm. Cũng coi là để bệ hạ có thể triệt để áp dụng cái ý nghĩ này. Sở Vân uống một ly trà, nghe hắn những lời này, cảm xúc rất nhiều, hắn sát mặt chân thành nói, ta không có thiện lương như vậy, năm đó mối thù, chỉ một cái thái tử chi vị còn xa xa không đủ. Đành phải dùng bọn hắn máu tươi đến thanh toán. Toàn này hoàn thành, thủy chung là tránh không được muốn nên đón một trận đại huyết tẩy. Mộng Trường Trọng nghe vậy, cũng không có nói cái gì. Chưa người khắc khổ, đừng khuyên hắn người thiện. Càng huống hồ Sở Vân vẫn là phải thừa kế đại thống người, tâm tự nhiên càng phải đầy đủ hung ác. Điện hạ, ta nếu như đã đứng ở điện hạ bên này, vậy dĩ nhiên lại trợ giúp điện hạ đoạt được vậy cuối cùng tất cả. Lúc trước ta cũng đã nhận được tin tức, quốc sư đi đâu cùng, hơn phân nửa là muốn cùng thái tử tiến cung, đi gặp mặt hoàng hậu. Ý gì theo ta đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đối với ta, bao quát điện hạ ngươi, áp dụng trả thù. Mộng Trường Trọng ngữ khí bình tĩnh, dù là biết hoàng hậu phe phái sắp trả thù mình, hắn cũng không có lộ ra sốt ruột. Sở Vân cũng là như thế, hắn cứu cứu bây giờ còn tại hoàng cung. Dù là hoàng hậu phe phái muốn đối phó mình, như vậy chuyện thứ nhất, liền phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn đi. Bằng không thì hắn cứu cứu tại đây, cho dù là thần tông tông chủ tự mình đến đây, cũng không làm gì được Sở Vân. Thừa tướng cảm thấy, bọn hắn sẽ như thế nào động thủ? Sở Vân biểu lộ bình tĩnh hỏi một chút. Mộng Trường Trọng lắc đầu, cầm lấy chén trà nói, không biết, nhưng có thể khẳng định là, trước mắt mà nói, bọn hắn sẽ không đối với điện hạ an toàn động thủ. Tu La Tôn giả còn tại thành bên trong, bọn hắn không có bản sự kia. Sở Vân khẽ miệng cười một tiếng, thừa tướng, đã chờ bọn hắn làm ra hành động, cái kia sao không chúng ta đổi bị động làm chủ động, tiên hạ thủ vi cường đâu? Mộng Trường Trọng trong tay ly trà dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, điện hạ ý tứ là muốn đối với nội thành những gia tộc kia động thủ. Sở Vân cười nói, nếu như đã không để ý mặt mũi, cái kia sao không đem lỗ hổng kéo càng lớn chút? Ta cũng minh bạch thừa tướng lo lắng nội thành sự tình động tĩnh quá lớn, bị hoàng hậu phe phái bắt được người nhược điểm, đúng không? Mộng Trường Trọng có chút kinh nghi nói, điện hạ đã biết, hẳn là còn có biện pháp. Nếu như ta nói, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là quốc sư, bọn hắn đều bắt không được một điểm nhược điểm đâu. Sở Vân tự tin lộ ra nụ cười. Mộng Trường Trọng thật sâu nhìn qua hắn. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, Sở Vân cùng La Phong mới từ thừa tướng phủ rời đi. Hắn này lần sở dĩ dám đến thừa tướng phủ chủ yếu mấu chốt, kỳ thật vẫn là bởi vì hắn biết, Mộng Như Tuyết bị thương, tuyệt đối là sẽ trước tiên chữa thương, bởi vậy Sở Vân không lo lắng sẽ gặp được nàng. Bằng không thì nói, Sở Vân cho dù là nhất định phải đi thừa tướng phủ, sau khi đi bảo, hắn đều phải mang mặt nạ. Bằng không thì gặp phải Mộng Như Tuyết nói, chuyện kia liền nguy rồi. Ban đêm, Sở Vân hoàng tử phủ bên trong, nên đón hai vị quý khách. Bọn họ đều là người khoác hắc bào, che giấu thân phận. Thằng đến tiến vào đại đường sau đó, hắc bào cởi. Trong đó một người, chính là Nghiêm gia đại trưởng lão Nghiêm Tùng. Một người khác nhìn đến so Nghiêm Tùng trẻ tuổi một chút, là cái trung niên nam tử, nhưng hai tóc mai cũng đã bắt đầu trắng bệnh, hắn trên thân khí thế cường ngạnh đến cực điểm, xa xa áp đảo Nghiêm Tùng bên trên. Nghiêm Tùng trưởng lão lại gặp mặt, vị này đó là Nghiêm đỉnh gia chủ đi, nghe đại danh đã lâu. Sở Vân đối hai người khách khí cười cười, là hắn để tiên ma nữ đi một chuyến Nghiêm gia, để Nghiêm Tùng cùng chủ nhà họ Nghiêm tới đây. Bởi vì có lần trước sự tình, Nghiêm Tùng đối với hắn vị này cựu hoàng tử đã là bội phục đến cực điểm, hắn đã tại nội tâm chỗ sâu triệt để chinh phục vị này Nghiêm gia đại trưởng lão. Cựu hoàng tử điện hạ khách khí. Điện hạ mới là tuấn tú lịch sự, cùng nghe đồn bên trong không kém chút nào. Nghiêm đỉnh khách khí nói. Sở Vân cười nói, đến, ngồi. Mấy người ngồi xuống về sau, Sở Vân cũng là không quanh co lòng vòng. Hai vị, tối nay ta tìm các ngươi tới mục đích, chắc hẳn các ngươi hơn phân nửa cũng đoán được một chút. Bởi vậy, ta cũng liền nói thẳng. Trước mắt thế cục như thế, ta cùng hoàng hậu phe phái bên kia chỉ có một phương có thể còn sống sót. Nghiêm gia một mực là đứng tại trung lập, không trộn lẫn hoàng quyền đơn đoán, nhưng trận này hoàng quyền chi tranh chốc lát triệt để triển khai. Hoàng thành bên trong các phương quyền quý thế gia vọng tộc, không có bất kỳ cái gì một nhà có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nghiêm gia chủ, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Sở Vân lời nói ngay thẳng, trực tiếp làm rõ ràng. Trận này hoàng quyền đấu tranh nếu triển khai, hoàng thành bên trong những cái kia trung lập thế lực, cuối cùng kết cục chỉ có bị ép hạ tràng, không có khả năng vĩnh viễn bảo trì trung lập. Trừ phi bọn hắn cường đại đến, đủ để chống lại toàn bộ đại hạ hoàng triều. Nghiêm đỉnh hai người nghe hắn nói, một mặt suy nghĩ sâu xa. Cửu hoàng tử, ngươi ý tứ ta hiểu được. Đích xác như lời ngươi nói, trận này hoàng quyền vòng xoáy chốc lát quyết tán, Nghiêm gia không có khả năng một mực bảo trì trung lập. Nhưng ta muốn biết, vì sao ta Nghiêm gia muốn lựa chọn ngươi đây? Nói thật, mặc dù bây giờ thừa tướng phủ đứng ở ngươi bên này, nhưng đông cung phần thắng vẫn như cũ tại ngươi bên trên. Nghiêm đỉnh cũng là nói trắng ra. Sở Vân muốn Nghiêm gia lựa chọn hắn, cái kia dù sao cũng phải cho một cái đủ để thuyết phục bọn hắn lý do chứ. Chỉ bằng ta là Tiêu Viêm, lại thêm cái này, không biết Nghiêm gia chủ cảm thấy có đủ hay không. Sở Vân vừa mới nói xong, một cỗ tôn giả cảnh tà anh uy đạo bao trùm tại toàn bộ phòng bên trong. Mới chỉ là một sợi uy thế, liền để Nghiêm Đình hai người như đoạn thâm nguyên, nội tâm rung động. Dạ Thôn tà anh hư ảnh xuất hiện tại Sở Vân phía sau, cặp kia tà mâu phản phất có thể chi phối lấy bọn hắn sinh mệnh tất cả. Mà Sở Vân giờ phút này tựa như một vị tà anh chi thần, khống chế bát phương. Tôn giả cảnh tà anh, Nghiêm Đình thừa nhận khủng bố áp lực, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt một bên kinh ngạc nói. Nghiêm Tùng cũng triệt để kinh ngạc tê. Lần trước không phải là niết bàn cảnh định phong sao? Làm sao hôm nay liền thành tôn giả cảnh? Đây bùa gì thế? Một ngày một cảnh giới a? Tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Tại Sở Vân gia hiệu dưới, Dạ Thôn cái kia một sợi uy thế mới thu về. Nghiêm gia hai người như chút được gánh nặng, lúc trước chỉ vừa bị cái kia một sợi uy áp, liền chấn bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy, đơn giản quá kinh khủng. DS, sách bắt đầu đề cử, ưa thích các bằng hữu, điểm điểm ngũ tinh khen ngợi cùng thúc canh, để điểm số mau chóng đi ra. Điều kiện cho phép các bằng hữu, hy vọng có thể cho cùng khổ tác giả khen thưởng điểm mỹ tôm tiền, vô cùng cảm kích. Chương 49, đêm khuya độc thủ, diệt thế gia. Chương 49, đêm khuya độc thủ, diệt thế gia. Tôn giả cảnh tà anh, cửu hoàng tử ngươi, ngươi là Tiêu Viêm, còn có thể khống chế tà anh. Nghiêm Đình ngữ khí bên trong càng là khó nén trong lòng kiếp sợ. Hắn đường đường niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, Nghiêm gia người mạnh nhất chi nhất, lúc này ở Sở Vân trước mặt, biểu lộ cũng không khỏi lộ ra khẩn trương lên đến. Đây điểm, Nghiêm Tùng trưởng lão hẳn là so ngươi càng tin tưởng một chút. Nghiêm gia chủ, bản điện tối nay hướng ngươi triển lộ những này, đã là lấy ra ta lớn nhất thành ý. Thậm chí, ta còn có thể cho Nghiêm gia một cái hứa hẹn. Một ngày kia hoàng quyền chi tranh kết thúc, Nghiêm gia sẽ thành hoàng thành đệ nhất thế gia. Sở Vân lần này hiện ra tự thân giá trị, lại cho bọn hắn hai người vẽ lên bánh nướng. Cái này bánh không chỉ có hương, với lại bằng Sở Vân bản sự, hắn thật đúng là có thể làm được. Nghiêm Đình con ngươi chấn động, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tùng. Người sau nhẹ gật đầu, gia chủ, đích xác như điện hạ nói, đây đều là thật. Trong mắt của ta, điện hạ chi tài có thể muốn hơn xa thái tử. Đã Nghiêm gia thế tất yếu lựa chọn một phương đứng đội, vậy ta càng có khuynh hướng đứng tại điện hạ bên này. Nghiêm Tùng mấu chốt trợ lực, cũng là để Nghiêm Đình nội tâm sinh ra dao động. Hắn lúc này ở khiếp sợ tâm tình dưới, nghiêm túc lo lắng lấy chuyện này. Sở Vân giá trị, hắn tối nay triệt để thấy được. Chỉ riêng hắn trưởng khống một đầu tôn giả cảnh tà anh đây điểm, cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại cục đi hướng. Tại kinh lịch một phen đắn đo suy nghĩ về sau, Nghiêm Định sắc mặt hung ác, làm ra quyết định, tốt. Đã điện hạ như thế có thành ý, vậy ta Nghiêm gia cũng tuyệt không cô phụ điện hạ tín nhiệm. Ta Nghiêm gia, từ nay về sau, nguyện ý nghe từ điện hạ chi lệnh. Nghiêm gia quy thuận, Sở Vân tâm tình cực giai cười nói, tốt, Nghiêm Định gia chủ, bản điện cam đoan, ngày sau các ngươi chắc chắn may mắn, tối nay là một cái vô cùng chính xác quyết định. Sau nửa canh giờ, mây đen gió lớn, Nghiêm Định hai người thừa dịp bóng đêm lặng yên rời đi, không có người phát hiện bọn hắn đến đây hoàng tử phủ sự tình. Mà Nghiêm gia đứng đội cũng làm cho Sở Vân bên cạnh mình mạng lưới quan hệ lần nữa làm lớn ra một điểm. Lúc rạng sáng, Sở Vân ngồi ngay ngắn ở hậu viện điếu ngư đài, vị trí số 1, bên trên, La Phong Yên tĩnh trầm ổn đứng tại hắn sau lưng, hai người phảng phất giống như đang chờ cái gì. Chằm chằm. Vạn Lôi Tôn giả hủy diệt Bách Sa đảo, chủ nhân thu hoạch được biên tập điểm số 3000. Vạn Lôi Tôn giả hủy diệt Thiên Diệt Các, chủ nhân thu hoạch được biên tập điểm số 2800. Vạn Lôi Tôn giả hành hạ đến chết Phổ Tốn lão nhân, chủ nhân thu hoạch được biên tập điểm số 1200. Vạn Lôi Tôn giả hành hạ đến chết Độc Nhãn lão quỷ, chủ nhân thu hoạch được biên tập điểm số 900. Tại Sở Vân trong đầu, hệ thống cái kia cơ giới thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên. Vạn Lôi Tôn giả cũng xác thực không có cô phụ hắn kỳ vọng, chỉ một ngày liền giúp hắn kiếm lấy đến siêu nhất vạn biên tập điểm số. Hiệu suất quá cao. Bất quá hắn diệt như vậy một ít thế lực, chắc chắn chờ ngày mai, việc này liền sẽ truyền ra. Với lại chết người, đều là hoàng hậu phe phái trụ cột bước vàng. Nếu như hắn là hoàng hậu, cũng tất nhiên sẽ ý thức được có tôn giả cảnh xuất thủ, Vạn Lôi Tôn giả nếu muốn động thủ lần nữa, hiệu suất cũng chắc chắn nhận một chút ảnh hưởng. Cùng lúc đó, La Phong thu vào một đầu tin tức. Hắn liền nói ngay, điện hạ, sự tình làm xong, tối nay tuần nhai đội ngũ đã bị điều đi. Sở Vân nghe vậy, ngước mắt có chút nhìn lên, nhìn đến cái kia vòng trong sáng minh nguyệt, toát ra một tia tà mị mỉm cười, vậy liền lên đường đi. Là Hoàng Thành, Lý gia. Lý gia chính là Hoàng Thành bên trong có tên quyền quý gia tộc, trong gia tộc có một tên niết bàn cảnh đỉnh phong lão tổ tồn tại. Khi đại gia chủ, cũng là một vị niết bàn cảnh trung kỳ cấp bậc cường giả. Nội tình mặc dù so ra kém Nghiêm gia, nhưng tại Hoàng Thành thế gia bên trong, cũng đủ để xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Khuyết Bát, trong Lý phủ, Lý gia gia chủ Lý Phong giờ phút này đang cùng mình hai vị phu nhân trên giường an nhàn ngủ. Đột nhiên, Lý Phong con ngươi mãnh liệt mở ra, trong nháy mắt đứng dậy. Ai? Hắn con ngươi biến đổi, cả phòng phòng trong phòng lửa đèn sáng tỏ, mà nằm ở bên cạnh hắn hai vị phu nhân cũng đã trở thành hai cô băng lãnh thi thể. Sở Vân giờ phút này trên mặt lộ ra cười nhạt ý, ngồi trên bàn, một cước giẫm lên cái ghế, sắc mặt nghiền ngẫm nhìn đến hắn. Phu nhân, người chết cho ta. Lý Phong giờ phút này nhìn đến mình nữ nhân không có sinh cơ, sắc mặt kinh hãi, lửa giận trong nháy mắt xông lên hắn đại não, hắn sưng đỏ mắt, một tay bộc phát niết bàn chi lực, hướng đến Sở Vân năm tới. Sở Vân không tránh không né, ánh mắt thong dong bình tĩnh nhìn đến hắn. Sâu kiến cũng muốn tổn thương ta chủ tử, ngươi đem bản tôn khi cái gì? Đột nhiên, từ nơi cửa một đạo tà ảnh lướt qua, một cái trẻ tuổi nam tử xuất hiện đứng ở Sở Vân trước mặt, một tay tùy ý phóng xuất ra tà ảnh chi tác, ngàn vạn tà khí che kín phòng, trực tiếp đánh bay Lý Phong. Những cái kia tà anh chi tác, càng là chăm chú đem toàn thân cao thấp quấn quanh đứng lên, Lý Phong da thịt tựa như đâm vào cốt tủy thống khổ, linh hồn lực lượng cũng bị tà anh chi lực áp chế gắt gao. Phanh! Lý Phong thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, kịch liệt thống khổ để hắn toàn thân run rẩy, ngũ quan đau và mèo. Vị tôn giả cảnh, ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Ta Lý gia là hoàng hậu người, các ngươi không sợ quốc sư cùng hoàng hậu tìm các ngươi báo thù sao? Lý Phong dùng hết khí lực thống khổ nói ra. Cái này trẻ tuổi nam tử dĩ nhiên chính là Dạ Thôn. Tại luyện hóa cái kia ba vị niết bàn cảnh tà anh về sau, hắn thành công đột phá đến tôn giả cảnh, thật đúng là phải cảm tạ một cái mộng như tuyết. Nghe Lý Phong lời nói, Sở Vân khỏe miệng có chút hiện cười. Bản điện đại hạ hoàng triều cửu hoàng tử Sở Vân. Cái gì? Ngươi là Sở Vân? Lý Phong con ngươi trừng lớn, trong đó khiếp sợ, cứu hận, phẫn nộ, bi thống chờ chút cảm xúc đều là xuất hiện tại hắn trên mặt. Lý Phong phẫn nộ chỉ đạt đến 93, còn chưa tới 100 sao. Mắt thấy như thế, Sở Vân lúc này liền có mặt khác chủ ý, dẫn hắn ra đi, để bọn hắn cả nhà đoàn đoàn viên viên. Vâng, chủ tử. Dạ Thôn cười hắc hắc. Lúc này kéo lấy tà anh chi tác, mang theo Lý Phong đi theo Sở Vân. Lý gia quảng trường đại biện. Một đạo tà khí bình chướng ngăn cách tất cả khí tức, mặc kệ là âm thanh vẫn là hình ảnh, đều không người có thể nhìn thấy. Sở Vân cùng Dạ Thôn mang theo Lý Phong đi vào bình chướng bên trong. Sau một khắc, Lý Phong biểu lộ trong nháy mắt từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Đại trưởng lão, lão tổ, ngay cả các ngươi. Lý Phong nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, triệt để tuyệt vọng. Lúc này bình chướng bên trong quảng trường, toàn bộ Lý gia bên trên ngàn tên tộc nhân đều bị Dạ Thôn lực lượng chấn áp tại chỗ, trong đó bao gồm cùng là niết bàn cảnh đại trưởng lão cùng Lý gia lão tổ. La Phong cùng Thiên Ma nữ sắc mặt lạnh lẽo sừng sững tại hai bên, ánh mắt nhìn Lý gia đám người, đôi mắt chỗ sâu không có một chút thương hại. Hoàng quyền tranh đoạt, trước hết nhất tao ngộ độc thủ, đó là những cái kia riêng phần mình trận doanh dưới trướng thế lực. Đây điểm, La Phong rõ ràng, Lý gia người cũng đồng dạng rõ ràng. Bọn hắn chỉ là không ai từng nghĩ tới, cựu hoàng tử Sở Vân bên cạnh mình, lại có mạnh như thế giả. Hoàn toàn làm cho người bất ngờ. Cựu điện hạ, có thể hay không cho ta Lý gia một cái cơ hội? Hôm nay chỉ cần ngươi thả ta Lý gia, chúng ta nguyện ý rời đi hoàn thành, rốt cuộc không lẫn vào hoàng quyền sự tình. Chương 50, ba đại thế gia diệt, sóng to gió lớn. Chương 50, ba đại thế gia diệt, sóng to gió lớn. Lý Phong lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hướng về Sở Vân cầu xin. Hắn thân là Lý gia gia chủ, nhất định phải gánh vác phần này trách nhiệm. Hắn không thể trơ mắt nhìn đến Lý gia tại mình trên tay diệt vong. Sở Vân nghe vậy, mặt không biểu tình, Lý gia chủ đều bao lớn người, làm sao còn giống như tiểu hài tử ngây thơ đâu. Phong Nhi, đừng nói nữa. Được làm đua thua làm giặc, tối nay là ta Lý gia cắm, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền thắng. Sở Vân, hoàng hậu nương nương thế tất sẽ vì chúng ta báo thù, cho dù là chết, chúng ta cũng sẽ ở phía dưới chờ các ngươi. So sánh dưới, Lý gia vị kia tóc thai bù xù niết bàn cảnh lão tổ, lại là muốn thanh tình nhiều. Hắn biết sự tình đã đến loại trình độ này, cầu xin tha thứ đã là vô dụng, Sở Vân đã muốn tranh đoạt thái tử, vậy liền tuyệt đối không khả năng buông tha bọn hắn. Lão gia hỏa, vẫn là ngươi nhìn minh bạch. Đã như vậy, vậy liền cái thứ nhất tiễn ngươi lên đường a. Dạ Thôn. Sở Vân lên tiếng nói. Vâng, chủ tử. Dạ Thôn cười hắc hắc, lẽ lưỡi ra liếm một cái khóe miệng, ngay sau đó, trong cơ thể hắn một đạo tà anh hình bóng phóng xuất ra, giống như một cái giả thiên ác quỷ, mở ra thâm viên miệng lớn, trực tiếp đem tên kia lão tổ một cái nuốt vào. Dạ Thôn đánh giết Lý gia lão tổ, thu hoạch được biên tập điểm số 7000. Một tôn niết bàn cảnh đỉnh phong, mặc dù cừu hận giá trị còn không có kéo căng, nhưng 7000 biên tập điểm số cũng đủ nhiều. Lão tổ. Lý gia đám người thấy đây, đều là bi thống giải giống. Bọn hắn lão tổ chết rồi, Lý gia định hải thần châm, triệt để sập. Sở Vân sau một khắc liếc nhìn La Phong, người sau ngầm hiểu, trực tiếp từ đám người ném ra ba tên thiếu niên. Cha, cha, cứu ta, cứu ta a. Cha. Mấy hài tử kia chính là Lý gia thiếu gia, đều là gia chủ Lý Phong thân tử. Không, không. Hài tử a. Lý Phong trợn mắt nhìn đến ba người bọn họ bị La Phong ném đi đi lên, Dạ Thôn tà anh hình bóng mở ra thâm viên miệng lớn, lần nữa nuốt vào. Dạ Thôn đánh giết Lý gia tam tử, thu hoạch được biên tập điểm số 400. Lý Phong cừu hận giá trị đã đạt đến 100. Lý Phong con lợn này cũng triệt để nuôi đi lên. Tốt, cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Dạ Thôn. Sở Vân chậm rãi quay lưng đi, tiếp theo nói, một tên cũng không để lại. Là. Dạ Thôn khoái trá ứng tiếng nói. La Phong cùng Thiên Ma nữ đi theo Sở Vân, chậm rãi đi ra bình chướng. Sở Vân, ngươi nhất định chết không yên lành. Ta chết cũng muốn nguyền rủa ngươi. Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Ngươi nhất định sẽ. A. Lý Phong âm thanh im bặt mà dừng, thay vào đó là Lý gia mấy ngàn nhân khẩu đối mặt tuyệt vọng gào thét buồn gạo. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, ta anh miệng lớn thôn vệ xuống dưới, cả tòa Lý phủ triệt để biến thành chết phủ. Dạ Thôn đánh giết Lý Phong, thu hoạch được biên tập điểm số 6000. Dạ Thôn đánh giết Lý gia đại trưởng lão, thu hoạch được biên tập điểm số 4000. Dạ Thôn đánh giết Lý gia. Lý gia táng diệt, Sở Vân hết thảy thu hoạch được hơn 20000 biên tập điểm số. Nhưng mà, bọn hắn tại giải quyết xong Lý gia sau đó, cũng không có như vậy trở về hoàng tử phủ, mà là lại hướng đến mặt khác thế gia phủ đệ mà đi. Ngay kế tiếp, một đạo tin tức động trời hoành không xuất thế, trực tiếp khiến cả tòa hoàng thành sôi trào. Trong vòng một đêm, đại hạ trong hoàng thành, bài danh 10 vị trí đầu ba cái thế gia. Lý gia, Từ gia, Ngọc gia, Tam đại gia tộc người, trong một đêm, toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian. Ngoại trừ một chút thương các đóng giữ, cùng một chút gia ngoại tộc nhân bên ngoài, những người còn lại bao hàm tất cả cao tầng, đều là trong một đêm biến mất, tung tích không rõ. Đồng thời, đây ba đại thế gia còn đều là hoàng hậu trung thực phe phái. Việc này vừa ra, toàn bộ trên hoàng thành bên dưới đều là triệt để sôi trào. Các phương đều có tiếng nghị luận liên tiếp, có nói ba đại thế gia người khả năng bị giết, có nói bọn hắn có thể muốn trong bóng tối trốn đi đến, ý đồ mưu phản, có nói bọn hắn khả năng trong đêm ra khỏi thành, muốn đi tìm nơi nương tựa đế quốc. Nói tóm lại, đó là nói cái gì đều có. Bởi vì chuyện này can hệ trọng đại, hoàng đế biết được tin tức về sau, cũng là lúc này phái ra ảnh vệ tra rõ. Hoàng cung, một chỗ hậu hoa viên lương đình chỗ. Việc này quả nhiên là lão cửu làm. Tiểu tử này, hắn là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ là Tu La ra tay? Đại hạ hoàng đế sắc mặt có chút ngoài ý muốn, nghe được trước mắt Ngộng Trường Trọng báo cáo về sau, thật sâu giật mình. Ngộng Trường Trọng lắc đầu, không, cửu hoàng tử nói, muốn để đây ba nhà biến mất, trở thành huyền án, vậy liền không thể nào là Tu La tôn giả làm. Dù sao Tu La tôn giả chốc lát xuất cung, hoàng hậu bên kia, tất nhiên liền sẽ nhận được tin tức. Ngộng Trường Trọng đáp. Hoàng đế sau khi nghe xong, sắc mặt có chút ngạc nhiên, lão cửu lại có bậc này năng lực, vậy xem ra chấm cũng xác thực không cần lại lo lắng cái gì. Đồng nhiên, hoàng đế thu vào một đầu ảnh vệ tin tức. Hắn mở ra linh tấn xem xét, biểu lộ khẽ biến, như thế có ý tứ. Thế nào bệ hạ? Ngộng Trường Trọng lập tức hỏi một chút. Mình xem đi. Hoàng đế đem linh tấn đưa cho hắn. Người sau tiếp nhận xem xét, hơi biến sắc mặt, Thiên Diệp Cát, Bách Xà Đảo, những này có thể đều là đứng tại hoàng hậu bên kia thế lực. Trong vòng một ngày, vậy mà diệt sạch. Hoàng đế nhẹ gật đầu, mấu chốt nhất là tìm không thấy người xuất thủ vết tích, nói cách khác, diệt bọn hắn, rất có thể chỉ có số ít mấy người, cũng hoặc là chỉ có một người. Ngộng Trường Trọng thần sắc chấn động, tôn giả. Hoàng đế ánh mắt thâm thúy, ngươi cảm thấy sẽ là cái nào tôn giả làm? Như thế hành vi, hiển nhiên là muốn nổ hoàng hậu vũ dực, cũng nhất định có khắc sâu cửu hận. Ngộng Trường Trọng nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn là nghĩ không ra có ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt diệt hoàng hậu phe phái mấy cái kia thế lực. Mấu chốt nhất là còn cùng cửu hoàng tử không như mà hợp, một cái diệt hoàng nội thành, một cái diệt cái khác châu quận, thật sự là đủ xảo. Thôi, ngươi đi về trước đi. Chấm phái người đi thăm dò một chút, xem trước một chút hoàng hậu bên kia dự định ứng phó như thế nào những sự tình này a. Vâng, bệ hạ. Cửu hoàng tử phủ. Sở Vân ngủ một giấc đến giữa trưa mới đứng lên, giờ phút này Xuân Hạ Thu Đông giúp hắn mặc xong y phục, mở cửa phòng một khắc, trực tiếp liên tục đánh mấy cái ngáp. Điện hạ đêm qua là làm cái gì? Thấy thế nào đứng lên mặt ủ mày cho bộ dáng. Tiểu Xuân thấy thế, đánh bạo mở câu trò đùa. Sở Vân nặn nặn nàng cái mũi, có phải hay không không có tình, ngươi có muốn hay không đến thử xem a. Tiểu Xuân mặt lúc này đỏ cùng quả táo đồng dạng, điện hạ cái khác tam nữ cũng đều là nghe thẳng tắp bật cười. Lúc này, La Phong từ nơi không xa chậm rãi đi tới, điện hạ, ngài tỉnh. Sở Vân nhẹ gật đầu, đối với tứ nữ nói, đi. Các ngươi tất cả đi xuống a. Vâng, điện hạ. Tứ nữ sau khi rời đi, Sở Vân nghiêm mặt hỏi, La thống lĩnh, tình huống thế nào? Chương 51, sư tôn tiêu giao tử, tháng 2 đến. Chương 51, sư tôn tiêu giao tử, tháng 2 đến. Điện hạ, Lý gia chờ ba đại thế gia người trong vòng một đêm biến mất một chuyện, bây giờ đã triệt để tại hoàng thành trong ngoài truyền ra. Trừ cái đó ra, Bách Xà Đảo, Thiên Diệp các những thế lực này bị giết sạch, việc này cũng đã từ cái khác châu quận truyền đến hoàng thành bên trong. Chắc hẳn hoàng hậu phe phái người, hơn phân nửa cũng đã đều nhận được tin tức. La Phong vẻ mặt thành thật hồi đáp. Sở Vân nghe vậy, biểu lộ bình tĩnh, tất cả đều là tại hắn dự kiến bên trong. Đi. Tiếp theo, trước hết để cho phủ bên trong người tận khả năng đường ra phủ, chờ một chút Tâm Nhi bên kia tin tức. Vâng, điện hạ. La Phong sau đó cũng là đi đầu lùi xuống. Đối với Sở Vân đến nói, hắn hiện tại đã không cần lại đi làm cái gì, chỉ cần chờ đợi Đông Cung bên kia ra chiêu liền có thể. Huống hồ ngày mai, nhưng chính là Tiêu Viêm cùng Vương Hàn Thác bọn hắn 10 ngày ước hẹn. Đến lúc đó, Sở Vân có thể đương nhiên sẽ không khách khí. Những người kia, hắn tuyệt đối phải một mẹ hút gọn. Chậm chậm. Bối cảnh biên tập cuốn độ hoàn thành. 7 ngày bối cảnh biên tập thời gian cuốn độ đến, Sở Vân lúc này liếc nhìn bốn phía không người về sau, lần nữa trở về phòng, đóng cửa lại. Xem xét biên tập điểm số. Biên tập điểm số 58.000. Hơn 5 bạn biên tập điểm số, là Sở Vân đem qua diệt ba cái kia thế gia, tăng thêm bạn Lôi Tôn giả độ diệt thế lực này, toàn bộ thêm đứng lên, thu hoạch đến biên tập điểm số tổng cộng hơn 5 bạn. Đây không được thoải mái bay. Hắn lúc này xem xét lên những cái kia bối cảnh thân phận. Thiên mệnh nữ đế Mộng Như Tuyết kiếp trước khó tính tâm, 8.000 biên tập điểm số. Tiêu giao tử duy nhất đệ tử, 10.000 biên tập điểm số. La Sát môn môn chủ, 18.000 biên tập điểm số. Di Thiên Thánh Vương huynh đệ, 20.000 biên tập điểm số. Hiện nay những ngày biên tập, hắn đều có thể biên tập. Chỉ bất quá thao đàn là, hắn lần này chỉ có thể lựa chọn một cái. Còn lại phải chờ tới 7 ngày sau đó mới được. Sở Vân càng nghĩ, cuối cùng định ra một cái tính so sánh giá cả cao nhất bối cảnh. Tiêu giao tử duy nhất đệ tử. Tiêu giao tử, căn cứ hệ thống giới thiệu, hắn là một vị chí tôn. Hơn nữa còn không phải phổ thông chí tôn, là chí tôn vô địch. Mình nếu là có vị sư phụ này chỗ dựa, vậy hắn còn cần nhiêu đồ cái gì? Một câu sư tôn giúp ta, thứ nhất kiếm cũng đủ để đem toàn bộ hoàng hậu phe phái toàn bộ đều chọn lấy. Hệ thống, ta lựa chọn biên tập cái này, tiêu giao tử đệ tử. Ấm áp nhắc nhở, chủ nhân, tiêu giao tử trước mắt tại nguyên giới một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong, khoảng cách đại hạ hoàng triều cực xa, dù là chủ nhân biên tập cái thân phận này, muốn để hắn đuổi tới đại hạ hoàng triều, thời gian ngắn nhất cũng cần 2 tháng. Cái gì? 2 tháng? Vậy ta đổi một cái. Di Thiên Thánh Vương huynh đệ. Chủ nhân, Di Thiên Thánh Vương tại tỉnh thổ chi địa, khoảng cách nơi đây càng xa, chí ít cần nửa năm mới có thể đến. Sở Vân chán tràn đầy hắc tuyến, ngươi hắn mèo đùa ta. từng cái khoảng cách đại hạ hoàng triều xa như vậy, ngươi chẳng lẽ lại để ta biên tập Điên Vũ lâu bối cảnh à? Chủ nhân, Tiêu Giao Tử duy nhất đệ tử, cái này bối cảnh nhưng thật ra là lớn nhất tính so sánh giá cả. Chủ nhân biên tập xong, 2 tháng sau, đại hạ hoàng triều tất cả, đó là ngươi nói tính. Về phần 2 tháng này thời gian kém, chủ nhân đại khái có thể trao đổi một chút hồn mù, có lẽ có thể có chút ra ngoài ý định thu hoạch cũng không nhất định. Huống hồ 7 ngày biên tập cun đầu kỳ, rất nhanh liền đi qua. Tại hệ thống một trận giải thích cả cái dưới, Sở Vân ngược lại là cảm thấy xác thực có mấy phần đạo lý. Hắn bây giờ chọn lựa Tiêu Giao Tử, đáng lo liền chờ 2 tháng. Chờ thứ nhất đến, sau lưng mình có một vị trí tôn chỗ dựa. Cái gì hoàng thất tộc lão, hoàng hậu quốc sư, đều phải quỳ trên mặt đất cho hắn hát chính phủ. Được thôi, biên tập a. Sở Vân cuối cùng quyết định, vẫn là biên tập Tiêu Giao Tử duy nhất đệ tử cái này bối cảnh. Bối cảnh đang tại biên tập bên trong, xin lỗi. Nhân quả cải biến hoàn thành, thân phận thiết lập lại chính xác. Chạm chạm. Chúc mừng chủ nhân, bối cảnh biên tập thành công. Lúc này, Sở Vân trong đầu nhiều hơn một đoạn ký ức. Thanh Châu, mình thở thiếu thời gặp một vị du lịch tứ phương Vân Bảo kiếm tu, hắn thấy cùng mình hữu duyên, liền đem mình thu làm hắn đệ tử. Nhưng hắn muốn cho Sở Vân mình tại ngoại giới lịch luyện, mình trưởng thành, bởi vậy chỉ để lại một mai kiếm hồn ngọc cho hắn, mà chính hắn lại lần nữa bắt đầu du lịch tứ phương. Hắn nói cho Sở Vân, chờ gặp vô pháp giải quyết khó khăn thì liền có thể sử dụng kiếm hồn ngọc cùng hắn liên hệ, hắn nhìn đến sau đó, tự sẽ chạy đến. Đầy tiện nghi sư tôn, vẫn rất gốc, lại vẫn đến một tôn đại kiếm tiên. Thật sự là ghê gớm. Sở Vân trong đầu đã có Tiêu Giao Tử tướng mạo, cùng hắn ra kiếm thì bộ dáng. Đồng lý, bởi vì nhân quả thiết lập lại, Tiêu Giao Tử ký ức bên trong cũng sẽ có liên quan tới thu Sở Vân làm đồ đệ ký ức. Sở Vân từ trên thân chậm rãi xuất ra một mai cùng loại trường kiếm hình dạng ngọc thô. Đây chính là cái viên kia kiếm hồn ngọc. Sư tôn, Đồ Nhi bây giờ đã là đại hạ hoàng triều cửu hoàng tử, bởi vì hoàng quyền chi tranh, tất phân sinh tử, bởi vậy Đồ Nhi đặc biệt mời sư tôn đến đây tương trợ. Sở Vân đem đầu này tin tức truyền vào kiếm hồn ngọc chi bên trong. Một chỗ thần bí viễn cổ bí cảnh, bốn phía hoang nguyên máu tanh đầy trời, khói bụi nổi lên bốn phía hoàng cảnh dưới, có hơn 10 đầu thân thể ngạn trượng độ cao, giống như cự sơn một dạng thiên tướng cảnh yêu vương, bọn hắn thi khu trong đó huyết dịch khô cạn, đã thành hóa thạch. Mà xem bọn hắn thương thế, đều là kiếm khí bố trí. Đồng thời còn đều là 10 phần chỉnh thể, đều chỉ có một đạo kiếm miệng. Như vậy nhiều mặt có thể so với nhân tộc thiên tôn cảnh cấp bậc yêu vương, lại bị người một kiếm nháy mắt chạm. Mà tại hoang nguyên chỗ sâu nhất, trong đó giữa sơn cốc, một vị Vân Bảo kiếm tu, cầm trong tay một thanh kiếm, giờ phút này một đạo kiếm khí chẳng ra, vạn dặm không trung bị chém ra một cái to lớn lỗ hổng, giống như thiên ngân vết nước đồng dạng. Trốn ở cái kia hư vô không gian bên trong một đầu đại yêu vị, triệt để bị thứ nhất kiếm chặt đứt đầu lâu, cái kia như một tòa phủ đệ kích cỡ thú sọ, từ hư vô không gian rơi ra. Thân thể tắc mai một trong đó. Đầu này đại yêu vị, khi còn sống tu vi, rõ ràng là một vị trí tôn cảnh cấp bậc yêu thú, nhưng cũng bị đây Vân Bảo kiếm tu một kiếm kết quả sinh mệnh. Vân Bảo kiếm tu đôi mắt ánh mắt không thay đổi, vừa muốn tiếp tục hành động thì bên hông một mai kiếm hồn ngọc đột nhiên nổi lên ánh sáng. Ân, hắn cầm lấy đến xem xét, liền nghe được Sở Vân âm thanh cùng hắn nói tới nội dung. Tiểu tử này cũng đích xác hơn 10 năm không gặp hắn. Thôi, Sở Vân, chờ lấy vi sư. Tiêu Giao Tử truyền một đoạn văn tiến vào kiếm hồn ngọc bên trong, ngay sau đó hắn thân ảnh quay người bắt đầu đi bí cảnh lối ra rời đi. Sở Vân thu vào Tiêu Giao Tử đáp lại về sau, nội tâm lúc này liền đã có lực lượng. Đợi thêm 2 tháng, hoàng hậu những người kia tận thế cũng liền đến. Sở Vân mừng rỡ, sau đó nghĩ đến mình còn có những cái kia còn lại biên tập điểm số, bỏ ra 1 vạn, bây giờ còn có 4 và 8, ngược lại là có thể dùng đến mua chút tu vi thẻ hoặc là mở một chút hộp mù. Chương 52, lại mở hộp mù, hoàng hậu phản kích. Chương 52, lại mở hộp mù, hoàng hậu phản kích. Còn lại 4 và 8, hắn có thể lựa chọn, kỳ thực nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng thiếu. Đơn thuần trao đổi tu vi để thăng thẻ nói, hiển nhiên là không bằng mở hộp mù đến có lời. Trước dùng 1 vạn 5 biên tập điểm số trao đổi 1 tấm phá toái cảnh tu vi thẻ, sau đó đang dùng 3 vạn 2 biên tập điểm số trao đổi 8 cái màu vàng hộp mù. Sở Vân như vậy dùng xuống đến, biên tập điểm số chỉ còn lại có 1.000. Trao đổi thành công, bảo vật đã toàn bộ gửi đi đến hệ thống thương khố, xin hỏi chủ nhân phải chăng cần mở ra? Mở ra. Sở Vân không chút do dự, đang đánh ban chúng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Niết Bàn cảnh đỉnh phong triệu hoán thẻ X2, tôn giả cảnh tiểu cảnh giới để thăng thẻ X1, tôn giả cảnh triệu hoán thẻ X1, sinh mệnh chi dịch X1, thiên tôn chi tức X1, thần thông thiên hỏa chu tức X1, tôn giả mắt X1, ban thưởng đã toàn bộ gửi đi đến trong kho hàng. Những phần thưởng này cấp cho, để Sở Vân rất cảm thấy mới lạ. Hệ thống, giới thiệu một chút những bảo vật này. Hệ thống, tốt. Sinh mệnh chi dịch, một giọt liền có thể để người thương thế khôi phục như lúc ban đầu, cho dù là nghiêm trọng nhất linh hồn tán loạn cùng bản nguyên tổn thương, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, chí tôn cấp bậc chân bảo. Thiên tôn chi tức, sử dụng về sau, có thể đạt được 10 cái hô hấp thời gian thiên tướng cảnh chi lực. Thần thông thiên hỏa chu tước, này thần thông hết thể có ngũ trọng tiên, chỉ cần đạt đến đệ nhị trọng, liền vừa vận hóa chu tước, hạ xuống thiên hỏa, thiêu tận thế gian tất cả ô uế. Tôn giả mắt, tôn giả cảnh tu sĩ con mắt, niết bàn cảnh cấp bậc mới có thể dung hợp sau đó không chỉ có thực lực có thể tăng trưởng, càng có thể cảm ngộ tôn giả cảnh huyền diệu. Vận khí không tệ a ta. Mở hộp mù mở ra những này, đây phải đặt ở đã từng, ta còn không phải sổ số trung tâm mấy trăm triệu. Sở Vân nhìn thấy những vật này giới thiệu sau đó, nội tâm đối với cái này càng thỏa mãn. Hệ thống, sử dụng trước phá toái cảnh tu vi thẻ. Đang tại sử dụng bên trong. Theo tu vi thẻ sử dụng, Sở Vân khí tức giống như bay, trực tiếp vượt qua nguyên anh cảnh, đạt đến phá toái cảnh sơ kỳ cấp bậc. Mà hắn trong đầu càng đem thiên hỏa chu tức thần thông diễn luyện một phen. Có thiên huyết cây thần xương gia trì, Sở Vân tựa như liền có một cái học tập treo. Bất kỳ linh kỹ thần thông, hắn chỉ cần trong đầu thôi diễn một phen, liền có thể tiểu thành. Đại khái qua mười mấy miểu, Sở Vân cánh tay bên trong hiện ra một mai màu đỏ chu tức ấn nhớ. Đây chính là thiên hỏa chu tức lĩnh ngộ được đệ nhị trọng thiên tốt nhất chứng minh. Phải tìm cơ hội thử một chút ngày này hỏa chu tức uy lực mới được. Sở Vân đôi mắt mở ra về sau, nhìn qua trong lòng bàn tay ẩn chứa cái kia cổ trích nhiệt lực lượng, từ lời nói: "Thống tử, ta hiện tại thực lực thuộc về cấp bậc gì?" "Hệ thống, hồi chủ nhân, trước mắt ngươi nắm giữ thiên hỏa chu tức, chỉ bằng vào mượn đây điểm, ngươi phá toái cảnh bên trong đã vô địch, niết bàn cảnh sơ kỳ cũng có thể một trận chiến. Tăng thêm chủ nhân trước đó đại lượng cho huyết thiên thế giới nuôi nấng huyết tinh thạch, để huyết thiên thế giới lần nữa mở rộng, bây giờ chủ nhân không có giữ lại xuất thủ, chiến lực có thể ngang hàng niết bàn cảnh hậu kỳ." Sở Vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình bây giờ chiến lực đã có thể vượt qua đến niết bàn cảnh hậu kỳ. Quả thực cho hắn một chút kinh hỉ. Vậy liền đem còn lại đồ vật đều dùng đi. Cái kia Trương Tôn giả cảnh tiểu cảnh giới để thăng thẻ, cho bạn Lôi Tôn giả viễn trình sử dụng. Sở Vân nói, bạn Lôi Tôn giả bản thân liền là Tôn giả cảnh hậu kỳ, hắn nếu là lại để thăng nói, cái kia chính là cùng hắn cứu cứu đồng dạng, trở thành Tôn giả cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Thậm chí, bạn Lôi Tôn giả bởi vì thể chất là thánh thể, căn cốt vẫn là thánh cấp. Cùng cấp bậc phía dưới, hắn cứu cứu thậm chí không phải là bạn Lôi Tôn giả đối thủ. Đang tại viễn trình để thăng bên trong. Viễn trình để thăng hoàn thành, bạn Lôi tu vi đã để thăng đến Tôn giả cảnh đỉnh phong. Nhân vật triệu hoán bên trong. Nhân vật triệu hoán thành công. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh hành không xuất thế, trực tiếp xuất hiện trong phòng, đứng tại Sở Vân trước mặt. Tham kiến điện hạ. Ba người bên trong, có một vị tướng mạo so sánh lão lão giả, trên người hắn khí tức ngự trị đám người bên trên, rõ ràng là một vị tôn giả. Hai người khác đều là niết bàn cảnh đỉnh phong. Một nam một nữ, nam thân mang trường bào màu đen, đỉnh đầu hắc long vương miện, sắc mặt tuấn lạnh, cốt tướng xoáy khí, chính là một vị mỹ nam tử. Nữ tướng mạo xinh đẹp, thân thể như mỹ nhân rắn câu hồn phách người, mặc dù so ra kém thiên ma nữ dung nhan thần vận, nhưng cũng có được hắn đặc biệt quyến rũ. Mở ra tin tức giới thiệu. Tính danh: Tư Trận Tôn giả. Cảnh giới: Tôn giả cảnh hậu kỳ. Thể chất: Mệnh trận thánh thể. Căn cốt: Thánh cấp. Tính danh: Mộ Dung ẩn. Cảnh giới: Niết bàn cảnh đỉnh phong. Thể chất: Cực băng vương thể. Căn cốt: Vương cấp. Tính danh: Hỏa linh nữ. Cảnh giới: Niết bàn cảnh đỉnh phong. Thể chất: Hư viêm vương thể. Căn cốt: Vương cấp. Tra xét xong ba người tin tức về sau, Sở Vân tiếp theo mở miệng, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tạ điện hạ. Ba người sau khi đứng dậy, Sở Vân từng cái đánh giá bọn hắn, sau đó nói ra, tiếp theo, các ngươi đều đem khí tức gần nấp tốt, tận lực trước không cần bại lộ mình tu vi, rõ chưa? Vâng, điện hạ. Hậu cung. Tại hậu cung bên trong, một tòa thiền điện bên trong. Quốc sư Phùng Thiên Chính, Thần Tông Vương Hàn Thác, Thái tử Sở Vinh ba người ngồi tại hai bên vị trí bên trên. Phía trên cùng, tức là ngồi một vị thân mang màu vàng sáng bát thải phượng bào, đỉnh đầu lục long tam phượng quan nữ tử, đoan trang túc trọng, hắn dung mạo càng là cùng Thái tử Sở Vinh có bảy phần tương tự. Người này chính là hiện nay đại hạ hoàng triều hoàng hậu Lam Cơ. Hoàng hậu, lão phu người đã xác định qua. Đêm qua đến bây giờ, Tu Lam một mực tại hoàng cung bên trong, cũng không có ra khỏi thành. Về phần Mộng Trường Trọng, hắn cũng là suốt cả đêm đều tại phủ đệ bên trong, đây là từ Yên Vũ lâu nơi đó mua được đích sắc cắt tin tức. Bởi vậy, hai người này đã có thể triệt để loại bỏ ra ngoài. Phùng Thiên Chính chậm rãi mở miệng nói. Lam Cơ sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, chỉ một ngày thời gian, nàng phe phái nội thành thành bên ngoài thêm đứng lên, tổn thất hơn vài người. Lý ra đây ba cái thế gia người biến mất, có thể là chết. Nhưng nếu là muốn trong vòng một đêm làm đến loại trình độ này, ngay cả thi thể đều không có lưu lại một điểm vết tích, người xuất thủ, thực lực chí ít cũng phải là tôn giả cảnh mới được. Nếu là trừ đi hai cái này, đây chẳng phải là không có. Chẳng lẽ việc này không phải Sở Vân những người kia làm? Thái tử sắc mặt cũng rất khó coi, cho tới bây giờ, bọn hắn tra không được nửa điểm manh mối. Liền ngay cả Yên Vũ lâu, nghe nói đều là còn tại điều tra bên trong. Bọn hắn hoài nghi đối tượng, tự nhiên là Sở Vân bên kia tôn giả cảnh nhân vật. Nhưng Tu La cùng Mộng Trường chọn một loạt trừ, bọn hắn tức là trực tiếp không có đối tượng hoài nghi. Luôn không khả năng Sở Vân là cái tôn giả cảnh a. Vậy thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Không, còn có một người. Hoàng thành bên trong còn có một vị khả năng trợ giúp Sở Vân tôn giả. Lam Cơ con ngươi rất ánh sáng chợt lóe, giống như là nghĩ tới điều gì. Chương 53, mục tiêu, A Thái cùng Ngộng Như Tuyết. Chương 53, mục tiêu, A Thái cùng Ngộng Như Tuyết. Hoàng hậu hẳn là chỉ là Kim Mục. Phùng Thiên Chính đôi mắt có chút liếc nhìn nàng, âm thanh có chút trầm thấp mở miệng. Hoàng hậu Lam Cơ nhàn nhạt gật đầu, hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện, truyền ngôn hắn đang bế quan, nhưng tính chân thực lại còn chưa thể biết được. Thái tử cùng Vương Hàn Thác đang nghe Kim Mục cái tên này sau đó, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Cái tên này, đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là như sấm bên tai. Kim Mục người này, chính là toàn bộ ảnh vệ đại thống lĩnh, cũng là La Phong người lãnh đạo trực tiếp. Càng mấu chốt là, hắn chỉ tuân hoàng đế thân lệnh, đồng thời hắn còn không phải phổ thông tôn giả cảnh. Phóng tầm mắt toàn bộ đại hạ hoàng triều, cho dù là Tu La tôn giả cùng Thần Tông tông chủ những tôn giả này cảnh bên trong đỉnh phong cường giả, gặp gỡ hắn, đều không có tất thắng năm chắc. Mẫu hậu, nếu như là Kim Mục, đây chẳng phải là? Thái tử sắc mặt phi thường khó coi, thậm chí lông mi bên trong còn có một tia dữ tợn. Trên điện mấy người còn lại cũng đều hiểu hắn ý tứ, có thể hiệu lệnh Kim Mục, phóng tầm mắt toàn bộ hoàng thành, chỉ có đại hạ hoàng đế. Nói cách khác, là hắn phụ hoàng muốn đối phó bọn hắn. Sở Vinh nội tâm không khỏi phẫn hận đan xen, đây đều là Sở Vân hại. Nếu như hắn không có trở về, liền không có loại chuyện này phát sinh. Bệ hạ tâm tư, sợ là có muốn lập cái kia Sở Vân vì cất trữ ý nghĩ. Ngộ Trương trọng có thể đứng thành hàng tại Sở Vân, tại lão phu xem ra, hơn phân nửa cũng là có hắn gia hiệu. Phùng Tiên chính tiếp theo nói, Lam Cơ sắc mặt thâm trầm, nàng cùng phu thê nhiều năm, tự nhiên minh bạch hắn thủ đoạn. Nàng cũng dám khẳng định, đây hết thảy phía sau, tất có hoàng đế thân ảnh. Thậm chí là hoàng đế đang tại mượn Sở Vân tay, đến dần dần nhổ nàng ngũ dục. Hắn muốn đổi cất trữ, chỉ cần bản hậu bất còn, vậy liền vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Hắn thiên nhân ngũ suy, tối đa cũng chỉ còn lại 2 tháng thời gian, đến lúc đó chính là hoàng thành biến thiên ngày, hắn sẽ không còn bất kỳ biện pháp thay đổi thế cục. Nhưng là trước đó, những chuyện này tuyệt không có khả năng cứ như vậy nén giận xuống dưới. Tất nhiên bọn hắn động bản hậu người, vậy dĩ nhiên muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Lam Cơ trong hai tròng mắt lướt qua một tia âm độc chi sắc. Hoàng hậu đương nương dự định như thế nào đối với người nào độc thủ? Phùng Tiên chính hỏi. Lam Cơ nghiêm mặt suy nghĩ, sau đó mở miệng, Sở Vân tạm thời không đi động đến hắn, có La Phong tiếp thân bảo hộ, thậm chí khả năng Kim Mục cũng trong bóng tối, giết hắn khả năng không cao. Dạng này, hắn phủ bên trên vị kia đại tổng quản, ngược lại là cái không tệ mục tiêu, còn có Mộng Trường trọng nữ nhi, lấy trước hai người kia tính mạng, cho bọn hắn mở một chút dạ dày a. Trừ cái đó ra, bản hậu đã để Thi Âm Tông cùng Huyết Thần Tông người đi thi ra trên địa bàn tạo áp lực, bước tu la rời đi hoàn thành. Hoàng hậu chi ngôn, mấy người sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Đúng a, Thái Hòa Mộng Như Tuyết ra tay, ngược lại là khả năng nhất thành công, hơn nữa còn có thể cho Sở Vân bên kia nhân tạo được không tiểu đả kích. Đặc biệt là Mộng Như Tuyết, đại hạ hoàng triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất mỹ nhân, nàng nếu là chết rồi, toàn bộ đại hạ đều phải chấn động, bao quát Mộng Trường Trọng, hắn không có khả năng còn sẽ bảo trì bình tĩnh như vậy. Đúng mẫu hậu, cái kia cái khác châu quận nào thế lực đâu? Muốn để ai đi cha? Sở Vinh lúc này hỏi. Việc này không cần lo lắng. Thần Tông phó tông chủ đã tự mình tiến đến điều tra việc này đến, tin tưởng ít ngày nữa liền có kết quả. Lam Cơ nghĩ tới điều gì, nói tiếp, đúng, ngày mai các ngươi liền muốn đi gặp cái kia Tiêu Viêm đi. Sở Vinh nhẹ gật đầu, là mẫu hậu, đồ vật đã đưa đến đông cùng, ngày mai rạng sáng, Vương trưởng lão cùng Hắc Thiết Vương bọn hắn liền sẽ tiến về Thương Phong sơn mạch, gặp mặt Tiêu Viêm. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, vị này tuyệt thế thiên kiêu, ngày mai liền sẽ trở thành nhi thần môn khách, đến lúc đó nhi thần lập tức đem mang đến gặp mặt mẫu hậu. Thái tử đối với Tiêu Viêm, dù là còn không có gặp mặt, nhưng đã ôm lấy rất lớn chờ mong. Lam Cơ nhẹ gật đầu, tốt, bản hậu cũng muốn gặp thấy một lần, vị này một đêm thành danh nhân vật truyền kỳ, đến tuột cùng giải bộ dáng gì? Cửu hoàng tử phủ. Sở Vân giờ phút này ngồi tại lương đình bên trong, trên tay cầm lấy chính là Thiên Hoa đỉnh, ánh mắt thật sâu đánh giá nó. Một trận trầm ổn nhịp bước từ xa tới gần, thân ảnh đi vào Sở Vân trước mặt, tư trận, gặp qua điện hạ. Sở Vân gật đầu, đứng lên đi. Tư trận, đỉnh kia bên trong trận pháp, ngươi có chắc chắn hay không bài trừ? Sở Vân trước đó trong lúc nhất thời quên đi, vị này triệu hoán tư trận tôn giả, hắn bản thân liền là một vị giao đấu đạo hữu lấy cực cao thiên phú tu sĩ. Hắn là một tôn trận sư. Ngày này Hoa đỉnh phong ấn, vạn lôi tôn giả giải không được, là bởi vì hắn chưa quen thuộc trận đạo. Nhưng tư trận tôn giả coi như không nhất định. Sở Vân cho tới nay đều tại hiếu kỳ ngày này Hoa đỉnh trong trận pháp, đến tuột cùng phong ấn thứ gì. Võ Tiên đạo tông gốc kia ngàn năm đại dược, bị Tần Khôn đánh cắp sau đó không biết ném đi đâu rồi. Nhưng Sở Vân có dự cảm, ngày này Hoa trong đỉnh chân chính phong ấn chi vật, hắn giá trị tất nhiên sẽ xa xa cao hơn gốc kia ngàn năm đại dược. Tư trận tôn giả tiếp nhận tay về sau, trong đôi mắt lam quang chợt lóe, trên đỉnh khắc lấy những cái kia cổ văn, giờ phút này cũng toàn bộ nổi lên ánh sáng. Tiếp theo, tư trận tôn giả cẩn thận nghiên cứu một phen, cấp ra cụ thể trả lời chắc chắn, điện hạ, phong ấn này trận pháp, hẳn là một vị trí tôn cảnh đỉnh phong trận pháp sư chỗ bố trí đưa. Bằng thuộc hạ trước mắt tu vi, giải ngược lại là có thể giải, nhưng cần một chút thời gian. Bao lâu? Sở Vân hỏi. Trong vòng 2 tháng. Cụ thể thời gian, phải xem phía trên những cái kia trận văn còn lưu lại bao nhiêu vị trí tôn kia cảnh lực lượng mới được. Tư trận tôn giả đáp, lại là 2 tháng, gần nhất cùng 2 tháng xung đột sao? Sở Vân nghe xong đại khái cần thiết thời gian về sau, không khỏi nổ nước bọt nói, "Được thôi, vậy ngươi thì lấy đi giải đi, cần gì ngươi lại nói với ta?" Sở Vân lời nói, "Vâng, điện hạ." Tư trận tôn giả cầm Thiên Hoa đỉnh sau khi rời đi, Sở Vân liền gọi tới Dạ Thôn cùng La Phong. "Điện hạ, chủ tử, chuyện gì a?" Dạ Thôn đứng tại La Phong bên cạnh, hiếu kỳ hỏi một chút. "Ngày mai rạng sáng, bản điện cùng Đông cung những người kia định ra 10 ngày ước hẹn liền đến. Đến lúc đó, Dạ Thôn ngươi cùng bản điện tiến đến Thương Phong sơn mạch, La thống lĩnh, cửa thành bên kia sự tình, ngươi an bài một chút. Vẫn như cũ xóa đi chúng ta ra vào thành vết tích." Sở Vân đối hai người nói ra. "Vâng, điện hạ. Yên tâm đi chủ tử, chỉ là mấy cái niết bàn cảnh mà thôi, cùng sâu kiến đồng dạng, thu thập bọn họ dễ dàng." "La Phong." Dạ Thôn nói có chút tung bay, bên cạnh La Phong biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc. "Hắn đó là niết bàn cảnh, Dạ Thôn nói nghe, muốn đánh hắn tâm đều có." Sở Vân liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói, vừa rồi bản điện đạt được tâm nhi tin tức, hoàng hậu phe phái bên kia muốn đúng a thái hòa mộng như tuyết độc thủ, La thống lĩnh, ngươi nói cho thừa tướng, để hắn chú ý một chút. Về phần a thái, để hắn ngày mai ban ngày thì ra khỏi thành, chúng ta trực tiếp tới cái dẫn xà xuất động. Nghĩ đến đây, Sở Vân trên mặt không khỏi cười đứng lên. Hoàng hậu phe phái người nếu là dám đi theo a thái đi ra thành, vậy coi như tiêu rồi lao tội rồi. Chương 54, Sở Vân ấy nay chương 54, Sở Vân ấy nay vâng, điện hạ, ta hiện tại liền đi một chuyến thừa tướng phủ. La Phong vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên lại vòng vo thân, điện hạ, ngươi nói đến Ngọc Cô Nương, ta như thế có một kiện liên quan tới nàng sự tình, ngẫm lại hẳn là cùng điện hạ ngài nói một chút. Sở Vân trừng mắt nhìn, chuyện gì? Tại gần 10 ngày trước đi, Ngọc cô nương có hỏi qua ta một việc. Nàng hỏi ta, có một ngày buổi tối, Vạn Lôi tôn giả có hay không trong phủ? La Phong nói ra. Sở Vân lông mày xương có chút để ép, cụ thể là có một ngày. Lúc nào? La Phong khẳng định hồi đáp, tại điện hạ mấy người từ Thương Phong Sơn mạch trở về ngày kế tiếp. Nghe xong lời này, Sở Vân nội tâm đỗng nhiên một nắm chặt, vội vàng hỏi, ngươi trả lời đâu? Thành thật trả lời. La Phong đáp. Sở Vân nghe xong, sắc mặt hơi có vẻ thâm trầm, trầm mặc mấy giây sau, tốt, ta đã biết, ngươi đi đi. Phải. La Phong sau đó liền đi đến thừa tướng phủ. Dạ thôn con ngươi đảo một vòng, lặng lẽ hỏi, chủ tử, chẳng lẽ lần trước cứu đi Mộng Như Tuyết là Vạn Lôi à? Sở Vân ánh mắt thình lình nhìn đến hắn, bầu không khí lạnh lẽo cứng rắn, không nói tiếng nào. Dạ thôn bị hắn chằm chằm hoảng sợ, trên mặt gượng cười, chủ tử, ta cứ gấp, đi chưa ca. Nhanh như chớp, Dạ thôn trực tiếp liền chạy mất dạng. Sở Vân ngồi một mình ở nơi này, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng cũng là hóa thành thở dài một tiếng. Quả nhiên, hắn vẫn còn có chút xem thường tiên ma nữ. Vị này đã từng chính là đế cảnh cấp bậc nhân vật, bàn về tâm tình đến, so sánh mình không kém chút nào. Đã sự tình không đạt được, vậy liền trực tiếp thẳng thắn tốt. Đừng bởi vậy chôn xuống ngăn cách cái đinh. Sở Vân đứng dậy, chậm rãi hướng đến tiên ma nữ bản thể bế quan mật thất đi đến. Tiến vào mật thất về sau, Sở Vân liền nhìn thấy tiên ma nữ bản thể ngay tại chỗ ngồi ngay ngắn, nàng cũng cảm ứng được Sở Vân đến, lạnh môi hé mở, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, đó là muốn theo người tâm sự. Sở Vân tùy tiện tìm cái ngồi dưới, ánh mắt bao hàm thâm ý nhìn đến nàng. Tiên ma nữ con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra nàng cặp kia màu vàng kim đồng tử, hắn không nhanh không chậm nhìn về phía Sở Vân, hỏi, trò chuyện cái gì? Làm sao phát hiện? Là ta để Vạn Lôi cứu Mộng Như Tuyết. Sở Vân ánh mắt nhìn qua nàng, có chút không tốt lắm ý tứ nói đến. Thiên ma nữ ngược lại là còn tốt, biểu lộ lạ thường bình tĩnh thong dong, ngươi nói chuyện này sao? Lúc ấy cứu nàng người, thực lực nói ít cũng là tôn giả cảnh. Một tên tôn giả cảnh, đủ để đem chúng ta toàn bộ phản sát rơi, nhưng hắn lại vẹn vẹn chỉ cứu đi Mộng Như Tuyết, ngay cả mặt đều không lộ, chuyện này chỉ có thể nói rõ, người cứu người, sợ hãi bại lộ thân phận. Kết hợp với hắn tu luyện là Lôi đỉnh chi lực, ta đang hỏi bên dưới La Phong, liền tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Thiên ma nữ ngữ khí nghe đứng lên, để Sở Vân có chút ra ngoài ý định, nàng giống như đối với chuyện này phản ứng cũng không phải là rất lớn a. Vậy ngươi vì cái gì không trước tiên đến chất vấn ta? Không trách ta sao? Sở Vân ngữ khí thành khẩn hỏi. Thiên ma nữ ánh mắt cảm xúc coi như bình ổn, nếu như ngươi muốn cho ta biết, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Nếu không, ta hỏi cũng chỉ cũng tìm được một chút qua loa tắc trách lấy cớ, không cần thiết. Về phần có trách hay không ngươi, ngươi cũng không có kiếp trước ký ức, sở dĩ phải đối với ta có chỗ phòng bị, ta cũng lý giải. Ta trước đó cũng đã nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, tự nhiên, ta cũng không thể lại bởi vì việc này mà đi trách ngươi. Thiên ma nữ một phen để Sở Vân miệng há lại tấm, nhưng thủy chung một câu cũng nói không ra miệng. Nàng cho tới bây giờ đều tưởng rằng Sở Vân không có kiếp trước ký ức, không triệt để tin tưởng nàng cũng là bình thường. Đây trong lúc nhất thời, để Sở Vân tâm đều có chút chua chua. Sở Vân nhìn qua nàng, trong ánh mắt có chút đau lòng. Hắn cuối cùng đi qua, đưa nàng ôm lấy đến, chăm chú ôm vào trong ngực, "Tâm Nhi, ta phát thề, từ nay về sau sẽ không còn có loại chuyện này phát sinh." Thiên ma nữ bị hắn ôm lấy, tay chậm rãi đặt ở hắn phía sau lưng bên trên. Đây là nàng lần đầu tiên cùng một cái nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc gần gũi, da thịt ôm nhau, cảm thụ được thân thể đối phương mềm mại cùng nhiệt độ, nội tâm cảm giác cũng mười phần kỳ diệu khoái hoạt. Người cứu nàng nguyên nhân là muốn ngăn cản hai người chúng ta tranh đấu sao? Tâm tình sung sướng buông lỏng phía dưới, thiên ma nữ cũng làm mở miệng hỏi. Sở Vân nói thực cho ngươi biết nàng, không đệ, ta không muốn để cho các ngươi tranh đấu, thậm chí ta muốn cho các ngươi có thể chung sống. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên ma nữ ứng tiếng nói. Sở Vân mãnh liệt đứng dậy, ánh mắt ngoài ý muốn mộng nhiên nhìn qua nàng, ngươi đồng ý? Sở Vân khó có thể tin, hai người bọn họ thế nhưng là tốt địch à, thiên ma nữ đã vậy còn quá tùy tiện sẽ đồng ý. Nói thật, hai chúng ta mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết đối phương. Bao quát ban đầu, dù là ngươi không cho Vạn Lôi đem nàng cứu đi, nàng cũng không nhất định liền sẽ chết tại cái kia. Không nên xem thường một vị chuyển thế đế cảnh át chủ bài. Hai người chúng ta mối hận cũ, đấu quá lâu, ta tin tưởng không ngừng ta mệt mỏi, nàng cũng mệt mỏi. Ta nguyện ý vì ngươi làm ra nhượng bộ, bất quá dù là ta nguyện ý đình chỉ đấu tranh, nhưng ngươi muốn khuyên Mộng Như Tuyết, sợ là không dễ dàng như vậy. Thiên ma nữ đem trong lòng nói cho kỳ đạo. Sở Vân tự nhiên minh bạch, thiên ma nữ có thể nói ra những này chính là bởi vì chính mình, hắn nguyện ý vì mình làm ra cực lớn nhượng bộ. Như vậy hắn thân là một cái nam nhân, còn có lý do gì không làm được chuyện này? Yên tâm đi, Mộng Như Tuyết bên kia ta sẽ giải quyết. Người an tâm liền có thể. Hắn đối với thiên ma nữ nói đến, qua đi, Sở Vân rời đi căn này mà thất. Sau khi đi ra, Sở Vân suy nghĩ phức tạp thở dài, trước đó lại như thế lừa gạt một cái như thế chân tâm đợi ta nữ nhân, ta thật mẹ hắn là cái xúc sinh a. Hệ thống, bộc. Hệ thống trong lúc bất chợt không hỏi từ đáp. Sở Vân. Hệ thống, ngươi tung bay. Tìm làm có phải hay không? Hệ thống. Hệ thống, chủ nhân tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, ngươi là nam nhân tốt, sơ tâm còn tại, ngươi chỉ là muốn để các nàng ở chung hòa thuận, muốn cho các nàng cùng ngươi có cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Sở Vân, lời này ta thích nghe. Theo mặt trời lặn tây dưới, ban đêm tiến đến. La Phong sắp xếp xong xuôi cửa thành tất cả, tới gần giờ tí thời điểm, Sở Vân cùng Dạ thôn còn có tư trận tôn giả cùng một chỗ bí mật ra khỏi thành. vì để phòng bắt nhất, cho nên Sở Vân cố ý mang tới từ trận tôn giả. Trừ cái đó ra, còn có hai nhóm người, đồng dạng tại cái này canh giờ điểm, bí mật ra khỏi thành. Đồng thời trô tiến về phương hướng, vậy mà cùng Sở Vân đồng dạng, Thương Phong Sơn Mạch. Một đám tự nhiên là đồng cung những người kia, mà đổi thành bên ngoài một đám, chính là Yên Vũ lâu cường giả. DS, hôm nay chấm điểm đi ra, còn hy vọng mọi người nhiều một chút điểm ngũ tinh khen ngợi, thêm thêm điểm. Thuận tiện ra một cái tăng thêm hoạt động. Một ngày khen thưởng thêm đứng lên đầy 100, tác giả liền tăng thêm, cho nên xem hết các bằng hữu, có thể soát soát tiểu lễ vật, ủng hộ ủng hộ. Miễn phí tiểu lễ vật cũng được, nhiều người lực lượng đại nhà, mọi người cùng nhau soát, liền có rất lớn cơ hội. Chương 55, sóng gió tụ về Thương Phong, tứ đại tôn giả. Chương 55, sóng gió tụ về Thương Phong, tứ đại tôn giả. Thương Phong đỉnh núi. Sở Vân vẫn như cũ mang theo mặt nạ, bao quát bên cạnh hắn giả thôn cùng tư trận tôn giả hai người, cũng đều là thêm chút che giấu dung mạo. Theo lúc dạng sáng đến, Vương Hàn Thác, Hắc Thiết Vương hai người chậm rãi từ sườn núi chỗ bay đi lên, thân ảnh sừng sững tại Sở Vân mấy người trước mặt. Vương Hàn Thác ánh mắt nhìn lướt qua, nhìn đến Sở Vân bên cạnh hai đạo lạ lẫm thân ảnh, hắn cũng không có quá mức để ý Tiêu Viêm công tử, đứng hẹn mà tới. "Đồ vật, chúng ta chuẩn bị cho ngươi tốt." Vương Hàn Thác nói như vậy lấy, hắn bàn tay mở ra, trên lòng bàn tay nổi lên một mai màu máu tinh thạch, cùng một cái phong ấn tà anh hộ. Đây cái vạn năm huyết tinh thạch, không thể giả được. Mà đây trong hộ, phong ấn chính là một đầu niết bàn cảnh đỉnh phong tà anh, Tiêu Viêm công tử cứ việc kiểm tra thực hư. Vương Hàn Thác vì biểu diễn thành ý, hắn nhẹ tay nhẹ vung lên, hai dạng đồ vật trực tiếp liền trôi dạt đến Sở Vân trước mặt. Sở Vân sau khi nhận lấy, xác nhận một phen, nhẹ gật đầu, hai thứ đồ này cũng không có vấn đề gì, hai vị vất vả. Sở Vân mấy chữ cuối cùng, ngữ khí lại là lộ ra vi diệu. Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương lúc này đều không có ý thức được đây điểm, còn tưởng rằng Sở Vân là đang cùng bọn hắn khách khí. Hắc Thiết Vương nhân tiện nói, "Tiêu Viêm công tử, chúng ta thành ý đã lấy ra, cái kia không biết ngươi dự định lúc nào cùng chúng ta đi gặp Thái tử điện hạ. Điện hạ tối nay có thể một mực tại Đông cung chờ ngươi, liền vì tự mình hội kiến ngươi vị này hiện tại a." Nghe lời này ngữ, Sở Vân mỉm cười, đem hai dạng đồ vật cất vào đến về sau, mở miệng nói, "Thái tử điện hạ đối với Tiêu Viêm coi trọng, ngược lại thật sự là để ta thụ sủng nhược kinh a." Vương Hàn Thác nói tiếp, "Điện hạ đặc biệt coi trọng Tiêu công tử, chỉ cần có điện hạ trợ giúp, lại thêm Tiêu Viêm công tử thiên phú, cái kia tất nhiên là cường cường liên hợp, ngày sau Tiêu công tử chi danh, tất danh chấn toàn bộ đại hạ." Vương Hàn Thác cho tới giờ khắc này, đều còn tại nói ngọt lấy Sở Vân. Sở Vân sắc mặt ý vị sâu xa nhìn qua bọn hắn hai người, khóe miệng lộ ra vi diệu đủ cười, "Đích xác, Tiêu Viêm, cái tên này, phối hợp bất luận một vị nào thái tử, đều đủ để danh chấn đại hạ. Nhưng đáng tiếc là, cái này thái tử, không phải Sở Vinh." Nghe vậy, Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương hai người sắc mặt hơi đổi một chút, cái trước sắc mặt hơi trầm xuống, "Tiêu Viêm công tử, lời này của ngươi nói cái gì ý tứ? Không phải là dự định lật lọng?" Sở Vân trên mặt tà mị cười, âm thanh lũ lẫnh, "Ta liền tính lật lọng, ngươi lại muốn như nào?" Hai người sắc mặt triệt để tối. "Tiêu Viêm, ta khuyên ngươi không cần sai lầm. Cầm đồ vật còn muốn chạy, trên thế giới này không có như vậy tốt sự tình. Hôm nay ngươi dám đổi ý, bản vương giam cam đoan, đây Thương Phong Sơn Mạch, ngươi đến nằm xuống dưới." Hắc Thiết Vương giờ phút này trực tiếp lạnh giọng buông lời uy hiếp nói. Vương Hàn Thác trên thân, niết bàn cảnh đỉnh phong uy thế chậm rãi tỏa ra, khủng bố khí tức tràn ngập tại toàn bộ đỉnh núi, tạo áp lực tại Sở Vân bên cạnh, triển hiện hắn thực lực, cảnh cáo Sở Vân. Sở Vân sắc mặt không có một tia cải biến, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đến bọn hắn, tùy ý nói, "Động thủ đi, muôn sống. Yên tâm đi chủ tử, giao cho ta." Dạ Thôn cười cười, sau một khắc, trên người hắn một cỗ tan tác tứ phương tà ánh chi khí, giống như biển động chấn động đi ra, trực tiếp đem Vương Hàn Thác uy áp nghiền nát rơi. "Tôn giả cảnh, chạy!" Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ý thức được Dạ Thôn lại là một vị tôn giả cảnh về sau, bọn hắn đã không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, vô ý thức liền muốn đi nơi xa bỏ chạy. "Đều đứng trước mặt ta, các ngươi lại còn muốn chạy? Đem bản vương khi cái gì?" Dạ Thôn cảm giác hai người kia có chút quá mức xem thường mình. Hắn khí tức đều lộ ra, hai người này lại còn nghĩ đến chạy. Vương Hàn Thác hai người nội tâm đã sớm bối rối như nha, nếu là biết được Dạ Thôn ý nghĩ, bọn hắn đoán chừng đều có thể tức chết. Bọn hắn vô ý thức liền lựa chọn chạy trốn, đây nếu là còn xem thường hắn, cái kia thật liền không có thiên lý. Tại Dạ Thôn thị giác bên trong, hai người này liền không nên chạy, liền nên trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ mới phải. "Thiên tà quý trảo." Dạ Thôn chậm rãi rũa ra một trường, chỉ thấy một đạo tà khí từ hắn lòng bàn tay bên trong bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn tà anh quỷ trảo, tựa như muốn đem ngọn núi bắt hủy, hướng đến hai người chỗ tới. "Địa phải đăng, Kim Vư linh thương." Vương Hàn Thác hai người mắt thấy căn bản trốn không thoát, đành phải lựa chọn toàn lực chọi cứng một trảo này. Một chiếc thiêu đốt lên kim quang liên đang phù hiện ở không trung bên trên, Hắc Thiết Vương cũng là đem mình tối cường linh khí móc ra. Kim Vư linh thương hóa thành một đạo kim huy thương long, thiêu đốt lên dạng rỡ niết bàn chi hỏa, chiếu rọi tại sơn mạch chi đỉnh dưới bầu trời đêm. Vương Hàn Thác địa phái đăng, trực tiếp ngưng tụ thành một cái cực lớn địa cự nhân, địa phái đăng tạm làm trái tim, theo túng tòa kia gần ngàn trượng cao cự nhân, thẳng hướng quỷ trảo kia. Xuy, phanh phanh phanh. Kết quả tại Sở Vân dự kiến bên trong, đại địa cự nhân cùng đầu kia kim huy thương long, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chạm đến quỷ trảo trong nháy mắt. Cái kia nở rộ mà ra tôn giả cấp sống cả, vỡ vụn tất cả. Địa bái đang cùng kim hư linh thương, cũng hóa thành cho tàn. A, mà quỷ trảo chưa ngừng, trực tiếp đem hai người thân thể bấm ngón tay, Vương Hàn Thác trên người bọn họ bốc cháy lên đến miết bản chi hỏa, trực tiếp bị tà khí chỗ thẩm thấu. Bọn hắn hai người lập tức cảm giác được lạnh cả người thấu xương, Ta khí dung hợp tại bọn hắn mỗi một sợi lực lượng bên trong, trực tiếp đem bọn hắn lực lượng ngăn chặn, càng là bao giờ cũng đều tại dày vò lấy toàn thân bọn họ mạch lạc. Tựa như âm tà không ngừng tại bọn hắn thể nội tàn phá bừa bãi, làm bọn hắn hai cái niết bàn cảnh cường giả, cũng nhịn không được phát ra thống khổ kêu thảm. Dạ Thôn ngón tay nhấc câu, quỷ trảo nắm lấy bọn hắn hai người, trở lại đỉnh núi bên trên. Phốc phốc. Hai người thân thể bị Dạ Thôn lực lượng đè ép, quỳ gối Sở Vân trước mặt. "Ngươi, các ngươi đến tụt cùng là ai?" "Ta là Thần Tông Tam trưởng lão, ngươi đụng đến ta, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt." Vương Hàn Thác đau đớn cắn răng, gánh thân thể bên trong thống khổ hung dữ trừng mắt Sở Vân nói. Sở Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn đến, "Dạ Thôn, trước tiên đem bọn hắn đưa đến đi một bên a." Dạ Thôn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Vâng, chủ tử." Hắn xuất thủ, đem hai người thân thể co nhỏ lại thành nát cát, thu vào mình bên trong thân thể. Đều nhìn lâu như vậy, còn không chuẩn bị hiện thân. "Không còn ra, ta thật là muốn đi." Sở Vân đột nhiên đối đỉnh núi bốn phía quát lớn, "Tiêu Viêm công tử, bên cạnh ngươi hai vị này, thực lực có thể đều là khó lường a." Một đạo quen thuộc âm thanh tiếp theo vang lên. Sau một khắc, cách đó không xa mây đen phía sau, bay thấp xuống hơn 10 đạo thân ảnh. Vậy mà đều là niết bàn cảnh. Dẫn đầu, ngoại trừ Yên Vũ lâu tổng chấp sự Hứa Niên bên ngoài, còn có mặt khác hai tên lão giả. Hai người này đều là tôn giả cảnh cấp bậc cường giả, nhưng bọn hắn lại lấy Hứa Niên làm trung tâm, đứng ở hai bên. Chương 56, Hứa Niên mơ hồ thái độ, tư trận thị uy. Chương 56, Hứa Niên mơ hồ thái độ, tư trận thị uy. Sở Vân nhìn thấy Hứa Niên về sau, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khẽ nhíu mày, "Hứa chấp sự, dạng này có chút không quá địa đạo a. Lần trước ta đã thả các ngươi người, lần này các ngươi như vậy nhiều người đi tới nơi này Thường Phong phía trên dãy núi, chớ không phải là muốn đối địch với ta. Đổi lại bất luận kẻ nào gặp phải loại này tình cảnh, tâm lý khẳng định là sẽ có bất mãn. Với lại Sở Vân từ trước đến nay cũng không phải là hiền lành gì. Nếu là Yên Vũ lâu thật dự định đối địch, vậy hắn đáng lo dùng ra Thiên Tôn chi tức, trực tiếp đem những người này giải quyết hết." Hứa Niên cười cười, thong dong giải thích nói, "Tiêu Viêm công tử hiểu lầm, ta Yên Vũ lâu là làm ăn, không nguyện ý nhất đó là nhúng tay thế lực khắp nơi giữa tranh đấu. Bởi vậy, chúng ta cũng đương nhiên sẽ không muốn cùng Tiêu Viêm công tử là địch." Sở Vân mặt lạnh lấy, "Vậy các ngươi lần này là?" "Lần này chúng ta đến đây, chỉ là muốn hướng Tiêu Viêm công tử." Hứa Niên trên mặt toát ra một tia khó lường ý cười, "Không, phải nói là cựu hoàng tử điện hạ chứng thực một việc." Sở Vân nghe xong lời này, luôn ngự trầm mặc. Hắn giờ phút này không biết là Hứa Niên đang thử thăm dò mình, vẫn là nói bọn hắn thật đã tra ra mình thân phận. Hắn cạn nghĩ một lát sau, "Ngươi nói ta là hoàng tử, đó chính là a. Cái kia không biết, ngươi muốn chứng thực chuyện gì?" Sở Vân trả lời, lại đang Hứa Niên ngoài ý liệu. Hắn kỳ thực thật là đang thử thăm dò Sở Vân, bọn hắn Yên Vũ lâu điều tra qua, Tiêu Viêm cái thân phận này xác giả, mà hắn thân phận chân thật, đi qua Yên Vũ lâu tỉ mỉ loại bỏ. Phát hiện có một người cùng 10 phần đối được, đó chính là mất tích nhiều năm, vừa trở về không lâu cựu hoàng tử Sở Vân. Nhưng nếu như thật sự là Sở Vân nói, vậy hắn bên người, tại sao có thể có nhiều như vậy tôn giả cảnh? Thậm chí, hắn còn có như thế nghịch thiên tuyệt thế thiên phú. Nếu thật là Sở Vân, vậy hắn thật đúng là cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ lớn. Nhưng mà Sở Vân giờ phút này trả lời, không có thừa nhận cũng không có phản bác, đây ngược lại là để Hứa Niên không tốt lắm kết luận. Chứng thực sự tình, chính là điện hạ thiên phú, đến cùng là từ đâu mà đến? Hứa Niên đôi mắt nhìn thẳng hắn nói, "Thiên phú một chuyện, thuộc về cá nhân ta tư ẩn. Đây điểm, sợ là không thể trả lời." Hứa chấp sự, nếu là không có chuyện gì nói, vậy chúng ta liền rời đi. Cáo tử. Sở Vân mang theo hai người vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên phía trước Yên Vũ lâu một vị tôn giả, nhẹ nhàng nâng lên một trận gió, thổi rơi xuống Sở Vân mặt nạ, để hắn chân dung hiện lộ ra. Hứa Niên định mắt xem xét, con ngươi hơi co lại, thật là hắn. Giờ phút này hắn triệt để khẳng định Tiêu Viêm thân phận, thật là cựu hoàng tử Sở Vân. Sở Vân dừng lại nhịp bước, hắn kỳ thực cũng không có dự định tiếp tục che giấu tung tích xuống dưới, Yên Vũ lâu hoài nghi đến mình, hắn thân phận lộ ra ánh sáng, cũng là sớm muộn. Nhưng, cái mặt nạ này là từ bọn hắn bắt trần. Cái kia tính chất liền không giống nhau lắm. Hứa chấp sự, bản điện hẳn là cũng đầy đủ cho các ngươi mặt mũi a. Các ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút không quá quy củ. Sở Vân ánh mắt băng lãnh nhìn đến bọn hắn. Hai vị kia Yên Vũ lâu tôn giả cảnh, sắc mặt một cái so một cái cao ngạo, đôi tay ôm ngực, như vậy ánh mắt cực kỳ xem thường. Cái kia cố hồn nhiên tự đắc cảm giác ưu việt, để Sở Vân cảm thấy chán ghét. Thật có lỗi, cựu điện hạ, chỗ thất lễ, xin mời rộng lòng tha thứ. Hứa Niên ngược lại là một giọng nói lời khách khí. Cứ như vậy, Hứa Niên, chuyện này, ngươi cảm thấy dạng này liền có thể. Sở Vân nhìn thẳng hắn, trong mắt hiện thị rõ âm lãnh. Sở Vân, bằng không thì ngươi còn muốn để Hứa đại nhân thế nào? Chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù là ngươi thiên phú cực cao, nhưng nếu muốn tại ta Yên Vũ lâu trước mặt làm cản, ngươi còn không có cái kia phần tư cách. Bên trái vị kia Yên Vũ lâu tôn giả cảnh, giờ phút này cao cao tại thượng mở miệng nói ra. Chủ tử nói chuyện, nào có nô tài xen vào phần. Hứa Niên, ngươi chính là như vậy quản dưới tay người sao? Hẳn là đây chính là ngươi Yên Vũ lâu cho tới nay, chỗ tuân thủ quy củ. Sở Vân không có chút nào e ngại, đối phương là tôn giả cảnh hắn đều vẫn như cú mắng. Với hắn mà nói, tôn giả cảnh, hắn cũng không phải không có mắng qua. Trước mắt thuốc lá này mưa lâu tôn giả, so với lúc trước huyết huyền còn yếu, nhưng sắc mặt lại càng thêm làm cho người chán ghét. Ngươi nói cái gì? Vô tri tiểu nhi, dám vũ nhục bản tôn. Vị kia bị chửi tôn giả lập tức tức giận, một trường trực tiếp liền chụp vào Sở Vân cổ. Tôn giả cảnh sơ kỳ uy áp lan tràn đi ra, tạo áp lực tại Sở Vân toàn thân phụ cận. Vâng. Tư trận tôn giả một đạo trận pháp chi ấn đánh ra, hóa thành một đạo lục mang tinh trận, trong đó trận quang hóa tinh mang, đem Yên Vũ lâu tôn giả uy áp đánh sơ sát, tiếp theo tinh mang đánh lui hắn cái kia bắt tới bàn tay. Phanh! Người kia bị tinh mang lực lượng một kích, trực tiếp đẩy lui mười mấy mét, cường đại lực lượng chấn kích phía dưới, hắn toàn bộ cánh tay giờ phút này đều đã như ngay rơi, không thể động đậy, thật mạnh lực lượng. Tôn giả cảnh hậu kỳ. Cái kia Yên Vũ lâu lão giả khuôn mặt cẩn thận khiếp sợ mở miệng. Giờ phút này tư trận tôn giả khí tức lộ ra, Hứa Nghiên đám người mới là triệt để biết tư trận tôn giả cụ thể tu vi. Còn không phải phổ thông tôn giả, chính là một vị tôn giả cảnh hậu kỳ. Chỉ bằng vào hắn một người, tối nay trên dãy núi tất cả mọi người thêm đứng lên, sợ đều sẽ không là tư trận tôn giả đối thủ. Tư trận tôn giả đứng tại Sở Vân bên người, ánh mắt mạc nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần Sở Vân ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ, không có nửa phần do dự. Ngược lại là Giả Thôn, sắc mặt tương đối âm trầm đứng ở một bên. Hắn là biết Yên Vũ lâu cường đại, nếu quả thật muốn cùng cái thế lực này là địch, cái kia phải bỏ ra giá quá lớn. Không chút khách khí nói, tại Yên Vũ lâu tổng bộ trước mặt, 100 cái đại hạ hoàng triều chung vào một chỗ đều không đủ nhịn. Nhưng nếu là chủ tử thật muốn làm, vậy hắn cũng tất nhiên liệu mình phục hồi. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền chơi hắn mẹ cái bức. Mặc kệ khi cái gì, đều tuyệt không thể khi đồ bỏ đi. Hứa Nghiên nhìn tình hình này, nhãn châu xoay động, từ mình nhẫn chữ vật trong ngón tay, lấy ra một khối huyết tinh thạch, cửu điện hạ, lúc trước là ta người không hiểu chuyện, khối này vạn năm huyết tinh thạch, coi như là buổi lễ. Ta Yên Vũ lâu đối với ngươi cũng không có ác ý, còn hy vọng ngươi lý giải. Nhìn thấy Hứa Nghiên như thế thành ý, Sở Vân chậm rãi tiếp nhận cái viên kia vạn năm huyết tinh thạch, hứa chấp sự, bản điện cũng không phải hướng ngươi. Đã lâu như vậy, hoàng thất cùng Yên Vũ lâu đều là tương kính như tần, với lại ta đối với các ngươi ấn tượng cũng không kém. Nhưng chính là các ngươi một chút tôn giả, ánh mắt cùng tố dưỡng, xác thực nên nói lại. Sở Vân không chút nào trang nói do nói. Hứa Nghiên đằng sau hai vị tôn giả cảnh, mặt trong nháy mắt âm trầm muốn chảy ra nước, bất quá Hứa Nghiên nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp đem bọn hắn cảm xúc cường thế ép xuống. Quay đầu, cười nhạt nói, ngươi nói là, chuyện này, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Trừ cái đó ra, tối nay sự tình, ta Yên Vũ lâu sẽ không đối ngoại chuyện, ngươi chi bằng yên tâm. Mặc dù không biết Hứa Nghiên mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng Sở Vân cũng là nhẹ gật đầu, vậy liền đa tạ. Đi. Sau đó, Sở Vân ba người rời đi Thương Phong sơn mạch, thuận theo bóng đêm, trở về hoàng thành bên trong. DS, bổ sung một cái cảnh giới. Tiên tiên cảnh, ngưng khí cảnh, tu khí cảnh, hóa khí cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, phá toái cảnh, niết bàn cảnh, tôn giả cảnh, thiên tướng cảnh, thiên tôn, chí tôn cảnh, phong vương cảnh, phong thánh cảnh, thánh vương cảnh, bất diệt cảnh, thiên tuyệt cảnh, vĩnh hằng cảnh, chuẩn đế, đại đế cảnh. Chương 57, Tiên Vũ lâu quý củ. Chương 57, Tiên Vũ lâu quý củ. Nhìn qua Sở Vân ba người rời đi thân ảnh, Hứa Nghiên đôi mắt thâm thúy, sắc mặt dần dần nổi lên túc trọng. Hứa đại nhân, một cái ủy vào mình có chút thiên phú, liền cuồng vọng tự đại tiểu tử thôi. Lão phu không rõ, Hứa đại nhân vì sao muốn như vậy chú trọng hắn. Bên cạnh hai vị kia tôn giả cảnh, lúc này sắc mặt hơi có vẻ không vui nói ra. Bọn hắn thế nhưng là biết Hứa Nghiên thân phận chân thật. Chút nào không khoa trương giảng, đừng nói là tôn giả cảnh, cho dù là thiên tướng cảnh cấp bậc nhân vật, tại Hứa Nghiên trước mặt, cũng đều phải tất cung tất kính. Bọn hắn hai người quả thực không rõ, Hứa đại nhân vì sao muốn đối với đây Sở Vân như thế, lại còn lấy ra một mai vạn năm huyết tinh thạch tiến hắn. Các ngươi biết cái gì? Sở Vân người này không có các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy, chỉ riêng bên cạnh hắn mấy vị tôn giả cảnh cao thủ, chúng ta liền tra không được bất kỳ lai lịch. Bởi vậy, giao hảo người này, xa so với cùng trở mặt muốn tốt, đây cùng mặt mũi không quan hệ, là quy vấn đề. Thú hổ, hắn nói cũng không sai. Các ngươi cái kia một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái, tốt nhất cho ta sửa lại. Tiên Vũ lâu làm ăn, xưa nay sẽ không đi xem kỹ đối phương thân phận, đám người bình đẳng, không có người nào cao quý ai đê tiện đây nói một cái. Nếu là lại có một lần, ta sẽ theo lâu bên trong quy củ xử lý. Hứa Nghiên ánh mắt bất mãn nhìn đến bọn hắn, cảnh cáo nói: "Hứa đại nhân, chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa." Hai vị tôn giả cảnh lúc này cúi đầu, thái độ thành khẩn nhận lầm. Bọn hắn là thật không dám, không có người so với bọn hắn càng tin tưởng, Tiên Vũ lâu bên trong, uy củ hai chữ này phân lượng đến cỡ nào đáng sợ. "Đi, trở về đi." "Phải." Tiên Vũ lâu một bọn người, tùy theo cũng rời đi Thương Phong sơn mạch. Trận này tam phương thế lực giao tụ, chịu khổ, chỉ có hoàng hậu phe phái một phương người. Cửu hoàng tử phủ. Sở Vân bọn hắn an nhiên hồi phủ sau đó, tư trận tôn giả liền đi dần dần phá giải cái kia thiên hoa đỉnh phong ấn trận pháp. Sở Vân gian phòng bên trong, đại môn rộng mở, ngoại trừ hắn cùng Dạ Thôn bên ngoài, rất nhanh, thiên ma nữ bản thể cũng tới đến, ngươi tìm ta. Sở Vân nhẹ gật đầu, ngồi đi. Thiên ma nữ cũng là đi đến bên cạnh vị trí bên trên ngồi xuống. Ta để ngươi nhóm hai cái đến, là muốn hỏi thăm một cái, liên quan tới Yên Vũ lâu nội tình. Dạ Thôn, ngươi cùng Yên Vũ lâu đã từng quen biết. Về phần Tâm Nhi, Yên Vũ lâu cái thế lực này thực lực, ngươi hẳn là càng rõ ràng hơn mới phải. Đại khái như thế nào? Sở Vân mở miệng nói. Hắn từng nghe hôm khác ma nữ nhắc qua vài câu, để trước mắt hắn tận khả năng không nên đi treo chọc Yên Vũ lâu, cùng bọn hắn theo quy củ làm việc là được. Nhưng thông qua đêm nay sự tình, hắn đem Yên Vũ lâu coi là một cái cực lớn không xác định nhân tố. Bởi vậy hắn nhất định phải hiểu rõ cái thế lực này nội tình, không thể mơ hồ. Người chọc Yên Vũ lâu. Thiên ma nữ hơi khẽ to mày, lập tức nói. Sở Vân lắc đầu, không tính, ta cảm giác được, cái kia Hứa Nghiên đối với ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là cái kia hai cái Yên Vũ lâu tôn giả cảnh, phát ra cảm giác ưu việt, để ta cảm thấy chán ghét. Sở Vân nói hiểu rõ thật là lời nói thật, nếu như cuối cùng không phải Hứa Nghiên xuất ra một khối vạn năm huyết tinh thạch chủ động hòa giải, hắn thật có khả năng để tư trận tôn giả đối với hai người kia xuất thủ. Chính là bởi vì Hứa Nghiên chủ động nhượng bộ, Sở Vân mới cho hắn một cái mặt mũi, cũng lui một bước, cho đối phương một bậc thang, dạng này song phương đều thể diện. "Chủ tử, ta chỉ biết là Yên Vũ lâu tổng bộ thế lực rất lớn, bọn hắn không chỉ có thiên tướng cảnh, thậm chí ngay cả chí tôn cảnh cường giả cũng có không ít. Thực lực hoàn toàn không phải đại hạ hoàng triều có thể đánh đồng." Dạ Thôn sắc mặt mười phần nghiêm túc hồi đáp. Hắn hiểu rõ cũng chỉ có những này, dù sao hắn phần lớn thời gian đều là sinh hoạt tại Tà Anh giới. Đối với nguyên giới thế lực, chỉ có một ít nông cạn hiểu rõ. Vừa nghe đến mưa bụi lưu có không ít chí tôn cảnh, Sở Vân sắc mặt coi như trấn định, đây điểm coi như tại hắn trong dự liệu. Nhưng ngay sau đó, Thiên Ma nữ nhân thì nói, đây chỉ là phiến diện thực lực. Tiên Vũ lâu là toàn bộ nguyên giới đỉnh phong nhất, nội tình thâm hậu nhất thế lực chí nhất. Sở Vân, ta cứ như vậy nói cho ngươi, Tiên Vũ lâu trong tổng bộ có đế cảnh cấp bậc tồn tại. Ta đỉnh phong thời kỳ cũng có thể cùng bọn hắn lẫn nhau chống lại, nhưng bây giờ nói, đắc tội bọn hắn, không có nửa điểm thắng hy vọng. Thiên Ma nữ lời nói này, để Sở Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Dạ Thôn cũng nghe kinh ngạc vô cùng. Nguyên giới đỉnh phong nhất thế lực chí nhất, nắm giữ đại đế. Chỉ riêng mấy chữ này đã đủ để cho rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Đại Yên Vũ lâu tổng bộ cường đại như vậy, tại sao phải mở phân lâu đến đại hạ? Sở Vân không hiểu. Đây là bọn hắn sinh ý sách lược, bọn hắn tại nguyên giới, nắm giữ bên trên thiên gia phân lâu, mỗi gia phân lâu lợi nhuận đều tương đương có thể nhìn, chút nào không khoa trương nói, Yên Vũ lâu đó là nguyên giới có tiền nhất một cái thế lực. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Yên Vũ lâu bên trong có lấy quý củ, tất cả phân lâu đều không được nhúng tay thế lực khắp nơi ân oán, cùng chủ động khiêu khích một phương, quy củ nghiêm nghiêm, cho nên qua nhiều năm như vậy, Yên Vũ lâu danh tiếng mới có thể một mực như vậy tốt. Sở Vân lý giải Thiên Ma nữ nói, ý tứ cũng chính là, hắn chỉ cần không đi chủ động trêu chọc Yên Vũ lâu, vậy hắn là cơ bản không cần lo lắng cái này không xác định nhân tố. Về phần khổng lồ như vậy một cái thế lực bên trong, có mấy con phẩm hạnh độ chênh lệch con rệm cũng là khó tránh khỏi, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả. Nếu quả thật chiếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng là không cần quá nhiều lo lắng. Sở Vân nghiêm túc suy tư một chút, hắn tin tưởng giống tối nay hai người kia, tại Yên Vũ lâu bên trong tuyệt đối là số rất ít. Bằng không thì Nhược Yên Mưa lâu người đều là như thế, danh tiếng sớm phát triển mạnh mẽ, sụp đổ không có. Ngươi đích xác không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không có cùng bọn hắn giao tử thủ, Tiên Vũ lâu trên cơ bản là sẽ không chủ động tìm người phiền phức, với lại, bọn hắn rất giảng quy củ, cũng coi trọng nhất quy củ. Dù là ngươi giết bọn hắn người, chỉ cần chứng minh là đối phương sai lầm, cái kia Yên Vũ lâu không chỉ có sẽ không tìm ngươi báo thù, thậm chí còn có thể tự mình phái cao tầng đến chịu nhận lỗi. Thiên Ma nữ cuối cùng những lời này, quả thực là trực tiếp để Sở Vân đối với Yên Vũ lâu cảm thấy một tia rung động. Có thể đem một cái thế lực làm đến như vậy lớn, còn như thế chú trọng quy củ giảng đạo lý, bọn hắn danh tiếng tốt, cũng đích xác là hẳn là. Sở Vân mình đổi bị suy tư một chút, nếu như đổi lại là hắn, vậy hắn là khẳng định làm không được. Cũng không phải lòng dạ hắn nhỏ hẹp không nói đạo lý, mà là hắn chủ yếu là một khỏa đế vương một dạng dạ tâm, mà không phải một khỏa thuần khiết lòng nhân từ. Hắn dạ tâm, thế tất sẽ mang đến xâm lược, bởi vậy hắn tuyệt đối làm không được Yên Vũ lâu như vậy, đối phương giết mình người, còn đi nói cái gì phá quy củ. Thuốc lá này mưa lâu, thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn. Sở Vân nội tâm không khỏi đối với thuốc lá này mưa lâu tổng lâu chủ cảm thấy vẻ khâm phục. Thái tử Sở Vinh, tại Đông cung từ rạng sáng chờ đến ban ngày. Từ chớ mong tâm tình, chờ đến nóng nội, nghi hoặc, kinh nghi, tức giận. Cuối cùng, tại thu được phái đi người truyền đến tin tức về sau, hắn triệt để phá phòng, điện hạ, Thương Phong Sơn mạch không có một người, trên mặt đất lưu lại địa toái đang cùng Kim Hư Linh Thương mảnh vỡ. Vương trưởng lão cùng Hắc Thiết Vương, hơn phân nửa tao ngộ bất trắc, bảo vật mất đi, Tiêu Viêm cũng tung tích không rõ. Cực lớn khả năng đó là hắn, dẫn đến Vương trưởng lão hai người tao ngộ hiểm cảnh. Chương 58, Thái tử tức giận, Vương Hàn Thác sợ hãi. Chương 58, Thái tử tức giận, Vương Hàn Thác sợ hãi. Tiêu Viêm, làm sao lại là hắn? Sở Vinh một đêm chưa chợp mắt, lúc này đôi mắt bên trong hiện đầy màu đỏ tơ máu, sắc mặt có một tia khó có thể tin. Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương khẳng định là xảy ra chuyện. Đây điểm từ bọn hắn phá toái linh khí, liền đã có thể đoán được. Mà Tiêu Viêm cũng tung tích không rõ, bất kể thế nào nhìn, hắn đều là lớn nhất hiểm nghi giả. Rất có thể, đó là Tiêu Viêm tại Thương Phong Sơn mạch trước thời gian bố trí mai phục, này mới khiến Hắc Thiết Vương hai người gặp bất trắc. Có thể, Tiêu Viêm dựa vào cái gì có thể đối phó được bọn hắn? Hai vị niết bàn cảnh, trong đó một người nhưng vẫn là niết bàn cảnh đỉnh phong a. Ngoại trừ Tôn Giả, ai có nắm chắc có thể đối phó được bọn hắn hai người? Sở Vinh trong đầu càng nghĩ càng loạn, lo lắng vạn phần không ngừng đi tới đi lui, nghiêm túc suy nghĩ. Thiên sinh, việc này khả năng chúng ta ngay từ đầu liền được buộc định. Tiến cung đi, đem chuyện này lập tức báo cáo cho mẫu hậu. Sau một lát, Sở Vinh vẫn là quyết định vẫn là lập tức tiến cung, đem chuyện này hồi báo cho hắn mẫu hậu. Tốt. Vô hình giữa, một đạo âm thanh truyền ra đáp lại hắn. Hoàng cung bên trong, Sở Vinh đứng tại hoàng hậu tẩm cung bên trong, thủy cúi đầu mặt đầy ngưng trọng cùng thống hận. Hoàng hậu Lam Cơ nghe xong tất cả sau đó, mặc dù đại mi có chút đè ép, nhưng thần tình trên mặt coi như trấn định. Nàng thông qua thần tông mật pháp, cùng thần tông bên kia bắt được liên lạc. Từ đó biết được Vương Hàn Thác mệnh đang còn thiêu đốt lên, điều này đại biểu lấy bọn hắn hai người, trước mắt hẳn là còn chưa chết. Ngươi xác định là cái kia gọi Tiêu Viêm làm? Lam Cơ túc trong hỏi. Mẫu hậu, Hải Nhi không biết. Ta không dám xác định có phải là thật hay không chính là Tiêu Viêm làm, nhưng nếu như là hắn nói, rất có thể từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bày ra tốt tất cả. Cấp đi chúng ta chuẩn bị cho hắn đồ vật, còn bắt đi Vương trưởng lão bọn hắn. Thái tử sắc mặt nặng nề nói đến. Hừ. Vô năng, lại bị một cái không có bối cảnh tiểu tử đuổi nghịch xoay quanh. Ngươi thật cho bản hậu mất mặt. Lam Cơ không chút khách khí mắng. Thái tử đầu lâu cúi xuống, nội tâm dù là giận đến cực hạn, lúc này cũng vô pháp biện giải cho mình cái gì. Lam Cơ thoáng bình lặng một cái hỏa khí sau đó, mới lạnh giọng nói ra, đã sự tình đã như thế, vậy cũng đừng có lại suy nghĩ cái khác. Người cha không được Tiêu Viêm cùng Hắc Thiết Vương bọn hắn hạ lạc, vậy liền đi Yên Vũ lâu, nắm bọn hắn đi tìm. Trừ cái đó ra, lại cho Tiêu Viêm truyền đạt lệnh truy sát. Ai có thể tìm ra hắn hành tung bắt sống hắn, thưởng một hạt vị phẩm linh đan. Một hạt vị phẩm linh đan, cho dù là đối với tôn giả cảnh cấp bậc cường giả, đều có không nhỏ dụ hoặc. Lam Cơ mở ra bậc này điều kiện, đủ để có thể thấy được nàng đối với truy sát đây Tiêu Viêm quyết tâm. Vâng, mẫu hậu, ta tự mình đi Yên Vũ lâu, chứng thực việc này. Sở Vinh trầm giọng đáp, cái gọi là yêu chi sâu, hận chi cắt. Hắn đối với Tiêu Viêm thưởng thức đến cực điểm, kết quả là, vậy mà biến thành cái dạng này. Đây để Sở Vinh nội tâm đối với hắn thưởng thức, trong nháy mắt chuyển hóa thành nồng đậm hận ý. Sở Vinh rời đi hoàng cung về sau, liền tự mình đi lần Yên Vũ lâu, Hứa Niên tự mình tiếp đãi hắn. Sở Vinh nói rõ mục đích sau đó, Hứa Niên còn tính là tuân thủ tín dụng, cũng không có cùng hắn lộ ra nửa điểm Sở Vân sự tình. Về phần Tiêu Viêm cùng Vương Hàn Thác bọn hắn hạ lạc cuộc làm ăn này, Yên Vũ lâu không có nhận, cho Sở Vinh trả lời chắc chắn, chính là bọn hắn cũng đang điều tra bên trong, bởi vậy không cho được hắn xác thực đáp án. Bất quá mặt khác một cuộc làm ăn, Hứa Niên tiếp nhận. Sau đó Yên Vũ lâu liền ban bố Tiêu Viêm lệnh treo giải thưởng. Có người nặc danh treo giải thưởng Tiêu Viêm, đem bắt sống giả, có thể đạt được một mai vị phẩm đan dược. Tin tức này vừa ra, lập tức toàn bộ hoàng thành mưa gió. Vô số thế lực cường giả đều tại hiếu kỳ, đến tột cùng là ai như vậy thống hận Tiêu Viêm. Vậy mà mở ra như vậy lại thủ bút, vị phẩm đan dược. Đủ để cho tôn giả cảnh bên dưới tu sĩ, vì đó phong thưởng. Tiếp theo, bởi vì lợi ích điều động không ngừng hoàn thành, thậm chí bao hàm toàn bộ Hạ Châu thế lực khắp nơi, đều có không ít người xuất động, tìm kiếm khắp nơi tìm hiểu, nhìn xem có hay không hư hư thực thực Tiêu Viêm tung tích. Dù sao một mai vị phẩm đan dược, dù hoặc quá lớn. Cửu hoàng tử phủ. Sở Vân an an ổn ổn ngủ một giấc sau đó, La Phong liền đem những tin tức này nói cho hắn, hắn nghe xong cũng không có như bị sao, hoàng hậu phe phái sẽ treo giải thưởng hắn, cũng tại hắn trong dự liệu. Đúng điện hạ. Lúc trước bệ hạ truyền đến tin tức, để điện hạ tỉnh ngủ người chậm tiến cung một chuyến. La Phong lại nói. Sở Vân nhẹ gật đầu, phu hoàng để ta tiến cung, hơn phân nửa cũng là vì treo giải thưởng việc này. Không nóng nảy. Người đi xuống trước đi. Vâng, điện hạ. La Phong tiếp theo quay người rời đi. Sở Vân ngay sau đó đi tới hậu viện trong một gian mật thất, trong này trang tạo là một gian phòng giam, chính là dạ thôn bố trí. Lúc này, Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương hai người bị đính tại trên thập tự giá, cả người xương cốt vỡ thành cát bã, kinh mạch gãy mất hơn trăm lần lại bị khôi phục hơn trăm lần, toàn thân cảm giác đau bị dạ thôn tà khí không ngừng kích thích gấp bội. Chỉ vì tra tấn đến bọn hắn linh hồn sụp đổ, đem bọn hắn thống khổ cảm thụ phóng tới lớn nhất. Hai người giờ phút này đã hấp hối, khắp khuôn mặt là vết máu, liền nói chuyện khí lực đều không thế nào có. Thần Tông, Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không dung tha các ngươi. Có bản lĩnh, liền giết chúng ta. Vương Hàn Thác ngữ khí đứt quãng, cực kỳ suy yếu há mồm nói. Dạ thôn đứng tại trước mặt bọn hắn, cười lạnh một tiếng, muốn cầu chết ta, vậy nhưng không dễ dàng như vậy. Chủ tử không có lên tiếng trước đó, ta cũng không thể để cho các ngươi chết. Dạ thôn bắt đầu hướng đến bọn hắn hai người thân thể độ nhập vào lượng, chuẩn bị khôi phục bọn hắn phá toái xương cốt cùng kinh mạch. Sở Vân nhịp bước trầm ổn mà tới, hắn thân ảnh rất nhanh liền đi vào ba người trước mắt. Chủ tử. Dạ thôn lúc này dừng lại trong tay lực lượng, đối nó hành lễ. Tiêu Viêm, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Thiết Vương mở ra cái kia xương hôn ám con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vân. Sở Vân nhìn đến bọn hắn hai người, lạnh giọng cười một tiếng, đây thê lương bộ dáng, thật đúng là thằng a. Thôi, cũng nên cùng các ngươi tự giới thiệu mình một chút. Tiêu Viêm, cũng chính là ta, bản địa, chính là các ngươi trăm phương ngàn kế muốn đối phó người. Đại hạ hoàng triều cửu hoàng tử, Sở Vân. Tại Sở Vân tự báo thân phận về sau, vốn đã không có cái gì khí lực Vương Hàn Thắc cùng Hắc Thiết Vương, hai người đã không để ý tới đau đớn, cặp kia con ngươi muốn rách cả mí mắt, trên mặt kinh hãi muốn chết, căn bản không thể tin được bọn hắn chỗ nghe được. Tiêu Viêm là Sở Vân. Cái này sao có thể? Làm sao lại là như thế này? Hắn làm sao lại là Sở Vân a? GS, cảnh giới bổ sung, sợ có ít người không thấy được. Tiên tiên cảnh, ngưng khí cảnh, tu khí cảnh, hóa khí cảnh, kim đăng cảnh, nguyên anh cảnh, phá toái cảnh, niết bàn cảnh, tôn giả cảnh, thiên tướng cảnh, thiên tôn, chí tôn cảnh, phong vương cảnh, phong thánh cảnh, thánh vương cảnh, bất diệt cảnh, thiên tuyệt cảnh, vĩnh hằng cảnh, chuẩn đế, đại đế cảnh. Sau đó xin nhờ mọi người chớ có nuôi sách, tiền kỳ số liệu rất trọng yếu, bởi vì cái này tháng không có toàn bộ cần, lấy không được tiền. Cho nên từ dưới tháng bắt đầu, mọi người nếu như không có nuôi sách nói, số liệu có thể một mực bảo trì, người tác giả kia mỗi ngày càng ba trường, tận lực cầm cái 800 khối toàn bộ cần thưởng. Chương 59, Thu La rời đi, cơ duyên xảo hợp. Chương 59, Thu La rời đi, cơ duyên xảo hợp. Sở Vân, ngươi làm sao lại là Tiêu Viêm? Ngươi bên người, làm sao có thể trả ngầm tôn giả cảnh? Vương Hàn Thác khàn khàn âm thanh, mang theo vô cùng kinh hãi ngữ khí run rẩy nói đến. Sở Vân thở, trên mặt lạnh cười một tiếng, những chuyện này, các ngươi cũng không cần phải biết. Sau một khắc, Sở Vân phóng xuất ra huyết thiên thế giới, vô tận huyết khí từ hắn thể nội phóng xuất ra, bọc lấy cả ở giữa mật thất. Mấy người giờ phút này toàn bộ tiến nhập huyết thiên thế giới bên trong, bây giờ huyết thiên thế giới từ một cái huyết chỉ đã tiến hóa thành một đầu màu máu trường hạ. Đây hết thảy cũng là may mắn mà có những cái kia huyết tinh thạch. Sở Vân đem bọn hắn dung hợp sau đó, khiến huyết thiên thế giới không ngừng tiến hóa, chiến lực cũng đã nhận được không tầm thường tăng cường. 3. Tam hoàng tử. Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương hai người giờ phút này không để ý tới nghiên cứu nơi này là địa phương nào, chỉ vì tại trước mặt bọn hắn có một vị đã bị tra tấn đến thể xác tinh thần sụp đổ, tóc hai bù xù nam tử. Đó chính là Tam hoàng tử Sở Viễn. Tam hoàng tử, ngươi làm sao? Vương Hàn Thác đống nhiên giữa, lời nói dừng lại. Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Nếu như Tam hoàng tử bị giam ở chỗ này, như vậy tại Đông cung vị kia Tam hoàng tử chẳng phải là cái tên giả mạo. Sở Viễn giờ phút này đã ngay cả một tia nói chuyện khí lực cũng không có, dù là nghe được có người la lên mình, hắn đều không ngẩng đầu được lên. Như vậy mấy ngày này không gãy liềm ai, hắn chân chính trải nghiệm đến muốn sống không được, muốn chết không xong cảm thụ. Hắn hỏng mất không biết bao nhiêu lần, bây giờ hắn, ngoại trừ đối với Sở Vân có 10 phần cừu hận bên ngoài, còn có chính là đối với tử vong khát vọng. Bây giờ hắn, tử vong ngược lại là đối với hắn một loại giải thoát. Hắc Thiết Vương, Vương Hàn Thác, bản điện hiện tại còn không đội mà giết các ngươi trước lưu tại nơi này, cùng Sở Viễn làm bạn. Đợi đến trực diện Lam Cơ ngày đó, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thấy một lần cuối. Đúng, không cần cảm ơn ta, làm việc tốt, không cầu lưu danh. Sở Vân mị mị cười một tiếng, ngay sau đó, hắn điều khiển huyết hà huyết khí, hóa thành bên trên ngàn đầu huyết xà cắn xé bọn hắn hai người thân thể. Để bọn hắn cùng Sở Viễn đồng dạng, huyết xà phóng xuất ra huyết độc, bắt đầu dần dần lan tràn toàn thân bọn họ. Bọn hắn sớm đã là bị thương nặng, cảm giác đau bị dạ thôn phóng tới lớn nhất. Giờ phút này thảm tao huyết độc xâm nhập, bọn hắn đau nhức trong nháy mắt gào thét cuống họng, thân thể đem hết toàn lực phát run, thống khổ tới cực điểm. Chằm chằm. Hắc Thiết Vương cùng Vương Hàn Thác hai người cừu hận giá trị đã đạt đến 100. Sở Vân, ngươi nhất định chết không yên lành. Hoàng hậu cùng thần tông, thế tất sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Hàn Thác tuyệt vọng nhịn đau quát tầm lên. Hai người giãy giụa, Sở Vân nhìn như không thấy. Bọn hắn vô năng cùng hống, Sở Vân càng là cười một tiếng mà qua. Đi. Vâng, chủ tử. Hắn cùng Dạ Thôn rời đi huyết thiên thế giới, trở lại trong mật thất. Sở Vân chậm rãi đem cái kia chứa tà anh hộp lấy ra, bên trong chính là phong ấn cái kia một đầu niết bàn cảnh tà anh. Cái này, cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, tranh thủ sớm ngày phá cảnh. Sở Vân đem hộp ném cho Dạ Thôn. Dạ Thôn mừng rỡ, sau khi nhận lấy, lập tức nói, tạ chủ tử. Sau đó, Sở Vân chính là tìm La Phong, cùng một chỗ tiến vào hoàng cung. Thừa tướng phủ. Ngọc Như Tuyết từ trước đó tàn nguyệt cốc sau khi trở về, liền một mực bế quan dưỡng thương. Hôm nay, rốt cục thương thế khỏi hẳn. Nhưng mà vừa ra quan, nàng liền biết được bây giờ Tiêu Viêm thảm tao treo giải thưởng một chuyện. Đồng thời nàng phụ thân Mộng Trường Trọng còn tự thân bàn giao, để nàng trong khoảng thời gian này đứng ra phủ. Mộng Như Tuyết khi biết mình phụ thân đứng đội cửu hoàng tử Sở Vân, đồng thời đối với hoàng hậu phe phái làm những chuyện kia sau đó, nàng cũng đoán được một chút nguyên nhân. Hơn phân nửa là phụ thân nàng sợ hoàng hậu trả thù, xuống tay với chính mình, cho nên mới để nàng gần nhất chớ có xuất phủ. Lúc này, trong quê phòng, tên Tiêu Mỹ phụ đem tất cả sau khi hồi báo xong, tiếp theo nói, "Tiểu thư, dựa theo thừa tướng chỗ phân phó, vậy kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta xem chừng cái gì cũng làm không được nữa. Tiểu thư thương thế bây giờ vừa khỏi hẳn, nếu như thế, không ngại tính dưỡng một trận lại nói." Ngọc Như Tuyết biết, mình dưới trướng cũng là lo lắng cho mình. Dù sao ám có tiên ma nữ cùng cái kia Tiêu Viêm, trên mặt nổi, hoàng hậu phe phái còn cùng mình phụ thân đối địch. Đặc biệt là cái kia Tiêu Viêm, cho tới bây giờ mình đều nhìn không thấu hắn. Vậy mà có thể điều khiển tà anh, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Cũng chính bởi vì những yếu tố này, nàng hiện tại tình cảnh, có thể nói là những năm gần đây kém cỏi nhất. Không được, ngồi chờ chết, ngược lại sẽ chết càng nhanh. Ngọc Như Tuyết kỳ thực cũng không lo lắng hoàng hậu phe phái bên kia, nàng càng thêm lo lắng coi trọng, ngược lại là thiên ma nữ. Băng nàng thiên phú, rất có thể tại cái nào đó giai đoạn lời đầu tiên mình một bước đột phá đến niết bàn cảnh, mà mình còn bị niết bàn nguyền rủa vây khốn, trên lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn. Bởi vậy nàng nhất định phải còn muốn phương pháp, không thể cứ làm như vậy rông dài. Ngọc Như Tuyết cẩn thận nhớ một phen, đột nhiên nàng não hải một ý kiến chợt lóe lên. Nếu như phụ thân nàng đã đứng đội cửu hoàng tử, cái kia nàng ngược lại có lẽ có thể lợi dụng cửu hoàng tử đến giúp mình luyện chế niết bàn chi nguyên. Mặc dù đây Sở Vân tại hoàng thành bên trong căn cơ kém cỏi, nhưng dầu gì cũng là thi ra tâm đầu đủ. Nếu là có thể dựa vào thi ra lực lượng, cái kia nàng luyện chế niết bàn chi nguyên hy vọng liền tất nhiên có thể đại suất rất nhiều. Ngươi có biết Sở Vân hiện tại ở đâu? Ngọc Như Tuyết hỏi. Tiểu thư, lúc trước nhận được tin tức, hắn cùng ảnh vệ thống lĩnh La Phong tiến cung diện thánh đi. Phụ nhân kia trả lời. Tiến cung. Đi, chúng ta cũng đi. Ta muốn gặp một lần hắn. Ngọc Như Tuyết lúc này đứng dậy, liền chuẩn bị phóng ra cửa phòng. Thế nhưng là tiểu thư, thừa tướng nói để cho chúng ta không cần. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền được Ngọc Như Tuyết cưỡng ép đánh gãy. Yên tâm, hoàng hậu người dù là thật muốn động thủ, cũng sẽ không lựa chọn sáng loáng ban ngày. Càng huống hồ, ta lần này phải vào cung, vậy bọn hắn thì càng không có khả năng trong hoàng cung động thủ. Cái kia không thể nghi ngờ là đang đánh toàn bộ đại hạ hoàng triều mặt. Ngọc Như Tuyết đối với những người kia tâm lý bắt 10 phần tự tin, nhận định mình hôm nay tiến cung, chắc chắn sẽ không có việc. Ngay sau đó, nàng và tên kia phụ nhân chính là điều khiển xe liễn, rời đi thừa tướng phủ, tiến về hoàng cung. Sở Vân cũng tuyệt đối không biết tiếp đó, mình vậy mà có thể trời xui đất khiến tại hoàng cung bên trong, cùng Ngọc Như Tuyết mặt đối mặt gặp phải. Lúc này hắn vốn là muốn đi trước ngự thư phòng, nhưng mà nửa đường thu được hắn cứu cứu tin tức, liền cùng La Phong tới trước hắn Mẫu Phi bên này. Cứu cứu, Mẫu Phi, chuyện gì vội vã như thế? Tiến điện, Sở Vân chính là hỏi. Vân Nhi, cứu cứu phải rời đi trước hoàng thành một trận. Tu La Tôn giả nói thẳng. Đối với cái này, Sở Vân kỳ thực nội tâm đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn đã sớm sớm từ thiên ma nữ nơi đó đạt được tin tức. Hoàng hậu phe phái thật muốn đối phó mình, như vậy chuyện làm thứ nhất, bọn hắn liền phải chi đi mình cứu cứu. bằng không thì bọn hắn căn bản không thành công cơ hội. Lúc này Sở Vân cũng là biết mà còn hỏi, cứu cứu, thế nhưng là bởi vì hoàng hậu phe phái nguyên nhân. Tu La tôn giả nhẹ gật đầu, Thi Âm tông cùng Huyết Thần tông tôn giả tại thi ra một chút lãnh thổ bên trên không ngừng quấy rối, ta nhất định phải trở về một chuyến, giải quyết triệt để rơi những con rùa này. Chương 60, hoàng đế chi ý, cung bên trong xảo nộ. Chương 60, hoàng đế chi ý, cung bên trong xảo nộ. Sở Vân khuôn mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, ta đã biết, trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận một điểm. Tu La tôn giả nói tiếp, Huyết Thần tông cùng Thi Âm tông sẽ như thế, tám thành là làm cơ thủ ý, vì đó là để ta rời đi hoàn thành. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn vô cùng có khả năng tại ta rời đi trong khoảng thời gian này xuống tay với ngươi. Vân Nhi, lý do an toàn không bằng ngươi này lần cùng ta cùng một chỗ trở về. Sở Vân lạnh nhạt cười, lắc đầu, không cần, cứu cứu, còn không có tất yếu lo lắng đây điểm. Chính ta an toàn, ta sớm đã có chuẩn bị, ngươi cùng mẫu phi yên tâm liền có thể, cho dù là tuân giả, đều không nhất định có thể đối với ta như thế nào. Thi Phi cùng Tu La nghe hắn nói, minh bạch Sở Vân mình tất nhiên có một chút bọn hắn không biết át chủ bài, nhưng giờ phút này nghe được hắn mà ngay cả tôn giả đều không sợ thì vẫn còn có chút tiểu tiểu kinh ngạc. Cũng được, ta muốn ly khai sự tình, ngươi phụ hoàng cũng biết, hắn hẳn là cũng sẽ làm ra một chút an bài. Tu La tôn giả ánh mắt nhìn hắn, lại nói, đúng, ngươi dùng Tiêu Viêm thân phận làm chuyện gì, vì sao sẽ gặp phải Đông Cung treo giải thưởng? Mặc dù thái tử treo giải thưởng là nạp danh, nhưng là có thể xuất ra vị phẩm đan dược nhân vật, phóng tầm mắt hoàng thành cứ như vậy mấy cái. Tu La tôn giả cùng Thi Phi một đoàn thế thì Vương Hàn Thắc cùng Hắc Thiết Vương, bọn hắn tại ta trên tay. Sở Vân có thể nói là nói lời kinh người. Tu La tôn giả cùng Thi Phi nghe vậy đều là biến sắc, kinh ngạc nói, cái gì? Vân Nhi, ngươi bắt Vương Hàn Thắc cùng Hắc Thiết Vương? Thi Phi đặc biệt ngạc nhiên, mình nhi tử là như thế nào làm đến? Hắc Thiết Vương tạm thời không nói, nhưng Vương Hàn Thắc thế nhưng là một vị thật sự niết bàn cảnh đỉnh phong, ai cho dù là La Phong cũng chỉ có thể cùng lẫn nhau ngang hàng, muốn trấn áp hắn đều là căn bản không có khả năng. Mẫu Phi, ta tự nhiên có ta biện pháp, muốn đối phó hoàng hậu phe phái ta cũng tự nhiên không có khả năng không có một chút chuẩn bị. Sở Vân sắc mặt trầm ổn nói đến. Tu La không khỏi phát hiện, mình cái này đại cháu ngoại bây giờ trở nên càng ngày càng thần bí, thậm chí là mình cũng phải có chút nhìn không thấu hắn. Ngay cả Vương Hàn Thác đều tại hắn trên tay gặp nạn, đây thật khiến cho người ta khó có thể tin. Không đến một tháng thời gian, Sở Vân vậy mà liền từ Cửu Hoa Tông cái kia bị thẩm phán tội nhân lột xác thành bây giờ lần này. Bất quá hai người bọn họ cũng là biết rõ, người đều có bí mật, có lẽ Sở Vân trong đoạn thời gian này có không thể tưởng tượng kỳ ngộ cũng không nhất định. Chỉ cần hắn không muốn nói, bọn hắn làm trưởng bối, tự nhiên tôn trọng hắn, sẽ không đi nhiều hơn truy vấn. Tốt. Vân Nhi, bây giờ ngươi đã cũng đã trưởng thành, cái kia cứu cứu cũng yên lòng. Chờ ta xử lý xong thi ra sự tình về sau, sẽ lập tức chạy về hoàn thành. Tốt. Qua đi, Tu La tôn giả rời đi, Sở Vân cùng Thi Phi hàn huyên không bao lâu, chính là cùng La Phong tiến về ngự thư phòng, diện thánh. Ngự thư phòng bên trong, Nhi thần gặp qua phụ hoàng. La Phong, gặp qua bệ hạ. Sở Vân cùng La Phong vào bậc hậu, đối đang tại phê duyệt tấu chương đại hạ hoàng đế thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Vân Nhi, ngồi đi. Hoàng đế thu hồi bút lông, ra hiệu nói. Tạ phụ hoàng. Sở Vân lúc này ngồi tại mặt bên trên ghế, La Phong đứng ở bên cạnh. Vân Nhi, chấp lần này chuyển cho ngươi đến, là muốn hỏi một chút ngươi. Cái kia Yên Vũ lâu treo giải thưởng một chuyện, là nguyên nhân gì? Cùng Sở Vân sở liệu đại kém hay không, mình phụ hoàng truyền lại từ mình tiên cung, chính là vì hiểu rõ việc này. Phụ hoàng, ngài hẳn phải biết, tuyên bố treo giải thưởng là ai a? Sở Vân trái lại hỏi một chút. Hoàng đế khẽ gật đầu, thái tử sáng sớm tự mình đi Yên Vũ lâu một chuyến, tự nhiên là hoàng hậu để hắn làm như vậy. Châm hiếu kỳ lạ, ngươi dùng Tiêu Viêm cái thân phận này, đối bọn hắn làm cái gì? Sở Vân nghe vậy, cũng không có che giấu, ta ở ngoài thành Thương Phong Sơn mạch bố trí xuống cả bẫy, bắt sống Hắc Thiết Vương cùng Vương Hàn Thác. Hoàng đế nghe xong, cặp kia tang thương trong đôi mắt, lóe qua một tia kinh ngạc, a, Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương tại ngươi trên tay. Sở Vân nhẹ gật đầu. Nghe đây, hoàng đế khuôn mặt có chút khó lường suy nghĩ sâu xa một hồi, chấm còn cảm thấy kỳ quái, hoàng hậu làm sao biết mở ra lớn như vậy đại giới, nguyên lai là mất đi hai cái niết bàn cảnh. Vân Nhi, Vương Hàn Thác tạm dừng không nói, nhưng ngươi bắt Hắc Thiết Vương, đây đối với thế cục trước mắt đến nói, ngược lại là một chuyện tốt. Hắn không tại, vậy hắn thủ hạ 10 vạn đại quân cũng liền triệt để phế đi. Chấm sẽ lập tức sai người điều hòa bọn hắn tiến về cái khác châu quận, rời xa hoàng thành. Sở Vân tiếp theo nói, phụ hoàng cao minh, hoàng đế cử động lần này sẽ cùng ở vô hình giữa chiếm hoàng hậu phe phái 10 vạn đại quân, mà đối phương còn đều đem không thể làm gì. Hoàng đế ánh mắt chứa thâm ý nhìn đến hắn, bất quá Vân Nhi, ngươi có thể bắt lấy Vương Hàn Thác cùng Hắc Thiết Vương hai người, đây điểm thực để chấm không tưởng được. Khó trách La Phong đợi tại ngươi bên người sẽ dần dần trở thành ngươi tâm phúc. La Phong nghe đạo về sau, lập tức quỳ xuống, bệ hạ, La Phong biết tội. Sở Vân khuôn mặt coi như chấn định, không có bối rối. La Phong tại bên cạnh mình, nhiều lần liên quan tới chính mình tình báo đều chậm chạp báo cáo, phụ hoàng nếu là không có phát giác được mảy may dị thường, vậy cũng tự nhiên là không có khả năng. Đứng lên đi. Chấm lại không có trách ngươi. Ngươi biết chuyện công báo, nhất định là tiểu tử này để ngươi làm như vậy, ngươi cho rằng chấm không biết sao. Hoàng đế thái độ khó mà nắm lấy, ngữ khí không màu nói đến. Sở Vân trong lúc nhất thời cũng là không có lời gì để nói, La Phong vẫn như cũ còn tại quỳ. Chỉ nghe hoàng đế tiếp tục nói, những việc này chấm rất rõ ràng, bất quá chấm cũng không tính truy cứu. La Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại cùng chấm báo cáo cửu hoàng tử bất cứ chuyện gì, ngươi hiện nay duy nhất chức trách đó là bảo vệ tốt hắn. Hiểu không? La Phong nghe xong, sắc mặt đại hỉ, là. La Phong đa tạ bệ hạ. Sở Vân cũng là nói, nhi thần đa tạ phụ hoàng. Tiểu tử ngươi chủ kiến nhiều, không muốn người khác thăm dò ngươi quá sâu, châm lý giải. Bất quá cứu cứu ngươi lần này rời đi, tiếp theo ngươi tình cảnh, coi như sẽ không như vậy an toàn. Châm để Huyền Phong dẫn đầu 300 tên ảnh vệ, trong bóng tối đóng tại ngươi phủ đệ xung quanh, bảo đảm ngươi phủ đệ an toàn. Những ngày gần đây, ngươi tốt nhất đừng một mình ra khỏi thành, để tránh bị người khác tìm được thời cơ lợi dụng. Hoàng đế nói. Vâng, nhi thần minh bạch. Đây đều là mình phụ hoàng có hảo ý, Sở Vân cũng không có biện pháp cự tuyệt. Không bao lâu, Sở Vân cùng La Phong bái biệt hoàng đế, rời đi ngự thư phòng, đi tại xuất cung trên đường. Điện hạ, vậy kế tiếp cần phải an bài A Thái ra khỏi thành. Cung trên đường, La Phong thấp giọng hỏi lấy. Sở Vân vừa mới chuẩn bị nói cái gì thì liền nhìn thấy mình phía trước chính diện đi tới hai đạo nữ tử thân ảnh. Sở Vân tập trung nhìn vào, lập tức giật mình, biểu lộ trực tiếp liền thay đổi, mộng như tuyết.